Chương 238, bấy dập, hỗn độn không gian chương 238, bấy dập, hỗn độn không gian Thiên Yêu Sơn, địa ngục môn, Tô Ứng giống như sắt thần bình thường, đem một đám địa ngục môn sát thủ dễ như trở bàn tay giống như đánh chết. Nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt nguy hiểm đột nhiên truyền đến, chỉ gặp một cây khốc tang đồng cạch một tiếng vang thật lớn, hung hăng hướng phía Tô Ứng quét tới. Ân. Tô Ứng trong lòng hơi động, đại thủ lật lên, đột nhiên đánh ra, trực tiếp đem khốc tang đồng đập đảo ngược trở về. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào đen, mặt như lệ quỷ trung niên chính hướng hắn bay tới. Cùng lúc đó, lại có một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên mặc áo bào trắng rôi ra trắng toan toát bàn tay hướng phía Tô Ứng phía sau lặng yên không tiếng động chụp tới. Bàn tay này đột nhiên tăng gọn, huyết nhục nhao nhao chốc ra, lộ ra bạch cốt âm u, bạch cốt càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc đem Tô Ứng quanh thân bao phủ. Hắc bạch vô thường sao? Tô Ứng cười lạnh, đại thủ giống như kim thiết đổ bê tông, trực tiếp một trường vẩy ra. Ngang giống. Một đạo rồng gầm rung trời băng lên, mấy trăm trượng kim long hung hăng đánh vào to lớn bạch cốt thủ trên lòng bàn tay. Đồng loạt ra tay. Hắc vô thường gầm thét, văn võ phán quan thấy vậy, bay thẳng thân mà đi. Trong khoảnh khắc, Tô Ứng liền lâm vào bốn người vây công ở trong. Tới tốt lắm. Tô Ứng cười ha ha, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, cả người giống như là một cái hình người pháp bảo. Lục đạo luân hồi quyền, đại chu thiên tinh đấu luyện khí, chân long đại thủ ấn liên tiếp vung ra. Bốn người các loại thi triển tuyệt học, cuồng bạo cương khí để phương viên hơn 10 dặm hư không đều liên tục run run. Xì xì xì. Tô Ứng đưa tay một chút, mấy trăm đạo dài đến 30 trượng tinh hà kiếm khí vẫn lạc. Sắc bén không gì sánh được kiếm khí tung hoành cắt chém, đem hư không đều bạch ra từng đạo ấn ký. Đương 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 đương. Văn phán quan trong tay bút lông liên tục vũ động, đem từng đạo kiếm khí đánh nát. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo rồng gầm rung trời. Tùy theo, một đạo trưởng ấn màu vàng trực tiếp rơi vào nó trước ngực. Trong chốc lát, văn phán quan cả người như bị sét đánh, miệng phun máu tươi ngạnh sinh sinh trượt lui mấy chục trượng. Nhưng vào lúc này, khốc tang động chuyển động, mang theo ngàn vạn ác quỷ tiêu diệt thanh âm, trực tiếp tới gần Tô Ứng mi tâm. Sau một khắc, tàn ảnh sẽ qua, Tô Ứng hai ngón trực tiếp kẹp lấy khốc tang động, cười lạnh, rất đáng tiếc, tốc độ của ngươi quá chậm. Vừa mới nói xong, Tô Ứng hóa trưởng làm đao hung hăng đánh rất đang khốc tang động phía trên. Giang giác. Một tiếng vang dọn, bạch vô thường trong tay khốc tang động trực tiếp đứt gãy. Ngang giống. Chân long đại thủ lần nữa vung ra, màu vàng long ngâm của vũ, hùng hồn long ngâm đem hư không chấn liên tục rung động, cương mãnh ba đạo trưởng lực trực tiếp đem hắc vô thường cùng võ phán quan bất lui. Nhưng vào lúc này, hắc vô thường trưởng như huyền băng, ngưng tụ thành một đạo to lớn hàn băng thần trưởng, theo một trưởng này vung ra, phía sau hắn lập tức hiện hàn băng địa ngục hư ảnh, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Không biết tự lượng sức mình, Tô Ứng quát tay, lần nữa một đạo chân long đại thủ lớn vung ra. Oanh! Hai trưởng va nhau, chí dương chí cương chân long đại thủ lớn, chí âm chí hàn băng địa ngục, giống như thiên lôi nết địa hỏa, ầm vang nổ tung. Mắt trần có thể thấy cương khí ba động hơn 10 dặm, những nơi đi qua, ngọn núi nổ vang, đá vụn hóa thành một biển. Phanh! Một tiếng vang trầm, hắc vô thường trực tiếp bị Tô Ứng đánh bay, bàn tay huyền băng phá toái, lòng bàn tay cháy đen, miệng phun máu tươi, máu bên trong đáy băng. Thử! Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén không gì sánh được tiếng xé gió truyền đến, võ phán quan tùy thời mà động, thước phá toái hư không hung hăng điểm tại Tô Ứng phía sau lưng. Khi một tiếng vang thật lớn truyền đến, cương khí mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc. Tô Ứng quanh thân không gió mà bay, tùy theo quay người một quyền hướng phía võ phán quan hung hăng xông ra. Người sau kinh hãi, đội vàng đưa tay, sau một khắc, cả người như bị sét đánh, bị văng ra mấy chục trượng. Thân thể đâm vào trên vách đá, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cùng tiến lên, bốn người gầm hét, lần nữa phồng lên chân khí, từ bốn cái phương vị hướng phía Tô Ứng công sát mà đi. Đến hay lắm. Tô Ứng trong mắt chiến ý sôi trào, giờ phút này hắn tóc dài của vũ, giống như mãnh hổ. Ngang giống. Chân long đại thủ lớn ra lại, long ảnh màu vàng tung bay, một trường so một trường bá đạo, một trường so một trường cương mãnh. Tiếng long ngâm nối liền không dứt, nương theo lấy màu xanh thảm tinh đấu kiếm khí. Mấy trăm trường qua đi, toàn bộ Thiên Yêu Sơn đã bị hoành phá thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, Tô Ứng vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào văn phán quan trước người, đại thủ nâng lên rơi xuống, trực tiếp bắt hắn lại bả vai. Giang giác. Năm ngón tay dùng sức, nương theo một trận rợn người thanh âm vang lên. Văn phán quan cầm trong tay bút lông cánh tay trực tiếp bị Tô Ứng bóp vỡ nát. Sau đó thôn thiên ma công vận chuyển, thân thể của hắn giống như lô đen vũ trụ, đem văn phán quan một thân tu vi bao quát tinh nguyên khí huyết một mạch thôn vệ. Ngươi, ngươi ma công kia. Văn phán quan cả người mắt trần có thể thấy giàn mua, ánh mắt tràn đầy vô tận chấn kinh. Tô Ứng không để ý tới, chỉ là thôn tính biển uống. Một lát sau, văn phán quan liền cấp tốc giàn mua, tùy theo bị một trưởng vô nát đầu. Còn lại ba người thấy vậy, lập tức đáy mắt chấn kinh đến cực điểm. Bọn hắn đã biết, tuyệt đối không phải Tô Ứng đối thủ, đang muốn quay người, chỉ gặp Tô Ứng đại thủ nhô ra, trực tiếp rơi vào hắc vô thường phía sau lưng. Cuồng bạo không gì sánh được giống như núi lửa giống như cương khí dâng lên, trực tiếp đem nó thân thể đập nứt ra. Cùng lúc đó, đại chu thiên tinh đấu kiếm khí giống như lưu tinh rơi xuống, trực tiếp đem võ phán quan cùng bạch vô thường thân thể xuyên đấu. Nhưng ba người chỉ là bị trọng thương, còn chưa bỏ mình. Tô Ứng muốn làm thì là đem ba người một mạch thôn vệ, dùng cái này đến tăng cường thực lực bản thân. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ Thiên Yêu bên trên đột nhiên bị một cỗ nồng đậm bóng tối bao trùm. Tiếp theo, Tô Ứng mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ bị hút vào một cái hỗn độn không gian. Đây là một chỗ dài rộng vài dặm, cao trăm trượng kỳ lạ thế giới. Bốn phía sương mù mông lung một mảnh, giống như pháp tướng không gian. Cả người hắn vừa tiến vào trong, liền có một cỗ giống như thế giới giống như lực lượng áp bách mà đến, trong nháy mắt để thực lực của hắn mười không còn một. Tô Ứng, người rốt cuộc đã đến. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như thiên lôi thanh âm tại trong không gian vang lên. Tiếp theo, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Tư Thiên Tuyệt, Âu Dương Phong, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ bóng người, còn có một ánh mắt bén nhế, toàn thân toát ra đạo đạo vương giả khí tức người. Rõ ràng là địa ngục môn Diêm La Thiên tử. Nơi này là địa phương nào? Tô Ứng ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Ngươi tựa hồ cũng không sợ sệt. Diêm La Thiên tử chắp hai tay sau lưng, đánh giá Tô Ứng, giống như là đang đánh giá chiến lợi phẩm của mình bình thường. Ngươi là ai?
Địa ngục môn môn chủ.
Tô Ứng nhìn xem hắn, mở miệng hỏi.
Ngươi rất thông minh.
Không sai, chính là bản tọa. Diêm La Thiên tử hào hào cười một tiếng, hắn trên dưới đánh giá Tô Ứng, nhiều hứng thú nói, ngươi thật rất không tệ, trách không được nhiều người như vậy muốn có được thân thể của ngươi. Còn có ngươi vừa mới môn kia ma công, bản tọa cũng cảm thấy rất hứng thú. Đang khi nói chuyện, lại một người mặc áo bào đen, đi theo phía sau hai cái thần sắc lạnh lùng lão giả chậm rãi đi ra. Bọn hắn khí tức cường hành, giống như thái cổ hung thú, chấn nhiếp vật vật. Không cần vùng vẫy, bản tọa biết ngươi có phá vỡ không gian pháp bảo, nhưng nơi đây chính là một chỗ mảnh vỡ thế giới mở không gian, ngươi không cách nào bỏ chạy. Diêm La Thiên tử cười lạnh, nhìn chằm chằm Tô Ứng trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta muốn Tô Ứng thần hồn, về phần hắn thể xác cùng tinh huyết, các ngươi phân đi. Ta muốn tinh huyết của hắn." Nói chuyện chính là Tư Thiên Tuyệt, ánh mắt của hắn âm lãnh không gì sánh được nhìn trước mắt cái này năm lần bảy lượt hỏng chuyện tốt của mình tiểu tử. Toát ra khát máu quan mang, "Ta muốn thân thể của hắn." Diêm La Thiên tử liếm môi một cái, trong ánh mắt hiện hiện hung thủ giống như khát máu khát vọng quan mang. Mấy người đang khi nói chuyện, khí tức quanh người nở rộ, vậy mà cho Tô Ứng một loại thái sơn áp đỉnh khí tức. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm mấy người, trầm giọng hỏi, "Tại ta trước khi chết, ta còn có mấy vấn đề, không biết có thể trả lời." Chương 239, Huyền Thiên Thế Giới, Hàng Cổ Ma Tông. Chương 239, Huyền Thiên Thế Giới, Hàng Cổ Ma Tông. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong, Tư Thiên Tuyệt liền trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt, một bả nhấc lên cổ tay của hắn, hung hăng dùng móng tay mở ra một vết thương. Nhìn xem chảy ra huyết dịch màu vàng, lập tức trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Quả nhiên là vạn kiếp bất diệt kim thân, ngươi vậy mà đã tu luyện đến loại trình độ này. "Tốt, an tâm chớ đợi, hắn trốn không thoát." Người áo đen kia nhìn một chút Tô Ứng, "Đã ngươi có nghi vấn, như vậy trước khi chết bản tọa có thể thỏa mãn ngươi." Tô Ứng ánh mắt bình tĩnh, lắc lắc đã hoàn hảo như lúc ban đầu cổ tay, nhàn nhạt mở miệng. "Các ngươi là ai?" "Bản tọa chính là Huyền Thiên Đại Thế Giới Hàng Cổ Ma Tông đệ tử chân truyền, Vương Vũ Giang." Trung niên mặc hắc bào mở miệng trả lời, thanh âm tràn đầy cao cao tại thượng, không gì sánh được tiêu căng thanh âm. Phản phất Tô Ứng ở trước mặt hắn, bất quá là một con kiến hôi thôi. "Huyền Thiên Đại Thế Giới?" Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này hỏi, "Thế mà còn có thế giới khác? Ở đâu?" "Hừ, hết ngồi đại giếng, làm sao có thể biết được? Huyền Thiên Đại Thế Giới chính là chín đại thế giới một trong, các ngươi vùng thế giới này bất quá là một cái bị chăn thả tiểu thế giới thôi, giống như vậy thế giới, tông ta còn có 3000 số lượng." Hắn nói chuyện ở giữa, tràn đầy miệt thị trào phúng cùng thiếu, tựa như người bình thường đang nhìn một cái không có ý nghĩa con kiến. "Mà con kiến hỏi ngươi, thế giới này lớn bao nhiêu?" "Bị chăn thả tiểu thế giới." Tô Ứng trong lòng hơi động, nội tâm lật lên sóng lớn sóng cả. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vùng thế giới này bất quá là bị người ta nuôi nốt thế giới. Tựa như nông hộ trong nhà nuôi gà vịt dê bò bình thường. "Không sai." Trung niên mặc hắc bảo Vương Vũ Giang ngạo nghễ nói, "Ước chừng 100 vạn năm trước, ta thần tông trưởng lão du lịch đại thiên vũ trụ, trong lúc vô tình phát hiện vùng tiểu thế giới này, thế là tiện tay ném đi mấy quyển bí tịch võ công để cho các ngươi tu luyện. Sau đó cách mỗi 30,000 năm, liền xuống tới thu hoạch một đợt. Các ngươi võ đạo kết tinh, tuyệt thế thiên tài, còn có trong đó diễn sinh sáng tạo ra công pháp tuyệt học, thậm chí là thiên tài địa bảo, đều muốn trở thành ta Hằng Cổ Ma Tông đồ vật." "Giao hẹn." Cắt một lứa lại một lứa. "Đương nhiên, còn có các ngươi nữ nhân. Phổ thông tư chất sẽ bị đùa bỡn qua đi xử tử cùng nam nhân một dạng hóa thành vùng thế giới này chất dinh dưỡng, chỉ có tư chất cao tuyệt mới có thể bị mang về Huyền Thiên Đại Thế Giới, sinh hạ dòng dõi, bổ sung ta Thánh Tông máu mới." "Ha ha ha ha, có phải hay không rất có ý tứ? Chơi rất vui." Vương Vũ Giang trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười, quanh quẩn tại không gian thần bí này. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có Tô Ứng nhẹ nhàng dựng thẳng lên ngón giữa. "Chơi vui mẹ nó." "Sâu kiến." Vương Vũ Giang lạnh lùng cười một tiếng, con ngón đung ra, một đạo màu đen nhánh ma khí vậy mà không nhìn Tô Ứng vạn kiếp bất diệt kim thân, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. "Tư chất của ngươi nguyên bản rất không tệ, có tư cách đi theo bản tọa tiến về Huyền Thiên Đại Thế Giới, đáng tiếc là ngươi quá không nghe bảo, cho nên chỉ có thể chết. Dùng mệnh của ngươi đến tác thành cho hắn người." Vương Vũ Giang lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Ứng, chỉ mấy người khác. "Bọn hắn đã quy thuận ta Hàng Cổ Ma Môn, mà lại thành tựu vùng thế giới này võ thánh, chờ bản tọa đem bọn ngươi diệt sạch, liền đem nó mang đi trở thành ta Hàng Cổ Ma Tông đệ tử." "Giết hắn." Vừa mới nói xong, Diêm La Thiên tử, Tư Thiên Tuyệt bọn người lập tức tiến lên. Nhưng vào đúng lúc này, sống chết trước mắt, Tô Ứng chỗ mi tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức, tựa như hạo nhật giống như từ từ bay lên. Khi một tiếng hồng trung đại minh gọi truyền đến, một cái lớn chừng ngón cái kim trung chậm rãi hiện hiện. Thinh linh chính là Đông Hoàng Trung. "Cái gì? Thần khí? Trên người ngươi lại có thần khí? Cái này sao có thể?" Vương Vũ Giang thấy vậy, hai mắt tách ra tham lam không gì sánh được huyết quang. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ứng trước mắt Đông Hoàng Trung, trong ánh mắt chi khát vọng, giống như biển động giống như trong nháy mắt bộc phát. Đông Hoàng Trung xuất hiện, chậm rãi rủ xuống đạo đạo hào quang màu vàng trực tiếp bảo vệ Tô Ứng quanh thân. Cùng lúc đó, cái này phá toái thế giới không gian vậy mà biến có chút không ổn định. Đạo đạo xương mù mông lung khí thể bị Đông Hoàng Trung dẫn dắt thu nạp. "Không tốt, hắn bảo bối này cực kỳ lợi hại, vậy mà có thể phá vỡ hàng rào thế giới."
nhanh, giết hắn. Vừa mới nói xong, Diêm Ma Thiên Tử, Tư Thiên Tuyệt, Vương Vũ Giang đồng thời xuất thủ. Ba người bọn họ đều là võ thánh, Vương Vũ Giang càng là võ thánh ở trong người nổi bật. Ba đạo cường bạo không gì sánh được, có thể chấn động thế giới cương khí đồng thời oanh kích Đông Hoàng Trung. Đương đương đương, ba đạo vang vọng truyền đến, Đông Hoàng Trung chấn động không thôi, mà trong trung Tô ứng thì là thân hình đột nhiên chấn động, lập tức miệng phun máu tươi. Võ thánh, thật sự là quá mạnh, cho dù là vừa mới tấn thăng võ thánh, cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Nếu là không có Đông Hoàng Trung, dưới một kích, Tô ứng liền muốn thân tử đạo tiêu. Hắn không cách nào triệt để khống chế bảo vật này, tiếp tục. Vương Vũ Giang gầm thét một tiếng, đại thủ đột nhiên nâng lên, một đạo giống như u minh như địa ngục to lớn thủ ấn màu đen trực tiếp rơi vào Đông Hoàng Trung phía trên. Tư Thiên Tuyệt cùng Diêm La Thiên Tử cũng là như thế, ba người liên tiếp hướng phía Tô ứng Đông Hoàng Trung đánh kích. Khi, đương đương, mỗi một lần rơi xuống đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, không gian chấn động, Tô ứng trong miệng phun máu tươi tung tóe. Ha ha, tiểu tử này trèo chống không được bao lâu. Vương Vũ Giang gầm hét, tuyệt đối không nghĩ tới Tô ứng trên thân lại còn có như thế thần khí, đơn giản ở ngoài dự liệu. Nếu là có thể đạt được bảo vật này, chờ hắn trở về Huyền Thiên Đại Thế Giới, cho dù tại hàng cổ ma môn ở trong, địa vị cũng sẽ nhảy lên thăng. Nói không chừng có thể đứng hàng thập đại đệ tử chân truyền. Tô ứng khí tức càng ngày càng yếu, giống như ánh nến trong gió bình thường, tựa hồ có thể tùy thời dập tắt. Khí huyết của hắn tại sói mòn, tu vi tại rơi xuống. Đông Hoàng Trung rủ xuống kim khí cũng tại đạo đạo vỡ vụn. Ngay tại lúc này vạn phần nguy cơ trong nháy mắt, lúc đầu không gian hắc ám vậy mà chậm rãi dâng lên một cỗ sáng tỏ. Ân, võ thánh quyền ý. Là ai? Vương Vũ Giang ngẩng đầu gầm thét, không nói hai lời một trường quay ra. Trong chốc lát, màu đen ma sen nở rộ, đem cái kia cố võ thánh quyền ý trong nháy mắt bao khỏa. Sâu kiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Sau một khắc, một nắm đấm từ quyền ý hạo nhật ở trong bắn ra, giống như tinh hà giống như sáng chói, không thể ngăn cản, trực tiếp một quyền đem nở rộ hoa sen màu đen băng vỡ nát. Sau một khắc, một đoàn hào quang màu vàng dâng lên, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo người mặc đen kim long bảo nam tử hư ảnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, quyền chấn tứ hải bát hoang. Hắn vừa mới xuất hiện, khí tức quanh người liền ép vùng thế giới này trực tiếp như chiếc gương phá toái. Doanh Thiên Cơ, lại là Doanh Thiên Cơ. Tư Thiên Tuyệt gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy vạn phần vẻ không tin. Chấm tìm rất lâu, các người đam chuột này, rốt cục xuất hiện. Doanh Thiên Cơ không nói nhảm, vừa xài bước ra, đại thủ rơi xuống, trực tiếp đem Tư Thiên Tuyệt bao trùm. Một trường này, giống như hát trăng bắt sao, cho người ta không chỗ có thể trốn. Không có khả năng. Ngươi không phải đột phá thất bại sao? Tư Thiên Tuyệt gầm thét quái khiếu, cảm thụ được dưới đại thủ bá đạo khí tức, hắn trực tiếp liền muốn tránh ra. Nhưng mà Doanh Thiên Cơ vẫn như cũ mặt không biểu tình, năm ngón tay giống như núi cao, triệt để bao phủ Tư Thiên Tuyệt. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp thu nhỏ, sau đó rơi vào Doanh Thiên Cơ lòng bàn tay, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn núc ních huyết châu. Nguyên lai là lấy tinh huyết luyện chế huyết châu, tà ma ngoại đạo. Hắn sát mặt lạnh lùng, con ngón búng ra, huyết châu lập tức rơi vào Tô ứng trong miệng. Nuốt vào, luyện hóa, thương thế của ngươi có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ ngài trước chắc bước, vi thần trước chữa thương. Đang khi nói chuyện, Tô ứng tại Đông Hoàng Trung bao phủ xuống, bắt đầu điên cuồng vận chuyển thôn tiên ma công, luyện hóa Tư Thiên Tuyệt một thân tinh nguyên khí huyết. Chương 240, chân chính bức vương chương 240, chân chính bức vương chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người mới hiểu được. Cái này lại là một cái cự đại bẫy dập. Nhưng, không phải bọn hắn cho Tô ứng bày bẫy dập, mà là bọn hắn chúng Doanh Thiên Cơ vì bọn họ bày bẫy dập. Mắt thấy Tư Thiên Tuyệt lại bị một thanh bóp nát, đám người bao quát Diêm La Thiên Tử ở bên trong tất cả mọi người lập tức nội tâm chấn động vô cùng. Phải biết, Tư Thiên Tuyệt vừa mới phục dụng tinh nguyên huyết đan thành tựu võ thánh. Mà viên này huyết đan thì là dùng 81 cái pháp tướng cảnh cao thủ toàn thân tinh huyết luyện chế. Võ thánh a, có thể lại bị Doanh Thiên Cơ trực tiếp một bàn tay bóp nát, hơn nữa còn là hắn một đạo phân thân. Như vậy có thể nghĩ, Doanh Thiên Cơ bản thể đến cùng cường đại đến mức nào? Đáng giận. Doanh Thiên Cơ, ngươi bất quá chỉ là một đạo phân thân, cũng dám đến bản tọa nơi này lỗ mãng. Hàng cổ ma tông Vương Vũ Giang đơn giản giận không kèm được. Lúc đầu hết thảy đều tại trong kế hoạch, chém giết Tô ứng, phân mà dùng. Chủ yếu nhất là thu hoạch được Tô ứng trên người ma công bí mật, còn có bản thân hắn mang theo to lớn khí vận. Nhưng bây giờ, vậy mà hết thảy đều bị Doanh Thiên Cơ làm hỏng. Sâu kiến. Doanh Thiên Cơ mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, chấm sở dĩ bế quan 20 năm cùng già, chính là vì diệt trừ các ngươi, đáng tiếc, lần trước hằng cổ ma môn xuất hiện, bị cái thằng kia chạy mất. Chấm vốn cho rằng các ngươi cũng sẽ rời đi, không nghĩ tới lại còn tặc tâm bất tử. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi cựu trưởng lão Vương Vũ Giang nghe vậy, nội tâm lập tức rời sông lấp biển. Cựu trưởng lão chính là nhân tiên, không nghĩ tới vậy mà cũng không phải Doanh Thiên Cơ đối thủ. Cái này chẳng phải là nói, hắn đã đột phá thành công, đạt đến nhân tiên cảnh. Mặc dù bây giờ chỉ là chấm một đạo phân thân, nhưng giết các ngươi mấy cái gà mở võ thánh, hay là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Làm sao có thể? Không có khả năng. Thiên địa chi tiểu đã bị ta thần tông chặt đứt, ngươi làm sao có thể vượt qua thành tựu nhân tiên? Trong lòng mọi người rung động, Vương Vũ Giang thần sắc biến càng là không gì sánh được dữ tợn. Chỉ là thiên địa chi tiểu, chấm chẳng lẽ không thể lại luyện chế một cái sao? Không có khả năng. Mọi người đừng tin chuyện hoang đường của hắn, đồng loạt ra tay. Giết. Vừa mới nói xong, mấy người cương khí phun trào, thuộc về võ thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Minh Vương phản ứng. Diêm La Thiên Tử gầm thét, bàn tay vung ra, lập tức một đạo minh hạ giống như ấn ký hướng phía Doanh Thiên Cơ đánh tới. Xâm La Vạn Ngục, Đại Thiên Ma Trưởng. Cơ hồ cùng một thời gian, Vương Vũ đem bọn người một mạch hướng phía Doanh Thiên Cơ xuất thủ. Trong chốc lát, mấy người đồng thời bộc phát sát chiêu mạnh nhất. Lập tức, vùng thế giới này giống như vạn tòa núi lửa cùng một chỗ phun trào, không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Doanh Thiên Cơ cười lạnh. Lập tức, khoát tay, lòng bàn tay lại có một tòa vũ trụ tinh hà lưu chuyển. Một lát, vô tận quyền ý bắn ra, giống như tinh hà rủ xuống. Trong chốc lát, mấy người liền cảm giác được tự thân khí huyết ngưng trệ, thực lực chống rông bị suy yếu ba phần. Chết. Vừa mới nói xong, từng đạo trùng thiên quyền kình trực tiếp trượt xuống, như là lưu tinh, lại như núi lửa phun trào. Không tốt. Rút lui. Vương Vũ Giang đi đầu kịp phản ứng, sắc mặt kỳ biến. Nhưng đã muộn. Doanh Thiên Cơ lòng bàn tay vũ trụ tinh hà hóa thành một đoàn, cả người hắn giống như cao cao tại thượng, khống chế ước vạn sinh linh cựu thiên thần linh. Long tước chấn thiên quyền. Phanh. Một tên lão giả thấp bé lúc này toàn thân bạo tạc, lực lượng cường đại quán thể mà vào, khiến cho quanh thân trong nháy mắt vỡ ra, thậm chí linh hồn đều hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một người khác cùng Diêm La Thiên Tử thân hình bỗng nhiên dừng lại, tùy theo mi tâm bị quyền kình trực tiếp xuyên phá, đầu trực tiếp bạo tạc, đỏ trắng còn chưa tan đi rơi liền bị bốc hơi là hư vô. Thấy vậy một màn, Vương Vũ Giang tâm thần kinh hãi đến cực điểm. Bọn hắn đều là hàng cổ ma tông nhất đẳng đệ tử chân truyền, tu luyện có thành tựu sau phụ trách chăn thả tiểu thế giới này, mà bây giờ trong mắt bọn hắn như là con kiến hôi người, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn một quyền đánh nổ, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Còn có ngươi, Doanh Thiên Cơ đánh chết tam đại võ thánh sau, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vương Vũ Giang trên thân. Người sau tâm thần kinh hãi, lúc này toàn thân cương khí dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên gầm thét, tuyên cổ ma thần, hộ ta chân linh. Vừa mới nói xong, thiên địa hư không đống nhiên dừng lại, không trung vạn trượng chậm rãi hiện hiện một đạo ma môn hư ảnh. Một lát sau, ma môn mở rộng, tách ra ước vạn đạo ánh sáng màu đen, đem Vương Vũ Giang bao khỏa. Ha ha ha, Doanh Thiên Cơ, có hàng cổ ma môn hộ ta, ngươi mơ tưởng đụng đến ta mảy may. Chờ bản tọa trở về hàng cổ ma tông, liền phái cao thủ xuống tới, đem bọn ngươi sâu kiến này giống như thế giới triệt để diệt trừ, san bằng, làm cho tất cả mọi người bao khỏa thiên địa vạn vật sinh linh đều hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hắn điên cuồng cười to, trong lòng đối với Doanh Thiên Cơ tràn ngập thao thiên phẫn hận. Nếu không phải là hắn, mình đã thành công luyện hóa tô ứng, triệt để đại công cáo thành. Có đúng không? Doanh Thiên Cơ vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt nhìn hàng cổ ma môn hư ảnh một chút, chậm rãi mở miệng. Chấm sớm muốn đem cửa này đánh nát. Vừa mới nói xong, Doanh Thiên Cơ lần nữa đưa tay, trong chốc lát, vũ trụ tinh quang lần nữa tụ tập tại lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, lập tức hướng phía cái kia vạn trượng hư không ma môn lần nữa bay ra. Vâng, quyền cương những nơi đi qua, hàng cổ ma môn rủ xuống vạn đạo quang mang giống như băng tuyết tan rã. Vương Vũ Giang tâm thần kinh hãi, đang muốn phi thân rời đi, chỉ nghe bên một tiếng vang, hàng cổ ma môn trực tiếp vỡ vụn, mà quyền cương cũng rơi vào trên thân thể hắn, bộc phát ra một đạo thanh thúy trung minh. Lập tức, cương khí ma khí tán đi, hàng cổ ma môn chậm rãi tiêu tán. Vương Vũ Giang cúi đầu quan sát, chỉ thấy mình ngực xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Hắn trực tiếp bị đánh xuyên. Phế vật, cũng dám ở chấm trước mặt lỗ mãng. Vừa mới nói xong, Vương Vũ Giang quanh thân cương khí hỗn loạn, khí huyết bộc phát, cả người theo một tiếng vang trầm, trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ. Doanh Thiên Cơ thấy vậy, lòng bàn tay một chiều, đoàn huyết vụ kia bao khỏa mấy người khác thi thể toàn bộ tụ tập cùng hắn trong lòng bàn tay. Theo cương khí phun trào, vô tận thần hỏa vận chuyển, mấy người tinh nguyên huyết khí lúc này bị chiết xuất luyện hóa. Cùng lúc đó, Tô Ứng cũng chậm rãi tỉnh lại. Vi thần Tô Ứng, tham kiến bệ hạ. Hắn đứng người lên, cố nén nội tâm cực độ, hướng phía Doanh Thiên Cơ có chút không người tham viếng. Lần này nếu không phải là hắn, chính mình sẽ chết tại bỏ mạng. Người rất không tệ. Doanh Thiên Cơ chậm rãi xoay người, vũ quan bao phủ tại một đoàn trong mê vụ, để cho người ta thấy không rõ rõ ràng chỗ. Lần này nếu không có bệ hạ, vi thần coi như thập tử vô sinh. Chấm sớm đã đoán trước, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Doanh Thiên Cơ khoát tay áo, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía vô tận hỗn độn trong hắc ám. Căn cơ của ngươi cực kỳ tốt, khí vận cũng là vô song, đây cũng là chấm lựa chọn nguyên nhân của ngươi một trong. Từ Thiên Tuyệt Tinh Nguyên Huyết Châu đầy đủ để cho ngươi tu vi lần nữa tăng lên, bất quá muốn vượt qua thiên địa chi tiểu, còn cần ngươi tự thân cố gắng. Đa tạ bệ hạ. Tô Ứng thật sâu chắc tay, phát ra từ nội tâm cảm kích. Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật ngươi đã tinh thâm, nhưng còn thiếu khuyết mấu chốt nhất đồ vật. Chấm bế quan 20 năm, cuối cùng cũng có được, bây giờ liền toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Vừa mới nói xong, thần võ đế con ngón búng ra, một vệt kim quang rơi vào Tô Ứng mi tâm. Trong chốc lát, liền hóa thành một cỗ huyền ảo không gì sánh được kinh văn. Đa tạ bệ hạ. Tô Ứng nghĩ nghĩ, gặp thần võ đế sắp rời đi, lúc này thăm dò tính hỏi, vi thần còn có một nghi vấn nho nhỏ. Ngươi nói, xin hỏi bệ hạ, ngài 20 năm bế quan không ra, đến cùng là thành công, vẫn là thất bại? Thần võ đế nghe vậy, nhìn thật sâu Tô Ứng một chút. Một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng. Chấm, 20 năm trước cũng đã thành tiểu nhân tiên. Vâng. Tô Ứng nghe vậy, tâm thần lập tức kinh hãi đến cực điểm. Nhưng mà chờ hắn kịp phản ứng, thần võ đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 241, luyện thần thuật, gánh nặng đường xa. Chương 241, luyện thần thuật, gánh nặng đường xa. Các loại thần võ đế sau khi đi, Tô Ứng có chút nhắm mắt, chỉ gặp trong đầu lập tức hiện hiện một đoạn lớn huyền ảo không gì sánh được kinh văn. Chu Thiên Tinh đấu luyện thần thuật. Đây cũng là thần võ đế cho nàng công pháp tuyệt học. Đốt, phát hiện võ học thần cấp Chu Thiên Tinh đấu luyện thần thuật, phải chăng lập tức tu luyện? Tu luyện. Không chút do dự, Tô Ứng trực tiếp lựa chọn tu luyện. Sau một khắc, Tô Ứng nhắm chặt hai mắt, quanh thân huyệt khiếu ẩn ẩn phát sáng, hiện lên 6000 số lượng, giống như chi chít khắp nơi, phun ra nuốt vào trên trời nhật nguyệt ánh sáng. Phảng phất 6000 cái lô đen nhỏ, đem mênh mông không gì sánh được nhật nguyện tinh quang thôn vẽ hút vào thể nội, tầm bổ thân thể, tăng cường pháp lực. Trong chốc lát, Tô Ứng liền cảm giác toàn bộ giống như tắm rửa tại trong suối nước nóng, thư sướng tới cực điểm. Linh hồn tại một chút xíu thủy biến, như vậy không ngừng mạnh lên quá trình, làm cho người tương đương nghiện. Chu Thiên Tinh đấu luyện thần thuật cho là, thân người có 48,000 thần. Những thần linh này giấu ở nhân thể huyệt khiếu ở trong, có thể thông qua luyện hóa tu hành, khiến cái này ngủ say thần linh từng cái thức tỉnh. Tiến tới phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, Chu Thiên Tinh đấu qua mang. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể ngưng tụ vũ trụ tinh quang dung nhập tự thân, tương đương với 48,000 thần linh hòa làm một thể. Tới lúc đó, chính là chân chính thần linh, bất tử bất diệt, pháp lực vô biên. Tô Ứng đã tu thành tầng thứ nhất, trực tiếp thức tỉnh 6000 thần linh phân bố quanh thân huyệt khiếu, thông qua bọn hắn thôn vệ nhật nguyệt tinh quang, đơn giản thao thao bất tuyệt, bàng bạc không gì sánh được. Cường đại, quả nhiên là cường đại. Thần võ đế quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, vậy mà có thể lấy đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật làm căn cơ, sáng tạo ra như vậy khoáng cổ tuyệt kim vô thượng thần công. Một lát sau, Tô Ứng chậm rãi mở mắt, trong đó hiện hiện một tia sáng tỏ chi sắc. Giờ này khắc này, hắn tu thành đại chu thiên tinh đấu luyện thần thuật tầng thứ nhất, thức tỉnh 6000 thần linh huyết hiếu, lại thêm tư thiên tuyệt tinh nguyên huyết châu, tu vi đã vượt qua đạo thứ 6 thiên địa chi tiểu. Khoảng cách võ thánh còn có 3 đạo. A, Đông Hoàng Trung. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng trong lòng hơi động, liền nhìn thấy Đông Hoàng Trung vậy mà tại quay tròn xoay tròn. Mà cái này phá toái thế giới không gian, vậy mà tại một chút xíu thu nhỏ, bị Đông Hoàng Trung phi tốc thôn vệ. Vậy mà lại đã thức tỉnh một bộ phận thần thông. Tô Ứng nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Phương này phá toái tiểu thế giới chính là hàng cổ ma tông những người kia mang đến, vì ngăn cách võ thánh rình mò, giấu ở vùng thế giới này ở trong. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Đông Hoàng Trung trực tiếp thôn vệ luyện hóa, đồng thời dung nhập tự thân ở trong. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Trung có nghịch chuyển quá khứ tương lai, đồng thời xuyên qua hư không chỉ năng, luyện hóa phương này phá toái thế giới, xem ra cũng chỉ là nó bản năng một trong. Tô Ứng trong lòng mừng rỡ đến cực điểm, lập tức tại nguyên chỗ lặng lặng đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Ứng trước mắt bị một trận ánh sáng chói mắt bừng tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, chỉ gặp trước mắt hư không biến ảo, lần nữa về tới nguyên bản thế giới. Đông Hoàng Trung lơ lửng tại trước người hắn, không ngừng hấp thụ lấy mãnh liệt ánh nắng, quanh thân hoa văn càng thêm rõ ràng, tựa như muốn sống tới bình thường. Tô Ứng vây tay, Đông Hoàng Trung lập tức rơi vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn chạy qua một đạo minh ngộ. Thôn vệ mảnh kia phá toái thế giới chi lực, Đông Hoàng Trung lần nữa đã thức tỉnh một bộ phận thần thông. Xuyên qua hư không, dừng lại thời gian, đơn giản nghịch thiên đến cực điểm. Bảo bối tốt, chờ ngươi về sau ngươi triệt để thức tỉnh, liền có thể cùng ta chiến đấu chư thiên vạn giới. Ông Đông Hoàng Trung tựa hồ có linh bình thường, nghe Tô Ứng lời nói, hưng phấn vụ vụ đứng lên. Cần phải trở về. Tô Ứng thu hồi Đông Hoàng Trung, nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình thân ở vạn trượng giữa hư không. Mà Thiên Diêu Sơn liền dưới Minh Vương. Hắn tâm niệm khẽ động, cả người như lưu tinh truy lạc. Một lát sau, lần nữa đi vào Thiên Yêu Sơn phía trên. Thần hồn phun trào, trong khoảnh khắc bao trùm cả tòa Thiên Yêu Sơn. Chỉ gặp địa ngục môn tất cả sát thủ đã bị toàn bộ bắt hủy diệt. Các ngươi có thấy hay không Tô Ứng? Đại Như Sa lo lắng vạn phần đi tới đi lui, hướng phía đám người hỏi thăm. Không có, ty trước đã tìm khắp cả toàn bộ Thiên Yêu Sơn, không có tìm được Tô đại nhân tung tích. Không cần tìm, ta tới. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng chậm rãi hạ xuống, mặt mỉm cười nhìn xem đám người. Giờ phút này địa ngục môn đã toàn bộ hủy diệt, đông đảo sát thủ chết thì chết thương thì thương. Còn lại thì là bị phế tu vi, chuẩn bị áp giải về trấn phủ ti đại lao, chờ đợi xử lý. Ngươi đi đâu? Người ta còn tưởng rằng ngươi xuất hiện nguy hiểm gì đâu. Đại Như Sa lườm hắn một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Ta tại sao có thể có nguy hiểm, đây không phải trở về rồi sao? Tô Ứng nhẹ nhàng cười nói. Địa ngục môn bảo vật đã vơ vét không sai biệt lắm, lại thêm Vô Nhai Sơn bên trên bảo cố, ta Tô đại nhân, ngươi bây giờ đã phú khả địch quốc. Đại Như Sa phong tình vạn trùng cười cười, lại hỏi, những hoàng kim này ngươi định xử lý như thế nào? Tô Ứng nghĩ, nói thẳng, lưu hai thành lưu lại, hai thành đưa đến Thanh Châu, còn lại đưa đến Thánh Kinh, coi như Tây Châu cùng thanh niên sau đó mấy năm thuế má đi. Và, ngươi thật đúng là hào phóng, thế nhưng là có vài tỷ lượng. Đại Như Sa có chút khoa trương kêu lên, dù sao tiền tài động nhân tâm, người khác đều ước gì cất vào hầu bao của mình, có thể Tô Ứng bây giờ lại trực tiếp ra bên ngoài đưa. Tô Ứng nghe vậy, hơi nhíu mắt, trước kia sẽ nghĩ, nhưng bây giờ sẽ không, ta đã tìm tới chính mình truy cầu. Cho tới bây giờ, Tô Ứng trong đầu vẫn như cũ vang vọng thật lâu vừa mới tình cảnh. Mênh mông ngân hà, chợt xuống cửu thiên, khí thế bằng bạc, không thể địch nổi. Thậm chí vũ trụ tinh hà đều nơi tay trong lòng bàn tay, võ thánh cũng không phải một chiêu chi địch. Một quyền đánh vỡ thương khung, trấn áp đương đại, khi đó cỡ nào bá khí, cỡ nào vô địch tịch mịch. Tiền, tiền tính là gì? Là cái gì? Là võ đạo sao? Ta cho là ngươi so ta vẫn yêu tiền. Đại Như Sa liếc mắt nhìn hắn. Ta hiện tại đối với tiền không có hứng thú. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt rơi vào Đại Như Sa trên thân, bất quá ta đối với ngươi rất có hứng thú. Vừa mới nói xong, trực tiếp đem nó chặn ngang ôm lấy, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mưa gió qua đi gặp cầu tổng, Thiên Yêu Sơn bên trên, địa ngục môn hủy diệt, Tô Ứng cũng được thiên đại tạo hóa. Bất quá cho tới bây giờ nội tâm của hắn còn có mấy cái nho nhỏ nghi hoặc. Đầu tiên, thần võ đế 20 năm trước liền thành tựu nhân tiên, có thể cái kia hàng cổ ma tông Vương Vũ Giang rõ ràng nói thiên địa chi tiểu đã bị đánh gãy. Chẳng lẽ 20 năm trước thần võ đế liền đã đem thiên địa chi tiểu chữa trị tốt? Thứ yếu vùng thế giới này bất quá là bị hàng cổ ma tông chỗ chăn thả tiểu thế giới, như vậy huyền thiên đại thế giới ở đâu? Lại có bao nhiêu lớn? Hàng cổ ma tông mục đích rất rõ ràng, chính là thu hoạch vùng thế giới này hết thảy đối bọn hắn chỗ hữu dụng đồ vật, bao khỏa người ở bên trong. Mặc dù bây giờ bị Thần Võ Đế thất bại, như vậy sau đó hàng cổ ma tông khi nào sẽ lại đến? Còn có cái này 20 năm, Thần Võ Đế đến cùng đang nưu đồ cái gì? Hắn vì sao chọn chúng chính mình? Nếu không chính mình rơi vào cái kia phương phá toái tiểu thế giới, Thần Võ Đế không có khả năng như vậy kịp thời xuất hiện. Nghĩ đến những thứ này, Tô Ứng liền có loại chính mình thân là quân cờ cảm giác bất lực. Nhưng mà đây hết thảy nói trắng ra là hay là bởi vì thực lực mình không đủ, chỉ có thể làm quân cờ, không cách nào trở thành người chấp cờ. Ta coi là võ thánh đã là đỉnh điểm, nhưng mà Thần Võ Đế cũng đã thành tựu nhân tiên. Gánh nặng đường xa a, còn có huyền tiên đại thế giới, hàng cổ ma tông, võ thánh cũng chỉ là đệ tử chân truyền, như vậy loại tông môn này đến cùng cường đại đến cỡ nào? Nhân tiên phía trên lại là kinh khủng bực nào cảnh giới? Trấn phủ ti trong nha môn, Tô Ứng nhìn lên bầu trời, đứng tại chỗ thật lâu không nói. Chương 242, Thiên Nhãn, Triệu Kiến. Chương 242, Thiên Nhãn, Triệu Kiến. Tại trấn phủ ti tu luyện mấy ngày, Tô Ứng trực tiếp đem rút thưởng lấy được Long Nguyên luyện hóa. Tu vi không hề nghi ngờ, trực tiếp lại để thăng một tầng. Trừ cái đó ra, Tô Ứng tại Thiên Yêu Sơn đánh giết một đám cao thủ, cũng thu được đầy đủ tu luyện giá trị. Đáng tiếc, cần tăng lên tuyệt học nhiều lắm. Tô Ứng nghĩ, hay là đem thông ngũ chi nhãn tiến hóa một chút. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, pháp tướng cảnh viên mãn. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu phủ, Tây Châu phủ. Kỹ năng, Thôn Thiên Ma công tầng thứ 7, không thể tăng lên Chân Long đại thủ ấn viên mãn vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 8, không thể tăng lên Tiên Ý tứ tượng quyết viên mãn thần ma cựu biến, không thể tăng lên Lục Đạo luân hồi quyền tầng thứ 3, không thể tăng lên Đại Ngũ hành bí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên Tam giới nguyên khí pháo, không thể tăng lên Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện thần thuật, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị 3320. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thể chất, Hỗn Nguyên đạo thể. Thiên phú, Thiên Nhãn không thể tiến hóa. Nhìn xem thuộc tính của mình giới diện, Tô Ứng không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên Nhãn so Thông Ngũ Chi Nhãn là càng cường đại hơn tồn tại. Ở vào Tô Ứng mi tâm, giống như Nhị Lang chân quân thần nhãn, tu luyện tới cực hạn, nhìn xuống cùng trời cuối đất, động hư phá vọng, bên trên nhìn cửu thiên, một mắt tâm giới, kim quang hàn ma. Trừ có thể khám phá yêu ma huyền thuật, si mị vọng lượng, thiên biến vạn hóa bên ngoài, còn có thể bắn ra hàng ma kim quang, uy lực vô tận. Mà tu luyện tới cực hạn, liền có thể nhìn rõ hư không, khám phá tam giới cả đời, nhìn chăm chú dòng sông thời gian, nhìn rõ thiên cơ. Mà khi Tô Ứng lần nữa tăng lên Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện thần thuật sau, luyện khí thuật cùng Đại Chu Thiên Tinh đấu kiếm khí cũng dung hợp duy nhất, đem tự thân huyệt khiếu đạt đến 8.700 số lượng. Mặc dù khoảng cách 48.000 số còn có chênh lệch cực lớn, nhưng đối với Tô Ứng tăng lên lại là gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên Tô Ứng càng là tu luyện, liền càng là có thể cảm giác được Thần Võ Đế kinh tài tuyệt diễm. Môn tuyệt học này có chút giống trong truyền thuyết thần tượng trấn mục kình. Không biết mình về sau có thể hay không mở ra loại này khoáng thế tuyệt học. Đại nhân, Dương đại nhân tới. Nhưng vào lúc này, một tên bộ khoái đến đây báo. Cái nào Dương đại nhân? Tô Ứng khẽ nhíu mày, hỏi. Trấn phủ ti thiếu ti chủ, Lôi Điện Thiên Quân Dương Diễm. Nguyên lai là nàng. Ta cái này đi. Tô Ứng gật gật đầu, lúc này ra cửa hướng phía trấn phủ ti đại đường đi đến. Một lát sau, ở đại sảnh lần nữa gặp được nở nàng tuyệt mỹ Dương Diễm. Khi thấy nàng lần đầu tiên, Tô Ứng lập tức hai mắt tỏa sáng, không khỏi có một tia kinh diễm cảm giác. Lúc này Dương Diễm đổi thân quần áo, là mây thêu váy lụa. Tóc xanh như suối, da thịt như dương chi bạch ngọc, ánh mắt thanh lãnh xuất trần, cả người đứng tại đó, không giống như là sát phạt quyết đoán trấn phủ ti thiếu ti chủ, ngược lại giống như là một vị 28 giai nhân. Gặp qua Dương tỷ tỷ, Tô Ứng chắp tay chào. Tô đại nhân, người ta bây giờ bình khởi bình tọa, không cần đa lễ. Dương Diễm khẽ cười một tiếng, ta nhận được đại như xa truyền tin, lập tức chạy đến, bất quá bởi vì có việc, không nghĩ tới hay là đã chậm, chờ ta đi vào, phát hiện địa ngục môn đã bị diệt. Chúc mừng Tô đại nhân, lại lập xuống một cái công lớn. Đều là nắm bệ hạ hưng phúc. Tô Ứng nghe vậy, hướng phía thánh kinh phương hướng có chút chắp tay. Dương Diễm cho là hắn là lễ tiết nói như vậy, lúc này cũng không để ý, chỉ là cười nói, ta từ Yên Châu chạy đến, vốn định giúp ngươi một tay, bất quá nửa đường đại tư chủ truyền tin, để cho ta lâm thời đi làm một sự kiện, đồng thời nói cho ta biết địa ngục môn không cần lo lắng, không nghĩ tới quả là thế. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động. Trấn phủ ti đại tư chủ cơ vô dạng, là so Thần Võ Đế càng thêm nhân vật thần bí. Truyền thuyết người này từ nhỏ đi theo Thần Võ Đế tả hữu, tu vi kỳ cao không gì sánh được, chỉ sợ đã thành tựu võ thánh. Thần Võ Đế bế quan 20 năm, thiên hạ bình thản, cùng vị này trong truyền thuyết võ thánh đại tư chủ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bất quá bây giờ xem ra, cơ vô dạ chỉ sợ sớm đã biết Thần Võ Đế thành tựu nhân tiên. Chỉ bất quá hai người kẻ sướng người họa, làm vừa ra giật dây thôi. Lúc đầu chuyện chỗ này ta muốn trở về thánh kinh, nhưng bởi vì ngươi vừa mới tấn thăng thiếu thi chủ, thế là đại tư chủ triệu tập những người khác đồng thời vào kinh thành. Lúc này, Dương Diễm nói ra một câu khiến người ngoài ý lời nói, cho nên qua mấy ngày ngươi muốn vào kinh thành một chuyến. Qua mấy ngày, Tô Ứng hơi sững sờ, cảm giác có chút gấp gáp. Tô Ứng còn dự định mấy ngày nay liền trở về Thanh Châu, sau đó trực tiếp tiến về Man Hoang. Dù sao nơi đó còn có Thác Nhã đang đợi mình. Nếu là yêu man coi là thật cùng bạn yêu quốc liên hợp, đến lúc đó lại là một kiện phiền phức ngập trời. Lần này ta tiến về Yên Châu, còn đi một chuyến Bắc Vực, ở nơi đó gặp được một tòa to lớn ma môn. Bất quá về sau ma môn chẳng biết tại sao tiêu tán, thế là liền trở về bẩm báo. Trừ cái đó ra, trấn phủ ti nhận được tin tức, Như Lai tự đã rời đi Đại Tu Di Sơn, tiến về bạn yêu quốc phía tây đóng quân, nghe nói Như Lai tự ra một vị võ thánh, cực kỳ lợi hại. Tô Ứng nghe vậy, nội tâm khẽ động. Vậy mà lại là võ thánh. Xem ra hàng cổ ma môn không chỉ có làm ra Diêm La Thiên Tử cùng Từ Thiên Tuyệt, còn có mặt khác võ thánh. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trải qua chấn phủ ti dò xét, Như Lai tự võ thánh, Đại Lâm tự võ thánh, Trần Võ Quan võ thánh, còn có Vạn Yêu Quốc, Doanh Châu, vậy mà đều xuất hiện võ thánh cấp bậc cao thủ. Mà bọn hắn sở dĩ có thể tập thể bộc phát thành tiểu võ thánh, là bởi vì có một cỗ lực lượng thần bí đang trợ giúp. Ân, Tô Ứng nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Đã nghĩ đến nơi mấu chốt, cái này khổng lồ thế lực thần bí trong bóng tối đến đỡ đại hạ trung quanh tiểu quốc, còn có Cửu Châu tông môn. Chẳng lẽ về sau võ thánh muốn khắp nơi trên đất chạy sao? Tô Ứng khẽ nhíu mày, lại một lần nữa cảm giác mình tu vi vẫn còn có chút chậm. Người cũng không cần kinh hoàng. Dương Diễm khoát tay áo, hừ lạnh nói, bọn hắn đều là mượn nhờ ngoại lực tấn thăng võ thánh, tại bệ hạ trong mắt bất quá gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Ngươi chẳng lẽ so ta biết còn nhiều? Tô Ứng có chút ghé mắt, cũng không có đối với Dương Diễm nói ra trước đây không lâu chính mình kinh lịch sự tình. Dù sao toàn bộ thiên hạ người còn tại cho là thần võ đế đã xông quan thất bại. Hiện tại xem ra, hắn bất quá là muốn tìm mấy cái để mắt đối thủ. Đồng thời biết rõ những cái kia chăn thả vùng thế giới này thế lực đến cùng vì sao. Nếu không chỉ sợ 20 năm trước liền đem những người này toàn bộ hành sát. Cái gì Cửu Đại Tông Môn, cái gì Man Tộc Vạn Yêu Quốc, cái gì Trường Sinh Thiên. Tại nhân tiên trước mặt, hết thảy đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cho nên ngươi cũng đừng quá lo lắng, cho dù bệ hạ còn chưa xuất quan, cũng có đại tư chủ định lấy đâu. Dương Diễm mỉm cười, đúng rồi, ngươi đến cùng là thế nào tu luyện, mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi vậy mà đã cường hành đến cực điểm. Chỉ sợ hiện tại ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Đây đương nhiên là ta cố gắng tu luyện duyên cớ, đương nhiên, ta cái kia không đáng giá nhắc tới luyện võ thiên phú cũng là không thể bỏ qua công lao. Tô Ứng khiêm tốn cười một tiếng. Da mặt của ngươi, quả nhiên là dày như tường thành. Dương Diễm khẽ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, Đại Như Sa đột nhiên đi tới. Các ngươi thần thần bí bí tại quăng lấy ta nói cái gì? Tô Ứng đội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, ta đi trước, các ngươi từ từ trò chuyện. Đại Như Sa nhìn hắn một cái, đồng thời thần sắc biến đổi, nhìn về phía Dương Diễm, kỳ quái nói, a, ngươi hôm nay làm sao mặc xinh đẹp như vậy? Hoa, tốt ngươi cái tiểu lãng đệ tử, muốn cùng ta đoạt nam nhân có phải hay không? Dương Diễm trợn trắng mắt, lúc này gắt một cái, phi, ai muốn cùng ngươi đoạt nam nhân, không biết xấu hổ. Ai nha, chúng ta là hảo tỉ muội, của ta chính là của ngươi, ngươi chính là ta, Tô Ứng loại này nam nhân tốt ngươi thật không tâm động sao? Không tâm động ngươi hôm nay làm sao mặc thành dạng này? Ta biết ngươi mấy chục năm hay là lần đầu gặp. Đại Như Sa nhìn từ trên xuống dưới Dương Diễm, chật chật có tiếng nói ra. Tốt đừng làm rộn, không phải như ngươi nghĩ. Đại Như Sa nháy nháy mắt, vậy thì có cái gì không có ý tứ? Tô Ứng cũng không phải ta một nữ nhân, chỉ là Thanh Châu liền có 2-3 cái, còn có Tam công chúa, thêm ngươi một người không nhiều. Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút, chúng ta cùng giường chung tùy tùng một chồng. Nàng lời vừa nói ra, Dương Diễm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Ngươi thật sự là không có chính hình, không cho ngươi nói, ta phải đi. Nói xong, dậm chân, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 243, Như Lai thần trưởng, Tây Châu truyền đạo. Chương 243, Như Lai thần trưởng, Tây Châu truyền đạo. Sáng sớm hôm sau, tại Thính Vũ lâu chơi đùa một đêm, Tô Ứng sớm về tới trấn phủ ti. Vừa tới cửa lớn, liền nhìn thấy đứng ở cửa hai tên hòa thượng. Đồng thời một đám trấn phủ ti bộ khoái vây quanh hai người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão nạp không tính, bác vực Đại Lâm tự tăng nhân, còn xin thí chủ thông báo một tiếng. Đều nói rồi, đại nhân nhà ta không tại, các ngươi ngày khác trở lại. Những này trấn phủ ti bộ khoái đại đa số đều lên qua Tây Châu tiền tuyến, càng có thật nhiều người chết tại Như Lai tự cao thủ phía dưới. Cho nên bọn hắn trong lòng đối với mấy cái này dối trá mà ra vẻ đạo mạo hòa thượng không hảo cảm gì. A, Tô đại nhân, ngươi đã đến. Hai cái này con lựa chọc muốn gặp ngươi. Một tên mắt sắc bộ khoái nhìn thấy Tô Ứng tới, vội vàng kêu lên. Hắn nói chuyện con lựa chọc, không tính lập tức nhíu nhíu mày, bên cạnh người thanh niên kia hòa thượng càng là hai mắt chừng một cái, đang muốn nổi giận, lại bị không tính cho ngăn lại. Hắn nhìn thấy Tô Ứng chậm rãi đi tới, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, bần tăng Đại Lâm tự không tính, gặp qua Tô thí chủ. Nguyên lai là Đại Lâm tự chữ không bối cao tăng, có chuyện gì đi vào nói đi. Nói xong, đi đầu tiến lên đi đến. Không tính thấy vậy, cũng không có do dự, lập tức đi theo. Một lát sau, mấy người đi vào đại đường, tòa hạ dâng trà sau, Tô Ứng mới mở cửa gặp núi hỏi, không biết đại sư đường xa mà để văn cầu gặp bản quan có gì muốn làm. A Di Đà Phật, trước đây không lâu bần tăng nghe nói Tu Di Sơn Như Lai tự toàn thể di chuyển, thế là trụ trì sư minh liền mệnh ta đến đây Tây Châu. Một thì vì truyền đạo, cứu vớt đông đảo chúng sinh cùng cực khổ bên trong, thứ yếu muốn mời Tô đại nhân đem Tu Di Sơn ban cho bần tăng làm truyền đạo chỗ. Không tính có chút đứng dậy, chắp tay trước ngực, hướng phía Tô Ứng không người thi lễ. Tu Di Sơn. Tô Ứng go go ngón tay, trong lòng mặc dù cười thầm, nhưng vẫn là lặng lẽ nói, đại sư nói đùa, nghe nói Như Lai tự ra một vị võ thánh, tên là Kim Cương Bồ Tát. Người này thần thông quảng đại, đã đem Tu Di Sơn liên đối Như Lai tự đem đến Vạn Yêu Quốc phía tây. Đại sư nếu là muốn Tu Di Sơn, làm gì tìm đến bản quan? Ngụ ý rất rõ ràng, ngươi có thể trực tiếp đi Vạn Yêu Quốc đi tìm Tu Di tự. Không tính ngay vậy, sắc mặt như thường, chỉ là chắp tay trước ngực, khẽ cười nói, đại nhân nói cực phải, cái kia Kim Cương Bồ Tát sở tu đại thế đến Minh Vương bất động căn bản pháp đã đạt hóa cảnh, có thể đột phá võ thánh cũng là lúc tới trời trợ giúp chi. Bần tăng sở cầu, bất quá cả xa mảnh vải chi địa, bất quá Tu Di Sơn vị trí tốt hơn mà thôi. Nghe nói Địa Tàng Vương Bồ Tát năm đó hỏi thăm người khác muốn tu hành đạo tràng, thiện nhân hỏi bao lớn. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng nói cả xa mảnh vải chi địa, một thân đại hỉ, thầm nghĩ cả xa có thể lớn bao nhiêu. Nhưng mà Địa Tàng Vương thần thông quảng đại, một mảnh cả xa liền bao trùm cả tòa Cửu Hoa Sơn phương viên mấy trăm dặm, đại sư chuyến này, khẩu vị có chút lớn a. Không tính ngay vậy, ngữ khí trì trệ, không nghĩ tới Tô Ứng lại còn biết được chút Phật môn kinh điển, lúc này cũng không còn che giấu, nói ngay vào điểm chính, Tô đại nhân nếu là đáp ứng bản tự tại Tây Châu truyền giáo, tự có bảo vật dâng lên. Ngươi cảm thấy bản quan là thiếu bảo vật người sao? Tô Ứng bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà, bất quá bản quan hay là muốn nhìn một cái không tính đại sư có thể mang đến bảo vật gì. Đồ nhi, đem đồ vật lấy ra đi. Không tính ngay vậy, đáy mắt vui mừng, lúc này hướng phía một bên thanh niên tăng nhân cười nói, "Là, sư tôn." Đang khi nói chuyện, hòa thượng kia từ trong ngực móc ra một cái hoàng bố bao quanh đồ vật, triển khai đằng sau, lại là một bản sách ô vàng. Đây là Đại Lâm tự trấn tự tuyệt học Như Lai thần trưởng, đứng hàng tiên giai, vô số năm qua, Như Lai tự tăng nhân nhiều phiên tiến đến đòi hỏi cũng không thành công, trưởng pháp này cũng Như Lai tự đại tu di thủ lớn chỉ mạnh không yếu. Như Lai thần trưởng. Tô Ứng nghe vậy, lập tức trong lòng hơi động. Nói thật ra, hắn có chút tâm động. Đại Lâm tự cùng những tông môn khác sớm muộn đều là muốn hủy diệt, chỉ bất quá vấn đề thời gian thôi. Cho nên để bọn hắn tại Tây Châu truyền đạo cũng không có cái gì quá lớn mà hỏi. Còn nữa nói, Như Lai thần trưởng là Tô Ứng cho tới nay muốn mà chưa từng mở ra tuyệt học. Không nghĩ tới bây giờ liền có một bản sống sờ sờ bày ra tại trước mắt mình. Năm đó Đại Lâm tự cùng Như Lai tự cùng thuộc một nhà, đều là đại thiền tự môn hạ, đáng tiếc là đại thiền tự hủy diệt, 108 loại tuyệt học mất đi đa số. Về sau Đại Lâm tự cùng Như Lai tự phân ra mà đứng, Như Lai tự được 18 loại, mà bản tự được 27 loại. Không tính cười ha hả giải thích, đồng thời cho Tô Ứng giảng thuật Đại Lâm tự cùng Như Lai tự lai lịch. Như Lai tự đã làm phản đại hạ, hiện tại chính là loạn thần tặc tử, vô luận bọn hắn trốn ở địa phương nào, bản quan cuối cùng cũng có một ngày đều sẽ đặt vào Tu Di Sơn đem nó triệt để hủy diệt. Tô Ứng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hừ lạnh nói: "Không tính ngay vậy, sắc mặt lạnh nhạt, ngược lại là một bên thanh niên hòa thượng cười lạnh nói: "Đại nhân khó tránh khỏi có chút khẩu suất của luôn, cái kiếp Như Lai tự vô số cao thủ, pháp tướng cảnh cường giả có, võ thánh cũng có, đại nhân như thế nào đem nó hủy diệt?" Hắn lời vừa nói ra, Không tính sắc mặt lập tức biến đổi, quát khẽ: "Viên chân, không được tại Tô đại nhân trước mặt nói bừa." "Là, sư tôn." "Không sao." Tô Ứng nghe vậy, cũng không làm nhiều so đo, chỉ là khẽ cười nói: "Hảo ý của đại sư, bản quan tâm lĩnh. Bất quá về phần Đại Lâm tự tại Tây Châu truyền đạo một chuyện, bản quan còn muốn thượng cáo thánh kinh." Bất quá đúng lúc, trước đây không lâu bản quan nhận được mệnh lệnh, ít ngày nữa liền tiến về thánh kinh báo cáo công tác, các loại bản quan hỏi thăm đằng sau, mới quyết định đi. Đã như vậy, vậy bần tăng cáo lui, sau đó bần tăng liền tại Tây Châu thành chờ đợi đại nhân tin tức tốt. Đang khi nói chuyện, Không tính cũng không dây dưa, trực tiếp đứng dậy mang theo viên chân hòa thượng liền muốn rời khỏi. "Đại sư chấm đã, cái này Như Lai thần trưởng dù sao cũng là quý tự tuyệt học, hay là lấy đi tốt." Tô Ứng ngồi tại nguyên chỗ, mặt mỉm cười. Không tính ngay vậy, chậm rãi quay người, chắp tay trước ngực, võ công tuyệt học đều là ngoại vật, nếu có thể tại Tây Châu truyền đạo, cứu vớt đông đảo chúng sinh cực khổ, chỉ là thiên giai tuyệt học lại coi là cái gì? Nghe nói đại nhân tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, nếu là có thể lại tu thành Như Lai thần trưởng, chắc hẳn cũng càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đang khi nói chuyện, lần nữa hướng phía Tô Ứng có chút không người, bần tăng cáo lui. Nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài. Tô Ứng thấy vậy, khoe miệng mỉm cười. Tuyệt đối không nên đáp ứng những này hòa thượng chết tiệt, mới vừa đi cái Như Lai tự, lại tới cái Đại Lâm tự, khẳng định không có ý tốt. Đại Như Sa từ sau đường đi ra, nhìn xem Không tính rời đi bóng lưng, ngựa khí có chút khinh thường. Đang khi nói chuyện, đi vào bàn trà trước, cầm lấy quyển kia ố vàng Như Lai thần trưởng kinh quyển, lật xem vài trang, cười lạnh nói, quả nhiên không có cái gì thành ý, đều là dùng ma la văn viết. Sau đó, trực tiếp đem kinh quyển ném cho Tô Ứng. Ma la văn. Đại Như Sa nhẹ gật đầu, không sai, đây là một loại cực kỳ cổ lão Phật môn kinh văn, chỉ từ đại thiền tự phá diện, cơ hồ không có người nhận biết. Xem ra những hòa thượng này lòng dạ cũng không có trong tưởng tượng như vậy rộng lớn. Dù sao Như Lai thần trưởng chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên giai tuyệt học, làm sao có thể tùy tiện cho. Không sai. Chỉ sợ Không Lý hòa thượng đánh chính là loại chủ ý này, dù sao ta nếu là không đáp ứng, cái đồ chơi này đối với ta mà nói chính là giấy lộn. Đáng tiếc hắn có một chút lại là không nghĩ tới. Điểm nào? Đại Như Sa lập tức nâng cầm lên, tò mò hỏi. Lao tử là cái gụ A-bi. Tô Ứng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Lập tức cẩn thận liếc nhìn trong tay lấy ma la văn viết liền Như Lai thần trưởng bị tịch. Một lát sau, trong đầu truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đốt, phát hiện Như Lai thần trưởng, phải chăng lập tức tu luyện. Lập tức, Tô Ứng khỏe miệng hiện hiện một tia thần bí ý cười. Chương 244, Huyền Không Sơn, chín giao san niệm. Chương 244, Huyền Không Sơn, chín giao san niệm. Tây Châu phủ, Đồng Phúc khách sạn. Không tính cùng Viên Chân ra trấn phủ Ti Nha môn liền về tới nơi này, Lâm Thời Trô ở vừa vào cửa, Viên Chân liền mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Sư tôn, cái kia Tô Ứng rõ ràng sẽ không đồng ý, vì sao còn muốn đem Như Lai thần trưởng bí tịch lưu cho hắn? Vạn nhất hắn luyện thành làm sao bây giờ? Đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là thiên đại tổn thất. Thiên giai võ học chân quý đến cực điểm, toàn bộ đại hạ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với Viên Chân mà nói, loại giao dịch này là tuyệt đối không đáng. Hắn luyện không thành. Ma La Văn trừ bản tự trụ trì, không người biết được. Cho dù biết đây là Ma La Văn, cũng không biết, nếu không biết, làm sao có thể luyện thành? Không tính cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng nói vị kia Tô thí chủ khí vận vô song, bây giờ lại gặp đại loạn sắp tới, đây chính là ta Phật môn quật khởi cơ hội tốt nhất. Như Lai tự đã là trên nơi đầu sóng ngọn gió, lấy vị kia Tô đại nhân sát tính, tất không có khả năng buông tha bọn hắn. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể tại Tây Châu truyền đạo, liền có thể chiếm cứ hai châu khí vận, tương lai Phật môn đại hưng ở trong tầm tay. Vậy cũng không cần thiết đem Như Lai thần trưởng lưu cho hắn a. Viên Chân vẫn còn có chút không kiên nhẫn. Không, nhất định phải giữ lại hắn, vô luận hắn luyện công luyện, đều nhận bản tự một bộ phận ân huệ, vạn phần nguy cơ, có lẽ có thể có một đường chi địa. Nói xong, không tính chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói nhỏ, không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, trấn phủ ti bên trong, Tô Ứng Thu xếp tốt tiếp xuống bốn quận sự tình, đang muốn trở về Thành Châu, không nghĩ tới Thính Vũ lâu vị kia hầu hạ Lâm Tiên Nhi nha hoàn tìm đi lên. Tô đại nhân, đây là nhà ta tiểu thư cho ngài tin, ngài xin mời xem qua. Tin? Tô Ứng nhíu mày, lúc này triển khai xem xét, phát hiện Lâm Tiên Nhi vậy mà lại đi, mà lại đem Thính Vũ lâu trực tiếp vạch đến Tô Ứng danh nghĩa. Trừ cái đó ra, liền không có mặt khác nhiều lời. Đây là nhà ta tiểu thư lưu cho ngài tín vật, nói là đại nhân nhớ nàng, có thể xuất ra nhìn qua. Dừng một chút, nha hoàn kia lại từ ống tay áo móc ra một miếng ngọc bội. Tô Ứng nhìn một chút, ước chừng lớn chừng bàn tay, nó sát tuyết trắng, khắc lấy một ngọn núi, lại như một loại nào đó lộ tuyến. Mặt sau thì là một cái to lớn cửu vĩ thiên hồ, tứ chi dẫm đạp chính diện ngọn núi, ngửa mặt lên trời ngắm trăng, thần hình cực kỳ bá đạo quỷ dị. Đi nói cái nào sao? Tô Ứng ngẩng đầu hỏi. Không có. Tiểu thư giao phó xong liền trực tiếp rời đi, bất quá trước khi đi có một cái lao bà tới gặp tiểu thư một mặt, nô tỳ vụng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu thư có chút không tình nguyện. Nha hoàn kia thấp giọng nói, hai tay nhăn nhó gấp áo, thần sắc có chút sợ sợ. Lao bà. Tô Ứng trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Lâm Tiên Nhi chuyện gì xảy ra? Một lát sau, hắn hướng phía nha hoàn kia cười nói, ngươi tiếp tục về Thính Vũ lâu, về sau ngươi chính là lão bản của chỗ đó, có chuyện gì có thể trực tiếp tới trấn phủ ti. A, ta. Tiểu nha hoàn chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với, chính là ngươi. Tốt, ngươi đi về trước đi. Đa tạ đại nhân, nô tỳ cáo lui. Các loại nha hoàn kia lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, Tô Ứng nắm nuốt ngọc bội, hướng phía trong đó đưa vào một tia cương khí. Trong chốc lát, ngọc bội tách ra đạo đạo quang mang, cùng lúc đó, quang mang ở trước mắt hư không ngưng tụ thành một khối giống như màn sáng giống như địa đồ. Tô Ứng nhìn kỹ, lập tức nhíu mày, tựa hồ là tòa sơn phong nào đó tiến vào lộ tuyến. Bất quá nơi này ở đâu? Nghĩ như vậy, Tô Ứng trực tiếp gọi tới Cao Thuận, đem Tây Châu những ngọn núi xung quanh dựa theo đồ này tìm một lần. Đại nhân, tìm được, đây là Vạn Yêu Quốc Thánh Sơn. Cái gì? Vạn Yêu Quốc Thánh Sơn? Tô Ứng nghe vậy, trong lòng giật mình, lúc này hỏi, người xác định? Thuộc hạ xác định. Núi này tên treo trên bầu trời, ở vào Tây vực Vạn Yêu Quốc trung tâm, trên đó ở lại Vạn Yêu Nữ Hoàng, nghe nói cái kia yêu hoàng là một cái cửu vĩ thiên hồ, trừ cái đó ra, còn có 9 đại yêu thánh. Mà tại Huyền Không Sơn bên dưới, chính là Vạn Yêu Quốc độ, ở lại ước Vạn Yêu tộc. Huyền Không Sơn, Vạn Yêu Quốc. Chẳng lẽ Lâm Tiên Nhi bị Vạn Yêu Quốc người bắt đi? Nghĩ như vậy, Tô Ứng lúc này trầm giọng nói, ngươi trước lưu thủ Tây Châu, chờ ta tin tức. Bản quan đi ra ngoài một chuyến. Là, đại nhân. Vừa mới nói xong, Tô Ứng trực tiếp phá vỡ trước người hư không, đồng thời cương khí phát ra, bắt một tia Lâm Tiên Nhi khí tức. Thình lình phát hiện nàng vậy mà tại phi tốc hướng phía cực tây phương hướng phi tốc bước đi. Tô Ứng không ngừng bước, vừa xài bước ra chính là ngàn dặm, mấy hơi thở liền ra Tây Châu đi vào Vạn Yêu Quốc cảnh nội. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây so với Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn vẫn còn thăng chi, dãy núi mênh mông, xanh úng tươi tốt, giống như lâm hải giống như không thể nhìn thấy phần cuối. Tiên Nhi khí tức lúc gần lúc hiện, tựa hồ là đang nhảy vào hư không, bất quá mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là lưu lại từng tia khí tức. Tô Ứng đứng tại không trung ngàn trượng, phóng tầm mắt nhìn tới, không có phát hiện Lâm Tiên Nhi bất luận cái gì bóng dáng. Ngay tại hắn tiếp tục hướng phía trước truy tung lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ gặp ngọc bội trong tay có chút rung động phát nhiệt. Đồng thời trong đó truyền đến một thanh âm. Tô Lang, cứu ta. Tiên Nhi, ngươi ở đâu? Tô Ứng trong lòng quý lên, lúc này hô quát, cùng lúc đó, thần niệm giống như thủy triều phát ra, trong khoảnh khắc bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Đồng thời hắn cơi gió mà đi, ánh mắt như chim ưng tại tìm kiếm bất luận cái gì có thể thân ảnh. Một lát sau, Tô Ứng trong lòng hơi động, rốt cục ở phía trước 3000 dặm bên ngoài phát hiện Lâm Tiên Nhi tung tích. Lúc này cương khí cổ động, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước truy kích mà đi. Cùng lúc đó, tại mênh mông dãy núi biển mây ở trong, một tòa hoa lệ không gì sánh được to lớn xe ngựa đang nhanh chóng tiến lên. Kéo xe thì là 9 đầu đen kịt giao long, 4 chảo bước trên mây, giống như hành tẩu tại sóng nước ở trong, cấp tốc hướng về phía trước. Mà tại to lớn vô cùng trong xe ngựa, Lâm Tiên Nhi ngồi ở trong đó, thần sắc lạnh lùng. Công chúa, không cần uổng phí sức lực, lấy tu vi của ngươi, không cách nào phá vỡ bệ hạ 9 giao thần đuổi. Lần này để cho ngươi trở về, cũng là bệ hạ vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng cái kia thần tử việc hôn nhân, ngươi chính là đời sau Vạn Yêu nữ hoàng. Bên ngoài, một giọng dàn mua truyền đến. Rõ ràng là một tên người mặc thanh y liễu, cầm trong tay trường tiên lá hầu. Nàng khí tức quanh người cường hành, mang lấy xe đuổi, 9 đầu giao long ra sức phi hành, không dám chút nào dừng lại. Ta không muốn gả cho hắn, ta đã có người trong lòng, cho dù trở về thì như thế nào? Cùng lắm thì cái chết chi. Trong xe truyền đến Lâm Tiên Nhi thanh âm lạnh như băng, trong đó lộ ra một cỗ kiên quyết chi ý. Công chúa, cái này có thể không phải do ngươi làm chủ. Thanh y liễu lao hầu nói đến chỗ này, nhịn không được thở dài, đây hết thảy cũng là vì bạn yêu quốc, thân là hoàng tộc, đây cũng là ngươi bẩm sinh sứ mệnh, không có người có thể đào thoát. Vậy ta liền chết. Lâm Tiên Nhi nói xong, đột nhiên nghe phía bên ngoài lôi kéo xa niệm giao long phát ra một đạo bị hoảng sợ gầm thét. Ngươi là người phương nào? Dám cản ta đường đi. Thanh y liễu lao hầu nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, tâm thần siết chặt, như lâm đại địch. Thanh niên áo lam này chính là chạy tới Tô Ứng, chỉ gặp hắn nhìn qua trước người san điện, thản nhiên nói: "Đưa nàng phong xuất, nếu không ta chém cái này mấy đầu bỏ sát." Vừa mới nói xong, 9 đầu hắc giao lập tức lên tiếng gào thét, ánh mắt hung tàn không gì sánh được nhìn chằm chằm Tô Ứng, hận không thể đem nó một ngụm nuốt vào. Mà ở trong xe, lúc đầu mặt xám như cho Lâm Tiên Nhi nghe chút, lập tức phát ra một đạo thanh âm ngạc nhiên. "Tô Lang, cứu ta." Chương 245, Lâm Tiên Nhi chân thân. Chương 245, Lâm Tiên Nhi chân thân chín đầu kéo xe hát dao nhìn thấy Tô Ứng cuồng vọng như vậy, lập tức hàn giọng gầm thét. Từng cái dương nhanh múa vút theo dõi hắn, con mắt thật lớn bên trong tràn đầy khát máu quằn mang. "Ta lặp lại lần nữa, thả nàng, nếu không ta đánh nát xe của ngươi liễn." Tô Ứng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào trước mắt trên xe kéo áo xanh lão hầu. "Tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, để lao thân để giáo huấn ngươi." Vừa mới nói xong, nàng dưới chân một chút, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu xanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt, tùy theo trong tay hiện hiện một cây quả trượng, hung hăng hướng phía Tô Ứng đầu đập tới. Trong khoảnh khắc, nồng đậm không gì sánh được yêu cương giống như mưa to gió lớn hướng phía Tô Ứng đánh tới. Nhưng mà Tô Ứng thấy vậy, chỉ là đứng đấy sừng sững bất động, mắt thấy quả trượng sắp rơi xuống. Hắn khẽ ngẩng đầu. Cách. Một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến, trong chốc lát, quả trượng trực tiếp nện ở Tô Ứng trên đầu. Vô cùng kinh khủng cuồng bạo chi lực đem hư không chấn nổi lên một trận như nước gợn gợn sóng. Chỉ gặp Tô Ứng quanh thân huyền kim sắc quang mang lóe lên, hắn vậy mà không hư hao chút nào. Không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Áo xanh lão hầu hai mắt trừng lớn, trong đó tràn đầy vô tận vẻ khiếp sợ. Nàng chính là yêu tộc ở trong vạn tượng cảnh, tương đương với nhân loại ở trong pháp tướng cảnh. Lại thêm yêu tộc trời sinh thân thể cường hành, một kích này đừng nói là cùng cấp bậc cao thủ, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể đánh vỡ nát. Nhưng mà rơi vào Tô Ứng trên đầu, hắn vậy mà thí sự không có. Đây rốt cuộc là người là quỷ? Lão giả, đến mà không trả lễ thì không hay, tiếp ta một quyền. Ngang. Gầm lên giận dữ truyền đến, Tô Ứng khoát tay, vô tận cương khí tại trên nắm tay hội tụ. Cuồng bạo không gì sánh được long ngâm vang động trời lên, cái kia chín đầu hắc giao trực tiếp bị hù thân thể run run một hồi. Oanh. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng quyền ra như pháo, hung hăng hướng lao hầu đập tới. Trong chốc lát, một đầu dài đến mấy trăm trượng kim long lắc đầu vây bôi hướng phía lao hầu phóng đi. Áo xanh lão hầu thấy vậy, vừa sợ vừa giận, trong tay quải trượng vung dậy, trực tiếp đứng bước kim long miệng. Tiếp theo, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, nàng cả người không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng mà đang lúc này, chỉ gặp Tô Ứng khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh, thân hình lấp loé ở giữa, trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước người. Khi một tiếng vang thật lớn, nắm đấm giống như lưu tinh nện ở lão hầu trên bờ vai. Răng rắc một tiếng, lão hầu cả người như bị sét đánh, tùy theo hung hăng bay rất ra ngoài. Tô Lang, thả cho nàng một mạng. Ngay tại Tô Ứng đang muốn thừa thắng xông lên lúc, trong xe kéo chuyển đến Lâm Tiên Nhi cầu khẩn thanh âm. "Tốt, nghe ngươi." Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu, tùy theo thân hình lóe lên, rơi vào trên xe kéo. Hống 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 hống. Chín đầu hắc giao thấy vậy, lập tức lên tiếng gầm hét, toàn thân run run, nhìn thấy Tô Ứng trên người bọn hắn, tựa hồ bị vô cùng nhục nhã. Chín đầu bỏ sát, còn dám buồn nào, lão tử đem bọn ngươi gân rồng rút ra. Vừa mới nói xong, chỉ gặp hắn cổ tay hất lên, kim cương chắc lập tức rời khỏi tay. Còn chưa rơi xuống liền trên không trung chia ra làm chín, tùy theo liên tiếp nện ở chín đầu hắc giao trên đầu. Đương 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 đương. Từng đợt tiếng vang truyền đến, chín đầu hắc giao lập tức bị nện đầu choáng váng hoa mắt. "Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Đây là ta Vạn Yêu Quốc nữ hoàng xe kéo, ngươi thân là nhân tộc, đây là đang khiêu khích chúng ta Vạn Yêu Quốc." Áo xanh lão hầu lau đi khóe miệng máu tươi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được nhìn xem Tô Ứng nói ra. "Cái gì Vạn Yêu Quốc? Bản quan chính là Đại Hạ Tây Châu tổng đốc, cộng thêm Thanh Châu Tây Châu trấn phủ ti chỉ huy sứ cùng trấn phủ ti thiếu ti chủ, người sừng Chu Thiên Tinh Quân." Nói đến chỗ này, Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, nhìn chằm chằm nàng, "Thân là yêu tộc, lại tại bản quan hạ hạt chi địa các người, là coi ta mắt mù sao?" "Ngươi?" Lão hầu giận dữ, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lai lịch vậy mà cường đại như thế. Không chỉ có là Tây Châu tổng đốc, hay là trấn phủ ti chỉ huy sứ, trấn phủ ti thiếu ti chủ. "Ngươi, ngươi là Tô Ứng?" Nhưng mà một lát, nàng liền trong nháy mắt phản ứng, nhìn chòng chọc vào hắn. Tô Ứng nhàn nhạt lườm nàng một chút, coi như ngươi thất thời. Đem xe kéo cấm chế mở ra, nếu không bản quan không để ý trực tiếp đập nó. "Mở ra đi, ngươi không phải Tô Lang đối thủ." Trong xe, truyền đến Lâm Tiên Nhi thanh âm. "Tính toán, bản quan lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian." Tô Ứng lắc đầu, khoát tay, trực tiếp đặt tại trên xe kéo. Trong chốc lát, cương khí phun trào, giống như thủy triều đem xe kéo bao khỏa. Những nơi đi qua, hào quang màu vàng nở rộ, cùng lúc đó, một trận lốt bốp tiếng vang truyền đến. Cả tòa xe kéo cấm chế lập tức bị nghiền ép vỡ nát, hóa thành hư vô. "Ngươi, ngươi tốt gan to." Tô Ứng nghe vậy, quay đầu, lạnh lùng lườm nàng một chút, "Lao thái bà, còn dám tất tất một câu, bản quan không để ý đưa ngươi đánh hiện ra nguyên hình, ngươi cái con quạ chết tiệt. Ngươi, ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta chân thân." Màu xanh lão hầu nghe vậy, sắc mặt kinh hãi. Yêu tộc trung trung hình đằng sau cũng không nguyện ý để cho người khác nhìn ra chính mình theo hậu chỗ. Thứ nhất là vì phòng ngừa cựu gia truy sát, thứ hai là vì phòng ngừa trong nhân tộc cao thủ cùng người hữu tâm. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Tô Ứng chỉ là nhẹ nhàng lườm nàng một chút, liền nhìn ra nàng bản thể chỗ. "Hảo hảo kéo xe, bản quan tùy ngươi đi Vạn Yêu Quốc một chuyến, còn dám tất tất, trực tiếp giết chết." Vừa mới nói xong, trực tiếp quay người tiến vào xe kéo bên trong. Áo xanh lão hầu thấy vậy, sắc mặt âm tình bất định, nhưng nghe đến Tô Ứng muốn cùng đi Vạn Yêu Quốc, lúc này đáy mắt hiện hiện một tia ánh sáng ấm lãnh. "Tốt, chờ đến Huyền Cung Sơn, lão thân liền để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Nghĩ như vậy, nàng thân hình lóe lên, đi thẳng tới trên xe kéo, bắt đầu mang lấy chín đầu hắc giao hướng phía Vạn Yêu Quốc phi tốc tiến đến. Đẩy ra rèm châu, Tô Ứng xoay người đi vào xe kéo. Các loại nhìn thấy bên trong ngồi Lâm Tiên Nhi, lập tức sắc mặt sững sờ. Chỉ thấy lúc này nàng người mặc áo trắng, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, da thịt trắng hơn tuyết, phấn điêu ngọc trác, tựa như trời dùng tinh tế nhất tuyệt vời nhất bút vẽ, đem trong nhân thế đủ loại mỹ hảo tập trung ở một mình nàng trên thân. Con mắt của nàng yêu mị như cáo, đẹp để cho người ta ngạt thở. Nàng hồn nhiên không giống nhân gian nhân vật, đẹp như tiên nữ. Nhưng ở mái tóc rủ xuống chỗ, lại có 6 đầu cái lông xù đôi cáo lộ ra, tại kiều diễm đằng sau mang theo vài phần quỷ dị cùng yêu dị, có thể nói là mộng ảo rực rỡ. "Ngươi là Tiên Nhi?" Tô Ứng khẽ nhíu mày, có chút không xác định hỏi. "Tô Lang, là ta." Lâm Tiên Nhi đứng người lên, trực tiếp bổ nhào vào Tô Ứng trong ngực. Nàng ôm thật chặt Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy vô tận không bỏ. "Tô Lang, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi." "Làm sao lại? Ta đây không phải tới rồi sao?" Tô Ứng nghe vậy, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng tuyết trắng mềm mại vai thơm. "Tốt, nói cho ta biết, ngươi tại Vạn Yêu Quốc là thân phận gì?" Hai tay đặt tại trên vai của nàng, Tô Ứng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Tiên Nhi tuyệt mỹ gương mặt. Mặc dù Lâm Tiên Nhi hay là cái kia Lâm Tiên Nhi, nhưng trên người có một loại yêu dị làm cho người hít thở không thông đẹp. Có lẽ, đây mới là nàng chân thân chỗ. Nghe được nơi đây, Lâm Tiên Nhi có chút túi đầu, thấp giọng nói, "Nô gia là Vạn Yêu nữ hoàng tiểu nữ nhi. Nói cách khác, ngươi là Vạn Yêu Quốc công chúa." Tô Ứng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ mình là công chúa sát thủ. Doanh Thái Nguyệt, Thác Nhã, hiện tại lại tới cái Lâm Tiên Nhi. Người, yêu, rất, tam tộc vậy mà đều bị chính mình chế toàn. Tô Lang, ngươi có phải hay không để ý thân phận của ta? Lâm Tiên Nhi gặp Tô Ứng thật lâu không nói, cắn cắn thấu đỏ bờ môi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ dãy rủa. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, chỉ là chính mình có lời khó nói nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như Tô Lang để ý ta là yêu tộc nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, liền bị Tô Ứng trực tiếp dừng lại, chỉ gặp hắn khẽ cười nói. Yêu tộc thì như thế nào? Ta chưa bao giờ đối với ngươi từng có bất luận cái gì khúc mắc chi tâm, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, Tô Ứng cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiên Nhi, chân thành nói, có thể nói cho ta biết, vì sao lại nếu không từ chia tay sao? Chương 246, đại chiến tiểu bằng vương chương 246, đại chiến tiểu bằng vương Vạn Yêu Quốc có cựu đại yêu vương, cho tới nay đều là Thanh Khâu hộ tộc khi Vạn Yêu nữ hoàng. Ngay tại lúc trước đây không lâu, Thiên Bằng Vương không biết sao, đột nhiên đột phá đến yêu thánh cảnh. Cũng bởi vậy, hắn trực tiếp bức bách Vạn Yêu nữ hoàng đem Lâm Tiên Nhi gả cho con của mình, tiểu bằng vương. Đây cũng là Lâm Tiên Nhi biến mất lại xuất hiện, sau đó lại bị mang đi nguyên nhân một trong. Nguyên lai yêu tộc cũng xuất hiện võ thánh cấp bậc cao thủ. Tô Ứng có chút trầm ngâm, trong mày. Đại hạ sở dĩ cường đại, là bởi vì Doanh Thiên Cơ là võ thánh, còn lại cửu đại tông môn bao quát yêu tộc cùng man tộc đều không có võ thánh cấp bậc cao thủ. Cho nên bọn hắn căn bản không dám có quá lớn lô mãng cùng náo động. Bất quá từ lần trước sự kiện, không còn sót lại dưới tông môn xuất hiện võ thánh, liền ngay cả yêu tộc cũng xuất hiện võ thánh. Rất hiển nhiên, đây là cái kia vực ngoại mà đến hàng cổ ma môn dở trò quỷ. Nếu là lúc trước, Tô Ứng tuyệt đối sẽ không tiến về Vạn Yêu Quốc loại nơi nguy hiểm này. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. Võ thánh thì như thế nào? Đại hạ có nhân tiên. Liền ngay cả hàng cổ ma môn những người kia đều bị Doanh Thiên Cơ một quyền một cái đánh nổ. Huống chi là những này không biết dùng loại bí pháp nào thành tựu võ thánh. Trừ cái đó ra, trong khoảng thời gian này Tô Ứng thực lực lần nữa tăng lên, lại thêm Đông Hoàng Trung thôn vệ khối kia phá toái tiểu thế giới. Cho nên cho dù đối mặt võ thánh, Tô Ứng mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng cũng có đầy đủ nắm chắc có thể đảo tẩu. Ngươi yên tâm, ai cũng sẽ không từ trong tay của ta đưa ngươi cướp đi, cho dù là yêu thánh cũng không được. Hắn lời vừa nói ra, bên ngoài lập tức truyền đến lao hầu kia giọng địa mai âm thanh. Nói quát mà không biết ngượng tiểu tử, Thiên Bằng Vương chính là yêu tộc mấy ngàn năm qua duy nhất yêu thánh, thực lực cường đại không gì sánh được, ngươi mặc dù có thể thắng được lão thân, nhưng đối diện hắn, một con đường chết. Tô Ứng nghe vậy, nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc, còn dám tất tất, có tin ta hay không đưa ngươi lột ra xác cốt. Cái kia lái xe lão hầu sắc mặt một trận âm trầm, nhưng nàng cũng biết chính mình tuyệt đối không phải Tô Ứng đối thủ, chỉ có thể đem cơn giận này im lìm ở trong lòng. Tô Lang, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Lâm Tiên Nhi nhìn xem Tô Ứng, thấp giọng nói, ngươi nói. Kỳ thật, ta không gọi Lâm Tiên Nhi, ta gọi cô xạ Lá Tiên Nhi. Cô xạ Tiên Nhi. Tô Ứng mỉm cười, thản nhiên nói, miểu cô xạ chi sơn, có thần nhân ở chỗ nào? Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sử tử, không ăn ngũ cốc, hút gió uống xương, thừa vân khí, ngựa phi long, mà du lịch hồ tứ hải bên ngoài. Nó thần ngưng, làm vật không tỷ lệ mà năm có quen. Tên rất hay. Nhưng vào đúng lúc này, tiểu giao xe kéo đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run run. Hắc giao gầm thét, nương theo lão ẩu một trận thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Nguyên lai là tiểu bằng vương Giá Lâm, lão thân chưa từng biết nên, còn xin tiểu bằng vương tuyệt đối thứ tội. Giọng nói của nàng ở trong tràn đầy kinh hỉ, nhìn trước mắt quay cuồng vân hải. Một lát sau, một người dáng dấp tuấn mỹ, người mặc kim bảo, mi tâm có một chút ngọn lửa màu vàng ấn ký thanh niên chắp hai tay sau lưng hạ xuống. "Ân, bản vương nghe nói tiểu thư nhà ngươi trở về, làm phong nàng nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn gì, thế là đặc biệt đến đây nên đón." Tiểu bằng vương mặt không biểu tình, nhìn xem lão ẩu nhàn nhạt mở miệng. "May mắn không làm được bệnh, lão thân lần này tự mình tiến về Tây Châu đem tiểu thư mang về. Ngươi làm rất không tệ, các loại trở về Huyền Không Sơn, bản vương trùng điệp có thưởng." Lão thân đa tạ tiểu bằng vương. Vừa mới nói xong, tiểu bằng vương bén nhọn ánh mắt trực tiếp rơi vào trên xe kéo, nhàn nhạt mở miệng, "Tiên Nhi, ra đi, ta tới đón tiếp ngươi." Nhưng mà nửa ngày, xa niệm bên trong nhưng không có mảy may động tĩnh. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Tiểu bằng vương khẽ nhíu mày. "Cái này về tiểu bằng vương, xe này đuổi bên trong trừ tiểu thư nhà ta, còn có những người khác." Nhưng vào lúc này, lão hầu thấp giọng nói, "Những người khác?" "Ai?" Hắn lời vừa nói ra, quanh thân lập tức nhấc lên một cơn lốc giống như yêu khí phong bạo. Phương biên hơn 10 dặm vân hải trực tiếp bị gạt ra, nhất là cái kia kéo xe chín đầu hắc dao, phản phất như gặp phải thiên địch bình thường, ở trong hư không túi đầu, run lẩy bẩy. Thiên bằng bộ tộc chính là thượng cổ thần thú kim sĩ đại bằng điều hậu đại huyết mạch. Tộc này yêu thích ăn rồng, những này hắc dao giờ phút này đối mặt tiểu bằng vương, toàn thân run rẩy, cơ hồ đều muốn bị hù sợ vỡ mật. Là ta. Nhưng vào lúc này, trong xe kéo truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tùy theo, Tô Ứng thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Hắn nhìn cách đó không xa tiểu bằng vương, mặt không thay đổi trên dưới dò xét hắn một chút. Tiểu bằng vương thân thể cao lớn, tóc vàng như thác nước, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, cả người có một cỗ ma tính, đứng tại trên biển mây, có một cỗ để sinh ra sợ hãi cảm giác các bách. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là người phương nào? Là sống dính nhau sao? Dám đến ta Vạn Yêu quốc lãnh địa. Hắn nhìn xem Tô Ứng, thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ chi sắc. Không đợi Tô Ứng mở miệng, cái kia áo xanh lão hầu lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió. Tiểu bằng vương, người này là công chúa tại nhân tộc quốc gia nhân tình, cũng là bởi vì nàng, công chúa mới chậm chạp không muốn trở về. Nếu không phải là tiểu tử này nửa đường ngăn cản, lão thân đã sớm đem công chúa mang về Huyền Không Sơn. Ân. Lời vừa nói ra, tiểu bằng vương lập tức ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén rơi vào Tô Ứng trên thân. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn xem Tô Ứng, nhưng là đang chất vấn áo xanh lão hầu. Người sau nghe vậy, lập tức nội tâm run lên. Về tiểu bằng vương lời nói, lão thân hoài nghi, tiểu tử này cùng công chúa tuyệt đối có bí mật không thể cho ai biết. Phanh. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, liền bị một đạo yêu khí ngạnh sinh sinh anh chúng. Lập tức kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Một cái tạp mao quả đen, cũng dám nghị luận bản vương nhìn chúng nữ nhân. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Tô Ứng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nói thế nhưng là thật. Không sai. Tô Ứng sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Hôm nay bản vương tâm tình tốt, cho ngươi hai lựa chọn. Tiểu bằng vương căn bản không có một tia tình cảm của nhân loại, nhìn chằm chằm Tô Ứng, lãnh khốc không gì sánh được, nói một là chính mình xéo đi, hai là ta tới lấy mệnh của ngươi. Tiểu bằng vương, ngươi cho rằng chính mình là ai? Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Nhi từ xa niệm bên trong mặt lạnh lùng đi ra. Hắn liếc qua Lâm Thiên Nhi, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là một cái ngoại nhân nói, xem ra giữa các ngươi coi là thật có chút bí mật không thể cho ai biết. Lâm Thiên Nhi nghe vậy, lập tức giận dữ. Nàng còn muốn mở miệng, lại bị một bên Tô Ứng ngăn lại. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Tô Ứng vỗ vỗ Lâm Thiên Nhi tuyết trắng như ngọc mu bàn tay, an ủi. Nhưng mà một màn này tại tiểu bằng vương trong mắt, đơn giản để trong lòng hắn như núi lửa giống như dâng trào. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Tiểu bằng vương thân hình cao lớn, nhìn chằm chằm Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Vừa mới nói xong, hắn hướng thẳng đến Tô Ứng tiệm điện giống như lướt đến. Thiên bằng bộ tộc được trời cao ưu ái, nhục thân cường hành, có thể đọ sức long dao, càng có cơ tốc, thiên hạ không phân biệt tộc đuổi theo kịp. Giờ này khắc này, tiểu bằng vương tốc độ nhanh chóng, thậm chí có thể tránh thoát Tô Ứng thần thức. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt, năm cái huyền kim đổ bê tông móng đuốt tựa hồ có thể xé rách thương khung, hướng thẳng đến Tô Ứng mặt chụp tới. Nhưng mà hắn nhanh, Tô Ứng cũng không chậm. Khoát tay, lục đạo luân hồi quyền liền ầm vang thi triển, cách một tiếng vang thật lớn, trực tiếp cùng tiểu bằng vương móng đuốt đụng vào nhau. Trong chốc lát, hư không run run, cương khí cùng yêu khí va chạm, giống như tích xúc ngàn năm núi lửa cùng một chỗ phun trào. Xe kéo run rẩy, như là mưa to gió lớn ở trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị vô tình xé rách. Mà cái kia chín đầu hắc dao, càng là bị hủ toàn thân run rẩy. Xanh tươi ngọn núi, cổ tùng cứng cáp, kỳ thạch sừng sững, thác nước như luyện, rủ xuống 3000 thước. Nhân tộc, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tiếp ta một chiều, xem ra tu vi của ngươi coi như có thể. Tiểu bằng vương đứng tại đỉnh núi, nhìn xem Tô Ứng, trên thân truyền đến một cỗ cường hành cảm giác các bách. Bản tọa gặp qua không ít yêu tộc, nhưng giống ngươi thúi như vậy cái rắm, còn là lần đầu tiên, ta có một cái lôi đỉnh bằng điệu tọa kỵ, nhưng hôm nay liền không thể nói trước muốn giết chết một cái kim sĩ chi bằng. Tô Ứng đối chọi gay gắt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lôi đỉnh bằng điệu, nói quát mà không biết ngượng. Tiểu bằng vương sát ý trùng thiên. Chim bằng cũng chia rất nhiều loại, mà kim sĩ đại bằng cùng lôi đỉnh bằng điệu thì là trong đó người nổi bật. Chỉ bất quá truy điện hay là con nhỏ, không có trưởng thành. Đừng nhìn trước mắt tiểu bằng vương chỉ là mặt như thanh niên, ai biết từ xuất sinh đến bây giờ sống mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm đối với yêu tộc, nhất là loại huyết mạch này cao quý yêu tộc bất quá là thời thanh thiếu niên thôi. Tô Ứng nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lần sau ta sẽ dẫn hắn đến. Tại trong tộc ngươi tìm mấy cái chim mẹ muốn chết. Ông vừa mới nói xong, tiểu bằng vương lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao đến. Nắm đấm màu vàng nóng đánh hư không nứt ra, tại phía sau hắn, ẩn ẩn hiện hiện một đạo thiên bằng chém giết chân long pháp tướng. Tô Ứng thấy vậy, sừng sững bất động, lục đạo luân hồi quyền vung dậy, trong khoảnh khắc cùng tiểu bằng vương va chạm cuốn dao cùng một chỗ. Trong chốc lát, thiên lôi nổ vang, ngọn núi run rẩy, màu vàng cùng năng lượng màu đen cuồng bạo, giống như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương. Lốt buốt, từng đợt giống như thiểm điện giống như cương khí kinh lôi tại hai người bốn phía xoay tròn, sông núi đang đổ nát, vân hải chập trùng chấn động. Oeng, hai người va chạm giao thủ ở giữa, một tòa cao tới ngàn trượng ngọn núi trực tiếp vỡ vụn ra. Tiểu bằng vương quanh thân giống như là bị một đoàn ngọn lửa màu vàng bao khỏa, cực kỳ loa mắt. Tùy theo, hắn một chảo hướng phía Tô Ứng đầu chụp tới. Lục đạo luân hồi, Tô Ứng hừ lạnh, lục đạo luân hồi quyền ầm vang mà ra. Quyền ấn như là thiên ngoại vũ trụ hạ xuống, ngay cả thương khung đều run rẩy lên. Màu vàng cùng năng lượng màu đen va chạm lần nữa, giống như là biển gầm quét sạch lục phương. Trong khoảnh khắc, hai người liền giao thủ mấy ngàn chiêu. Một hắc nhất kim hai cô năng lượng, hai bóng người, giống như hai tôn thần chi tại va chạm. Chương 247, đại bại, thiên bằng đại thánh chương 247, đại bại, Thiên Bằng đại thánh Thiên Bằng bộ tộc nhục thân được trời cao ưu ái, không chỉ có tốc độ độc bộ thiên hạ, mà lại nhục thân có thể chém giết chân long. Giờ phút này Tiểu Bằng Vương cùng Tô Ứng kịch chiến cùng một chỗ, đơn giản đánh long trời lở đất. Chỉ là một tên nhân tộc, dám cùng bản vương so đấu nhục thân chi lực, ngươi đây là muốn chết. Tiểu Bằng Vương cười lạnh, đã biết Tô Ứng tu vi cùng hắn tương xứng, nhưng mà thân thể của hắn là cỡ nào cường đại, cho dù là tại yêu tộc vạn tượng cảnh ở trong cũng là xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại kinh khủng. Có thể Tô Ứng vậy mà cùng hắn cận thân bắt đấu, đây không phải muốn chết sao? Không biết mùi vị. Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, sau lưng hiện hiện 6 cái đen như mực cửa hang, giống như địa ngục xuất hiện tại dương gian, lục đạo luân hồi đồng thời vận chuyển. Hai người không ngừng giao thủ, đại thủ màu đen cùng màu vàng móng vuốt không ngừng va chạm, chói mắt ánh lửa ở trong hư không nổ tung bạo liệt. Yêu khí cùng cương khí va chạm, chấn động vương biên trăm dặm. Nhưng mà có thể chém giết chân long thiên bằng thân thể, có thể so với tinh thần thần thiết, và quang lập lòe, lực kháng Tô Ứng vạn kiếp bất diệt kim thân. Ngang giống. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng quát tay, nương theo lấy rồng gầm rung trời. Một đầu dài đến bách trượng cự long màu vàng lập tức gầm thét hướng Tiểu Bằng Vương phóng đi. Chân long. Bản vương giết chính là chân long. Tiểu Bằng Vương hừ lạnh. Chân long đại thủ ấn vừa ra, lập tức kích phát ra nội tâm chỗ sâu vô tận hung tính. Oanh long trời lở đất, chân long đại thủ ấn rơi xuống, nương theo một đạo nổ rung trời, Tiểu Bằng Vương thân thể trực tiếp bị đập lâm vào mặt đất. Tô Ứng một kích này, đơn giản vô cùng kinh khủng. Nếu không có Tiểu Bằng Vương thân thể cường hoành đến cực điểm, đối phổ thông vạn tượng cảnh yêu tộc, trực tiếp liền bị đập thành thịt vụn. Người muốn chết. Tiểu Bằng Vương gầm thét trường thiếu, màu vàng bằng trảo vung dậy, thiên phú thần thuật thi triển ra. Ngũ trảo xé qua, thương khung hư không lập tức bị xé nứt ra. Răng rắc răng rắc. Một ngọn núi lớn bị trực tiếp chia 5 x 7, tùy theo cường hoành không gì sánh được lực đạo trực tiếp trùng kích đến Tô Ứng trước mặt. Cùng lúc đó, Tô Ứng ngón tay một chút, đầu ngón tay lập tức tụ tập dòng lũ giống như tinh thần chi lực. Xì 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 xì. Mấy ngàn đạo đại chu thiên tinh đấu kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt cùng bằng trảo đụng vào nhau. Trong chốc lát, giận người tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng truyền đến. Lấy hai người làm trung tâm, dưới chân mặt đất cùng phương viên 10 dặm sông núi trực tiếp bị san thành bình địa. Đáng giận. Tiểu Bằng Vương cảm giác được cuồng bạo không gì sánh được sóng xung kích của tới. Lần này to lớn vô cùng va chạm, hắn liền rơi vào hạ phòng. Tô Ứng cười lạnh. Thiên Bằng thân thể đương nhiên cứng hãn, nhưng hắn bạn kiếp bất diệt kim thân sớm đã đăng phong tạo cực, lại thêm thần ma cửu biến đã từng bước tu thành. Lúc này đơn thuần thân thể cường độ, so với võ thánh ti không kém chút nào. Đương nhiên, Tiểu Bằng Vương cũng là không kém, coi là trẻ tuổi một đời nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Xoát. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bằng Vương lần nữa đứng dậy, thân thể xé rách bầu trời, hướng phía Tô Ứng lần nữa chấn áp xuống. Tô Ứng song quyền nắm chặt, vừa xài bước ra, hư không run run. Trong nháy mắt cùng Tiểu Bằng Vương va chạm lần nữa cùng một chỗ. Xoẹt xẹt. Tiểu Bằng Vương song chảo trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên bờ bay. Năm cái có thể cào nát cự sơn ngón tay đột nhiên dùng sức, lập tức một trận âm thanh chói tai truyền đến. Nhưng mà hắn chỉ là để Tô Ứng quần áo bị phá, lộ ra trong đó huyền kim sắc làn da. Ánh lửa vang khắp nơi, nhưng vào lúc này, Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay nắm tay, ánh sao đầy trời tụ tập, giống như một ngôi sao vòng xoáy hướng thẳng đến Tiểu Bằng Vương đánh tới. Phanh! Tiểu Bằng Vương biến sắc, bằng chảo bung ra, nên kích mà lên, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ. Đáng tiếc, Tô Ứng thần lực vĩnh viễn không khô cạn. Một hồi chân long đại thủ ấn, một hồi tinh hà kiếm khí, một hồi lại là lục đạo luân hồi quyền. Chỉ đánh Tiểu Bằng Vương thân thể liên tiếp lui về phía sau. Những nơi đi qua, từng tòa cao trăm trượng núi bị đụng vỡ nát. Cương đại như Tiểu Bằng Vương cũng cảm giác có chút không chịu được nổi. Lập tức Tiểu Bằng Vương vừa sợ vừa giận. Chỉ gặp hắn quanh thân kim quang lấp lóe, vậy mà hiện ra chân thân chỗ. Chim bằng đầu lâu, móng vuốt màu vàng, trên đầu cùng hai tay lông vũ giống như là kim thiết đổ bê tông bình thường. Lập tức, quanh người hắn yêu khí bành trướng, toàn thân tách ra vô tận quang mang. Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt sừng sững không sợ, vừa sải bước ra, trực tiếp xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào Tiểu Bằng Vương trước mặt. Không nói hai lời, lại là đấm ra một quyền. Tam giới nguyên khí pháo. Oanh. Ba trượng khoảng cách chớp mắt mà qua, một chùm cuồng bạo không gì sánh được cương khí cổ sáng giống như đạn pháo hướng thẳng đến Tiểu Bằng Vương đánh tới. Nương theo lấy một đạo tiếng vang truyền đến, Tiểu Bằng Vương trực tiếp bị oanh bay ngược mấy ngàn trượng. Thân thể liên tiếp đem từng tòa cự sơn đụng vỡ nát. Hắn vừa sợ vừa giận, trong miệng liên tiếp phát ra trường thiếu, thân thể từ loạn thạch ở trong phóng lên tận trời, nhảy lên biến mất giữa không trung. Xoát. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đột nhiên cảm giác sau lưng hư không nổi lên một tia gợn sóng. Hắn trực tiếp quay người, đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, Tiểu Bằng Vương từ hư không đi ra, bàn tay quét ngang, vô số đạo lưỡi dao màu vàng như cuồng phong bạo vũ rơi xuống. Đương 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 đương, liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền đến, Tô Ứng vượt khó tiến lên, những nơi đi qua, lưỡi dao màu vàng hết thảy vỡ nát. Thiên Bằng chém. Tiểu Bằng Vương gầm thét một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, phía sau kim bằng bắt rồng pháp tướng hiện hiện. Trong chốc lát, một đạo dài đến mấy trăm trượng ánh sáng giống như cự đao hướng phía Tô Ứng vào đầu bổ tới. Hư không sụp đổ nứt ra, Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng. Ông. Cùng lúc đó, Tô Ứng cương khí bành trướng, đại thủ lệnh ra, trực tiếp cùng cái kia bách trượng thần quang đụng vào nhau. Cùng lúc đó, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Bằng Vương bên người. Đại thủ vàng nóng quét ngang, trực tiếp đem nó đột nhiên quét bay. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Ứng lần nữa đi vào Tiểu Bằng Vương trước người. Lục đạo luân hồi quyền giống như mặt trời màu đen, trực tiếp quanh ra. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền đến, Tô Ứng phát sau mà đến trước, một quyền nện vào Tiểu Bằng Vương bên mặt phía trên. Tiểu Bằng Vương vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà cường hành như thế. Nhưng vào đúng lúc này, đại thủ vàng nóng lần nữa hành không, trực tiếp đánh rớt. Tiểu Bằng Vương sắc mặt kinh hãi, đầu một bên trực tiếp bị đánh ở trên bả vai. Vang một tiếng, hư không đều đang run rẩy, mà cả người hắn trực tiếp bị đánh rất xuống đất, hung hăng lâm vào mặt đất mấy chục trượng. Đây cũng chính là hắn, đối những người khác, Tô Ứng một kích này liền khiến cho thân thể một phân thành hai. Xoát. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng lần nữa hừ lạnh, thân thể lấp lóe, lại là đấm ra một quyền. Trong chốc lát, Tiểu Bằng Vương liền bị trực tiếp quanh miệng phun máu tươi bay ngược. Ta muốn ngươi chết. Tiểu Bằng Vương giận dữ, quanh thân lần nữa hiện hiện ba đạo khủng bố. Chỉ gặp hắn há miệng hút vào, lập tức phạm vi ngàn dặm nguyên khí bị hắn một ngụm nuốt vào. Hắn trong con ngươi sát cơ nổi giận, liên tiếp bị Tô Ứng đánh trúng để ép hắn, để nó vừa kinh vừa sợ. Phải biết tại ngay từ đầu, chính mình thế nhưng là mảy may không có đem Tô Ứng để vào mắt, còn dám hoàn thủ. Tô Ứng cười lạnh, không nói hai lời, cầm bốc lên năm đấm lần nữa xông ra. Đương 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 đương, liên tiếp bạo hưởng truyền đến, lục đạo luân hồi quyền giống như lôi thần truy trống, mưa to gió lớn đánh phía Tiểu Bằng Vương. Hắn lấy lực kháng lực, lấy cơm chế mạnh, năm đấm màu vàng nóng như muốn đánh xuyên qua thiên cung, có được không gì so sánh nổi lực đạo. Kịch liệt va chạm mạnh, như là cổ thiên đình lâm thế, chấn áp thương cung, lại như ngân hà rủ xuống, va chạm mặt đất bao la. Tô Ứng năm đấm, phản phất cùng thiên địa ngưng kết ở cùng nhau, mỗi một lần đánh ra, đều để không trung run rẩy, khó mà đánh giá cường đại đến cỡ nào lực đạo. Phanh khi, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đạo lưu quang màu vàng bay ngược mà ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp đụng nát vài tòa núi lớn vừa rồi đình chỉ. Một lát sau, Tô Ứng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem từ phía dưới dãy núi chậm rãi dâng lên Tiểu Bằng Vương. Chỉ thấy lúc này áo quần hắn phá toái, quanh thân nứt ra, khóe miệng chảy máu. Hoàn toàn mất đi ngay từ đầu bộ kia không ai bị nổi dáng vẻ. Người Thiên Bằng bộ tộc kiêu ngạo, tại trước mặt bản tọa, không đáng một đồng. Tô Ứng nhàn nhạt nhìn xem hắn, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo như núi kêu biển gầm uy áp giống như thủy triều đem phạm vi ngàn dặm bao trùm. Mà uy áp điểm trung tâm chính là Tô Ứng. Đủ. Một cái cự đại màu vàng thân hình tại hư không chậm rãi ngưng tụ, bá khí bệ nghệ con ngươi lạnh lùng nhìn xem Tô Ứng. Nhân tộc cùng ta yêu tộc thế như nước với lửa, tiểu tử, ngươi thân là đại hạ mệnh quan triều đình, thân cư yếu trước, không chỉ có một mình đến ta Vạn Yêu Quốc, còn đả thương con ta, là muốn khai chiến sao? Nguyên lai là Thiên Bằng Vương. Không, giờ phút này phải gọi ngươi Thiên Bằng Đại Thánh, đúng không? Tô Ứng theo dõi hắn, sắc mặt không sợ chút nào. Ngươi nói không sai. Trước đây không lâu, bản tôn đột phá yêu thánh, là hàng cổ ma môn sao? Tô Ứng cười lạnh. Xoát. Hắn lời vừa nói ra, lập tức hai đạo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên thân. Ngươi như thế nào biết được? Thân là trong giới này người, dám cấu kết vượt ngoại ma môn, Thiên Bằng Đại Thánh, ngươi cách cái chết không xa. Có biết không? Ngươi dám uy hiếp bản tôn? Tô Ứng lời vừa nói ra, Thiên Bằng Đại Thánh lập tức gầm thét. Cùng lúc đó, cuồng bạo không gì sánh được uy áp trực tiếp đem Tô Ứng trùng quanh hư không ép sụp đổ. Không phải uy hiếp, là lời nói thật. Tô Ứng sắc mặt bình tĩnh lắc đầu. Ngươi dám ra tay với ta, ngày mai đại hạ triều đình võ thánh liền sẽ đến đây đem Vạn Yêu Quốc hủy diệt. Không tin, ngươi liền thử một chút. Nói xong, Tô Ứng ánh mắt đối chọi gay gắt nhìn lên trời bằng đại thánh. Cuồng vọng. Thiên Bằng Đại Thánh hừ lạnh, nhưng mà ánh mắt do dự, lại gặp Tô Ứng bình tĩnh như vậy, chung quy là không có xuất thủ. Vừa mới nói xong, ánh mắt nhìn thật sâu Tô Ứng một chút, trực tiếp một đạo lưu quang màu vàng cuốn lên Tiểu Bằng Vương, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 248, Vạn Yêu Nữ Hoàng. Chương 248, Vạn Yêu Nữ Hoàng. Cùng lúc đó, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa áo xanh lão hầu trên thân. Bàn tay hắn nâng lên, năm ngón tay mở ra, lập tức một cỗ cường tuyệt thiên địa thu lấy chi lực rơi vào nó quanh thân. Nương theo một tiếng kêu sợ hãi, áo xanh lão hầu thân thể không bị khống chế rơi vào Tô Ứng trong tay. Ngươi có biết hay không ta cuộc đời hận nhất cái gì? Đó chính là tên khốn kiếp. Áo xanh lão hầu bị nắm bước cổ, trong ánh mắt hiện hiện vẻ hoảng sợ. Nàng mặc dù nghe không hiểu tên khốn kiếp là có ý gì, nhưng lại có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Tô Ứng trên thân cái kia cô giống như thực chất sát ý. Nàng đang muốn mở miệng, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo không gì sánh được thôn vệ chi lực lập tức xông mở đan điền của nàng khí hải. Tùy theo trong cơ thể mình yêu cương như là mở áp hồng thủy, một mạch đổ xuống mà ra. Một lát sau, cả người liền chỉ còn lại có da bọc xương, giá mua không gì sánh được. Lưu ngươi một mạng, đi, đánh xe. Nói xong, trực tiếp đem nó ném vào trên xe kéo, mà Tô Ứng thân hình lóe lên cũng trở về đến trong đồn xe. Thiên Bằng Vương đã thành thánh, Tô Lang, theo ta thấy ngươi hay là về đại hạ đi. Lâm Tiên Nhi mặt lộ vẻ lo âu. Pháp tướng cùng võ thánh hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau, cho dù Tô Ứng mạnh hơn cũng không thể nào là yêu thánh đối thủ. Ngươi yên tâm, hắn không dám làm gì ta, yêu tộc có võ thánh, đại hạ cũng có, mà lại mạnh hơn hắn. Tô Ứng lắc đầu, cười nói, hôm nay liền để cho ta cùng đi với ngươi Huyền Công Sơn. Tốt. Lâm Tiên Nhi nặng nề gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Ứng, tràn đầy vô tận yêu thương. Cửu giao xe kéo tốc độ rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày không đến thời gian, liền tới đến Vạn Yêu Quốc trung vực khu vực. Tô Ứng đứng tại trên xe kéo, chắp hai tay sau lưng, ngóng nhìn phía trước. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một tòa phương viên vạn dặm vạn trượng thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh. Bên mông dãy núi phía dưới, xanh um tươi tốt, khắp nơi đều là rậm rạp đến cực điểm rừng cây cổ lão. Tùy tiện đều có thể nhìn thấy vô số khí tức cường hành yêu tộc đang bay tới bay đi. Rất nhiều yêu tộc tụ tập, giống như là bộ lạc bình thường, đầy dưỡng sinh tức. Mà bọn chúng trong lòng thánh địa, chính là Vạn Yêu Quốc, Huyền Không Sơn. Cửu giao xe kéo rơi vào một tòa to lớn vô cùng trên bệ đá, Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tại dưới thần sơn, có một tòa phạm vi ngàn dặm thành trì to lớn. Mà tại thành trì phía trên, chính là chín đại yêu tộc khu quần cư. Trừ cái đó ra, chính là Vạn Yêu Nữ Hoàng Yêu Thần Cung. Tô Ứng tên nhân loại này vừa đến, lập tức gây nên vô số yêu tộc chú mục. Càng là có thật nhiều khí tức cường hành yêu tộc sắc mặt khó coi hướng phía Tô Ứng chậm rãi dựa sát vào. Phải biết vô số năm qua, có thể đi vào vạn yêu quốc nhân loại, hoặc là hai quân giao chiến tù binh, hoặc là làm huyết thực bị đưa tới. Có thể nơi nào có như Tô Ứng lớn như vậy lắc xếp đặt đi tới tới. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một người mặc hắc giáp cầm trong tay cự phủ, giống như rất gấu giống như đại hán trực tiếp đi tới đến ở Tô Ứng đường đi. "Tiểu tử, ngươi là ai, dám tiến vào ta vạn yêu quốc?" Tô Ứng còn chưa mở miệng, một bên Lâm Tiên Nhi đi đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngay cả bản công chúa cũng không nhận ra sao. Nguyên lai là công chúa điện hạ, mặt tướng tham kiến công chúa điện hạ. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, sắc mặt lại không chút nào cung kính chi ý, hung quang bốn lộ hai mắt nhìn chằm chọc vào Tô Ứng. "Đây là bằng hữu của ta, còn không mau mau tránh ra. Công chúa thân là yêu tộc điện hạ, tại sao có thể có nhân loại làm bằng hữu?" "Làm càn. Bản cung sự tình cũng là ngươi có thể hỏi tới." Lâm Tiên Nhi mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng vừa quát, người sau thấy vậy, con mắt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tô Ứng, lập tức nghiêng người đứng ra. Một lát sau, tại Lâm Tiên Nhi dẫn đầu xuống, Tô Ứng đi tới một tòa to lớn vô cùng trên bạch ngọc quảng trường. Tòa quảng trường này chiếm diện tích vạn mẫu, toàn thân đều là dùng to lớn bạch ngọc trải thành, bốn phía đứng lặng lấy các loại yêu tộc đại thánh pho tượng. Mà tại trên quảng trường thì là một tòa cao vút trong mây cung điện khổng lồ. Hết thảy 9 tầng, điêu lương họa trụ, không gì sánh được xa hoa. Thinh linh chính là yêu tộc thánh địa, Huyền Không Sơn vạn yêu điện. Công chúa, nữ hoàng bệ hạ đã tại đại điện chờ. Một cái thanh tương hóa thành một vị thị nữ, vội vàng đi đến Lâm Tiên Nhi trước mặt bẩm báo. "Ta đã biết." Nói xong, vừa nhìn về phía Tô Ứng, cười nói, "Tô lang, chúng ta đi thôi." Tô Ứng nhẹ gật đầu, lập tức bước nhanh đuổi theo. Nửa ngày, mấy người vượt qua 10.008 bậc thang, rốt cục đi tới Vạn Yêu Cung trước đại môn. Hai bên đứng đấy từng cái cường tráng thủ vệ, người mặc hắc giáp, cầm trong tay trường thương, mỗi một cái đều là thiên nguyên cảnh cao thủ. Tiến vào đại điện, Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tại ngoài ngàn trượng trên đài cao, một cái phong thái yêu điệu, tuyệt đại độc lập mỹ phụ nhân chính lười biếng nằm nghiêng tại trên bảo tọa. Nàng người khoác màu vàng áo bào màu vàng, mi tâm một chút chu sa, da thịt tuyết trắng, sau lưng có 9 đầu như mãng xà giống như tuyết trắng cái đuôi. Quỷ dị, yêu diễm, mị hoặc. Người này chính là Vạn Yêu Quốc nữ hoàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhi thần tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Đại hạ sứ giả Tô Ứng, gặp qua Vạn Yêu nữ hoàng bệ hạ. Tô Ứng cũng đi theo chào. "Không cần đa lễ, đối với chuyện của các người, ta đã biết đến nhất thanh nhị sở." "Tô Ứng, ngươi rất không tệ, không hổ là doanh thiên cơ nhìn chúng người." Vạn Yêu nữ hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, giống như trung đồng, mặc dù có sắc mặt bình thản, nhưng lại có vô cùng mị hoặc chi lực. "Bệ hạ nhận biết ta đại hạ hoàng đế." "Ha ha, không chỉ có là nhận biết." Vạn Yêu nữ hoàng mị nhãn hơi nhíu, rơi vào Tô Ứng trên thân, thản nhiên nói, "Ta lúc tuổi còn trẻ tiến về thánh kinh du lịch, lúc đó doanh thiên cơ hay là hoàng tử, một thân học rộng tài cao, võ đạo tư chất vạn cổ không một. Lúc đó ta giả dạng thành vào kinh nhập thử thư sinh, đáng tiếc cuối cùng bị tên này nhìn thấu, nếu không một lần kia Trạng Nguyên làm sao có thể là những người khác." Nàng lời vừa nói ra, Tô Ứng lập tức khỏe miệng giật một cái. Không nghĩ tới bạn yêu nữ hoàng vậy mà lớn như thế gan, lại còn đi tham gia đại hạ triều đình tổ chức khoa cử khảo thí. Nói như vậy, nàng cùng doanh thiên cơ không đơn thuần là nhận biết, có lẽ giữa hai người còn có khác cố sự. "Tiên Nhi, ta biết ngươi không muốn gả cho tiểu bằng vương, chẳng qua hiện nay không như mong muốn, Thiên Bằng Vương đã trở thành yêu thánh, đừng nói là ngươi, địa vị của ta cũng tràn ngập nguy hiểm. Cho nên nữ hoàng bệ hạ, Thiên Nhi đã là người của ta, cho nên nàng ai cũng không có khả năng gả." Nhưng vào lúc này, Tô Ứng nhàn nhạt mở miệng. "Ta biết." Vạn Yêu nữ hoàng khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Ứng, "Sau đó thì sao? Ngươi trung quy là nhân tộc, cùng ta yêu tộc có thù không đợi trời chung, mà lại nhân yêu khác đường, các ngươi kết hợp là không có kết cục tốt." "Nữ hoàng bệ hạ lời ấy sai rồi." Tô Ứng khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, "Vạn bối trước đây không lâu nghe qua một cái cố sự, một tên thư sinh lúc tuổi còn trẻ cứu được một con bạch xà, cái kia bạch xà tu luyện có thành tựu sau chạy đến báo ân, cùng kết hợp, không chỉ có sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, chỗ sinh hạ chi tử hay là trên trời sao văn khúc giáng thế xuống phàm trần." "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cái miệng này cùng doanh thiên cơ có so sánh. Ngươi nói không sai, nhưng Tiên Nhi trung quy là ta Vạn Yêu quốc công chúa, lấy thân phận của ngươi, mặc dù đứng hàng chín đại thiếu ti chủ một trong, nhưng như thế vẫn chưa đủ Vạn Yêu nữ hoàng một trận gió tình vạn loại yêu kiều cười." Nhìn xem Tô Ứng, lại khẽ lắc đầu. "Không đủ." Tô Ứng sắc mặt lạnh nhạt, tự nhiên biết Vạn Yêu nữ hoàng lời nói ý gì. Chính mình chỉ là đại hạ mệnh quan triều đình, đừng nói là thiếu ti chủ, cho dù là hai châu tổng đốc kỳ thực ở thân phận bên trên cũng không thể cùng Lâm Tiên Nhi bình khởi bình tọa. "Nếu như ta nói, ta là đại hạ lúc này bệ hạ con riêng, ngươi tin hay không?" Vạn Yêu nữ hoàng nghe vậy, sắc mặt hơi sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. "Doanh Thiên Cơ cái thằng kia mặc dù là cái tâm địa gian dảo, nhưng ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi là con tư sinh của hắn?" "Không cách nào chứng minh." Tô Ứng lắc đầu, thản nhiên nói, "Con riêng loại chuyện này, ai muốn cho người khác biết?" "Nữ hoàng điện hạ, nếu như ngươi có lời nói, ngươi cũng không muốn chính mình sự tình bị người khác biết đi. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thật sự là Doanh Thiên Cơ con riêng. Nghe nói ngươi luyện thành Vạn Kiếp Bất Diệt Kim Thân." Vạn Yêu nữ hoàng ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Tô Ứng. Tô Ứng gật gật đầu, cương khí khẽ động, quanh thân lập tức hiện hiện một tầng huyền kim sắc quang mang. Vạn Yêu nữ hoàng nhìn chừng chừng lấy hắn, yêu dị không gì sánh được đôi mắt đẹp hiện lên một tia khó có thể tin, "Ngươi vậy mà coi là thật luyện thành, trách không được tiểu bằng vương cũng không phải đối thủ của ngươi." Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại, nghiêng đầu một chút, lại có chút nghi hoặc, "Thế nhưng là tư chất của ngươi rõ ràng không coi là nhiều tốt." "Đó là bởi vì ta tại ẩn giấu thực lực." Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói,
ta Tô Ứng thiên tư siêu tuyệt, tư chất yêu nghiệt, chính là vạn người không được một luyện võ thiên tài, chỉ là mấy môn thiên giai thần công tính là gì? Trừ vạn kiếp bất diệt kim thân, ta còn luyện thành đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, lại cho ta mấy môn thiên giai thần công, ta tùy tiện liền có thể luyện thành. Vạn yêu nữ hoàng nhìn chằm chằm Tô Ứng, thật lâu mới phun ra một câu, ngươi có phải hay không vạn người không được một luyện võ thiên tài ta không biết, nhưng là, ngươi không biết xấu hổ trình độ, hẳn là thật là vạn người không được một. Tô Ứng vừa chắp tay, thản nhiên nói, đa tạ nữ hoàng khích lệ. Ta không phải đang khích lệ ngươi, vạn yêu nữ hoàng lắc đầu. Ai? Gặp nàng vẫn còn có chút không tin, Tô Ứng đột nhiên khe khẽ thở dài, lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới, đổi lấy lại là đối ta chất vấn. Đi, ta không giả, ta ngả bài, ta là vạn cổ vô song, trấn áp tam thiên đại thế giới, kết thúc luân hồi vô thượng thiên tài. Trời không sinh ta Tô Ứng, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Vạn yêu nữ hoàng, Lâm Tiên Nhi. Thật lâu, vạn yêu nữ hoàng mới khoát tay áo, thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói. Ta tin. Chương 249, còn có ai không phục? Chương 249, còn có ai không phục? Ra vạn yêu điện, Lâm Tiên Nhi mang theo Tô Ứng thẳng lên vạn yêu điện tầng thứ 9. Ở chỗ này, là hoàng tộc chỗ cư trụ. Không hơn vạn yêu nữ hoàng chỉ có Lâm Tiên Nhi một dòng dõi, cho nên tầng thứ 9 có 1/3 khu vực là thuộc về Lâm Tiên Nhi. Thanh Câu hồ tộc nhân số đông đảo, đâu chỉ mấy triệu. Nhưng mà chân chính có tư chất tu thành cửu vị thiên hồ, vạn yêu nữ hoàng là một cái, Lâm Tiên Nhi là cái thứ hai. Cho nên tương lai vạn yêu quốc, nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, Lâm Tiên Nhi hẳn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Toàn bộ vạn yêu quốc trừ Thanh Câu hồ tộc bên ngoài, còn có Thiên Bằng Vương, Bảo Tượng Vương, Thanh Sư Vương, Lưu Ma Vương, Thanh Giao Vương, Đại Lực Vương, Thần Viên Vương, Kim Ô Vương. Chín đại vương tộc trước mắt trừ Thiên Bằng Vương thành tựu yêu thánh bên ngoài, mặt khác đẳng cấp đều là so vạn yêu nữ hoàng hơi kém một chút. Nếu như không có Thiên Bằng Vương, mẫu thân của ta tại vạn yêu quốc hay là có quyền uy tuyệt đối. Hiện tại Thiên Bằng Vương trở thành yêu thánh, đã có lòng phản định. Lâm Tiên Nhi nâng cầm lên, ánh mắt ẩn ẩn có chút vẻ lo âu. Mấy người khác đâu? Tô Ứng nhíu mày hỏi. Công cao đóng chủ từ xưa cũng có, nhất là tại yêu tộc loại này lấy thực lực vi tôn thế giới ở trong. Vạn yêu nữ hoàng sở dĩ có thể trở thành nữ hoàng, là bởi vì tại Thiên Bằng Vương trước đó, thực lực của nàng mạnh nhất, có thể áp đảo ngàn vạn yêu tộc. Hiện tại Thiên Bằng Vương thành yêu thánh, đương nhiên sẽ không giả bộ mô hình làm dạng khuất phục tại vạn yêu nữ hoàng phía dưới. Trước mắt vạn yêu quốc chia làm tam đại trận doanh, mẫu thân của ta nhất mạch có Như Ma Vương, Thanh Giao Vương, còn có Đại Lực Vương. Thiên Bằng Vương thì là lôi kéo được Bảo Tượng Vương cùng Thanh Sư Vương, Kim Ô Vương đâu? Tô Ứng hỏi. Lâm Tiên Nhi khẽ lắc đầu, Kim Ô Vương kỳ thật ta cũng không có gặp qua, mặc dù cũng thuộc về vạn yêu quốc nhất mạch, lại ở tại cực tây chi địa vô tận chi hải bên trên một hòn đảo. Mà Thần Viên Vương từ trước đến nay không hỏi thế sự, chỉ có vạn yêu quốc tổ chức đại hội mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, kỳ thật mẫu thân ngươi hiện tại thế lực hay là so Thiên Bằng Vương lớn hơn một chút. Khó mà nói. Lâm Tiên Nhi lắc đầu, Bảo Tượng Vương, Hạ Thanh Sư Vương thực lực cực mạnh, hai vị dưới trướng vô số cao thủ, bọn hắn kỳ thực cũng không e ngại mấy người khác. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ngay sau đó, một trận trầm đục truyền đến. Tiểu tử nhân tộc, nhanh đi ra cho lão tử, nghe nói ngươi đánh bại chim nhỏ. Nhanh đi ra cho lão tử. Không tốt. Là Thần Vượn Thái tử. Lâm Tiên Nhi biến sắc, lúc này nhìn về phía Tô Ứng, vội vàng nói, Thần Viên Vương bản thể là thái cổ ma viên, chủng tộc này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đều là nhất đẳng chiến đấu cùng, Thần Viên Vương mặc dù không hỏi thế sự, nhưng Thần Vượn Thái tử lại ở tại Vạn Yêu Thành, mà lại cùng phụ thân hắn một dạng, là cái chiến đấu cùng nhân. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn cùng Tiểu Bằng Vương không đối phó. Tô Ứng nghe vậy, lập tức hơi nhướng mày. Hầu ca, là ngươi a? Đang khi nói chuyện, Tô Ứng cùng Lâm Tiên Nhi trực tiếp đi ra ngoài. Chính là ngươi a? Thần Vượn Thái tử nhân cao mã đại, trần trụi hai tay, cơ bắp giống như dao long cánh tay, tràn đầy vô cùng kinh khủng lực bộc phát. Hắn tuy là hình người, lại chừng cao khoảng một trượng, giống như là một cái tiểu cự nhân. Không sai, đích thật là ta. Thần Vượn Thái tử, Tiểu Bằng Vương cũng không phải phu quân ta đối thủ, ngươi cũng muốn đến tham gia náo nhiệt sao? Một bên Lâm Tiên Nhi cười nhạt nói. Phu quân ngươi, cái kia càng phải đánh. Thần Vượn Thái tử nết miệng cười một tiếng, toàn thân tràn ngập hung sát chi khí. Ta cùng tiểu hồ ly từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi đổ chó hoang đi lên liền đoạt tới tay, là cái nam nhân, liền muốn cùng ta chân chính đánh một trận. Tô Ứng, không nghĩ tới cái này Thần Vượn Thái tử hay là cái tính tình bên trong người, lúc này gật gật đầu, đã như vậy, vui lòng phục bồi. Phía dưới chờ ngươi. Nói xong, Thần Vượn Thái tử trực tiếp từ 9 tầng cao lầu nhảy xuống. Tô Ứng cùng Lâm Tiên Nhi cũng bay xuống. Tiểu tử, bản thái tử cho ngươi một cơ hội, rời đi tiểu hồ ly, nếu không ta đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Thần Vượn Thái tử ánh mắt bên nễ, nhìn chằm chằm Tô Ứng, lạnh lùng mở miệng. Một cái con khỉ chết tiệt, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Tô Ứng âm thanh trong trẻo truyền đến, tham thẳm vang vọng đất trời. Ngươi muốn chết. Vừa mới nói xong, Thần Vượn Thái tử quanh thân cương khí lóe lên, cách mấy trăm trượng, một quyền hướng phía Tô Ứng oanh ra. Nắm đấm này trong chớp mắt liền biến thành trăm trượng lớn nhỏ, hướng phía Tô Ứng trôi hung hăng đập tới. Tô Ứng thấy vậy, lạnh lùng cười một tiếng, khoát tay, lục đạo luân hồi quyền oanh ra. Cương khí màu đen giống như dao long, trực tiếp cùng Thần Vượn Thái tử nắm đấm đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Thần Vượn Thái tử nhảy lên một cái, ầm vang đáp xuống Tô Ứng trước mặt. Hắn lấy trưởng đại đao, chém ra một đao, ngàn vạn ngân lôi ngưng tụ đao màng, chạm tiên liệt địa, hung hăng đánh xuống. Đại Chu Thiên Tinh đấu kiếm khí. Tô Ứng tâm niệm vừa động, năm ngón tay mở ra, lập tức trăm ngàn đạo màu xanh thẳm kiếm khí giống như tinh hà trượt xuống. Lốt bốt cùng đao mang va chạm, mà Thần Vượn Thái tử lần nữa gầm hét, sau lưng hiện một đạo thủy viên pháp tướng,
đấm ra một quyền, uy mãnh vô cùng, nắm đấm cương khí cuốn quanh, mang theo mãnh liệt dòng nước lốc xoáy. Hắn lại là lôi thủy hai loại thuộc tính, chắc không được thiên phú như vậy dị bẩm. Phanh, nắm đấm bị trực tiếp dự định, tại kịch liệt cương khí ở trong phi tốc mất diệt. Cùng lúc đó, Tô Ứng cương khí khẽ động, cả người lấn người mà lên, cầm bước lên lục đạo luân hồi quyền, cùng thần vượn thái tử triệt để chém giết gần người đứng lên. Đương 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 đương. Thần vượn thái tử thấy vậy, lập tức lạnh lùng cười một tiếng, tự đại không gì sánh được nắm đấm cũng đừng mệnh hướng phía Tô Ứng truy đi. Trong chốc lát, từng đạo tiếng vang đinh thai nhức óc truyền đến, hai người ngươi tới ta đi, cận thân vật lộn, trong chớp mắt liền đối với đánh mấy ngàn chiêu. Khi lại là một đạo bạo hưởng truyền đến, thanh âm vang lên trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng hư không đều trong nháy mắt bặm mẻo. Lôi điện thủy biên, thân vượn thái tử gầm thét, sau lưng pháp tướng cùng hắn đồng bộ hợp nhất. Sau một khắc, một viên giống như núi cao nắm đấm sen lẫn thủy lôi chi lực hướng phía Tô Ứng đánh tới. Pháp tướng, Tô Ứng ánh mắt lạnh lẽo, khoát tay, nắm đấm trực tiếp đánh ra. Tam giới nguyên khí pháo, quyền phong nổ vang, một cỗ bá đạo đến cực điểm, xuyên phá đại thiên thế giới cương liệt to lớn quyền ý, trực tiếp đem viên này nắm đấm to lớn oanh vỡ nát. Lại đến, thân vượn thái tử không lùi mà tiến tới, nhìn xem Tô Ứng trong mắt thiêu đốt lên thịnh vượng dục vọng chiến đấu. Thái cổ ma viên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là bị thiên bằng càng mạnh mẽ hơn hung tàn tồn tại. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, ma vượn bộ tộc ở trong đại thánh thậm chí giết được chân long, chiến đấu qua địa ngục ma thần. Bọn hắn loại kia vĩnh viễn không nói bại tinh thần chiến đấu làm cho người thật sâu tin phục. Lại thêm thiên phú dị bẩm, thân thể cường hoành đến cực điểm, làm cho bình thường yêu tộc căn bản là không có cách với tới. Khi lại là một tiếng vang thật lớn, thân vượn thái tử bị mênh mông không gì sánh được lực lượng chấn liên tục lùi lại. Nhưng vào đúng lúc này, không đợi hắn đứng vững, Tô Ứng liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, trên nắm tay lóe ra như bảo thạch thâm lam tinh quang. Oanh! Tam giới nguyên khí pháo dẫn dắt chu thiên tinh đấu chi lực, nắm đấm đánh ra, thế như bồ lôi, giống như tinh hà cuộn cuộn, cọ rửa nhật nguyệt tinh thần. Cái kia cương mãnh không đúc lực lượng, cực kỳ kinh khủng, lại để bốn phía không gian phát ra sắt thép để ép trầm đục. Không có khả năng. Thân vượn thái tử hãi nhiên nghẹn ngào, thể nội huyết khí bộc phát, thân hình lưỡng ngang, nhưng vẫn là chậm một tia. Thâm lam tinh hà đánh vào vai phải của hắn trên vai, hộ thể cương khí giống như giấy mỏng, không chịu nổi một kích, trực tiếp vỡ vụn. Sau đó cả người hắn thân thể khổng lồ trực tiếp bay rất ra ngoài. Tô Ứng đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía vô số yêu tộc cao thủ, nhàn nhạt mở miệng. Còn có ai không phục? Chương 250, lấy một địch năm chương 250, lấy một địch năm thần vượn thái tử, vạn yêu quốc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng 3 vị trí đầu cao thủ. Vậy mà lúc này lại thua ở Tô Ứng trong tay. Nhìn hắn bộ kia phách lối dáng vẻ, quả nhiên là để cho người ta nghiến răng nghiến lợi a. Nhưng mà ngay cả thần vượn thái tử đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là về sau ta sẽ đem ngươi đánh bại. Thần vượn thái tử đứng người lên, sắc mặt âm trầm không gì sánh được nhìn xem Tô Ứng. Chờ ngươi trở thành yêu thánh rồi nói sau. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng nơi này là ngươi cũng có thể dương oai địa phương sao? Nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo nộ khí bừng bừng thanh âm truyền đến. Tô Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp ba nam hai nữ cùng nhau hướng hắn bay tới. Từng cái khí tức cường đại, đều là vạn tượng cảnh yêu tộc cao thủ. Thiên nhãn đảo qua, một cái hồ ly tinh, một cái thanh lưu, một con bạch xà, còn có một đầu rất tượng cùng một đầu sư tử. Rất hiển nhiên, đều là cựu đại yêu vương hậu đại, vạn yêu quốc trong thế hệ trẻ tuổi gần với tiểu bằng vương cùng thần vượn thái tử cao thủ. Xách. Tô Ứng than nhẹ một tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám lên nữa nha. Nếu không, các ngươi cùng tiến lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiên yêu đại trận. Năm người lên nhau, riêng phần mình lấy ra binh khí trong tay. Trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng quanh thân phương bị. Cùng lúc đó, binh khí trong tay dâng lên yêu cường, hình thành một cái cự đại hình lưới vòng bảo hộ, trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên thân. Xì xì xì. Như dòng điện yêu khí không ngừng cọ rửa Tô Ứng thân thể, làm hao mòn hắn tinh nguyên khí huyết. Hắn bị nhốt rồi. Mau mau xuất thủ. Nhưng vào lúc này, cái kia bạch xà yêu thần sắc đại hỉ, trường kiếm trong tay một chút. Lập tức một đạo kiếm khí trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên thân. Đốt. Một tiếng vang dọn, Tô Ứng quanh thân huyền kim sắc quang mang lóe lên, kiếm khí trực tiếp bị đánh nát bấy. Mấy người khác thấy vậy, cũng là thi triển thủ đoạn, không ngừng cọ rửa Tô Ứng thân thể. Cái gì phá trận? Cũng nghĩ vây công ta. Tô Ứng cười lạnh. Dứt lời, hắn cương khí xông lên, thế mà tránh thoát đại trận trấn áp. Toàn thân hào quang màu vàng lóe lên, liền đem thiên yêu đại trận trực tiếp xé vỡ nát. Giết. Năm người xem xét Tô Ứng đi ra, thần sắc hung ác, đều là trên mặt sắc khí, hướng phía Tô Ứng chém giết tới. Bọn hắn quanh thân bộc phát ra cuồng bạo không gì sánh được yêu khí, các loại bảo vật tùy theo kích phát, hướng phía Tô Ứng hung hăng chấn áp xuống. Kiện thứ nhất là cái kia bạch xà yêu trường kiếm, chỉ gặp nàng tay nắm ấn quyết, yêu cương dâng lên, lập tức trường kiếm kia giống như lưu tinh hướng phía Tô Ứng kích xạ mà đến. Đinh 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 đường đường đường. Tô Ứng cười lạnh, tay không tấc sắt, chập ngón tay như kiếm, cùng bạch xà yêu thanh trường kiếm kia điểm cùng một chỗ. Cùng lúc đó, cái kiếm lưu yêu lật tay móc ra một chiếc đại ấn hướng phía Tô Ứng đã đánh qua. Đại ấn đón gió lớn lên, lập tức Tô Ứng cảm giác được trên vai không gì sánh được nặng nề, phảng phất có một tòa to lớn vô cùng sân nhạc, trăm vạn cân chi trọng gắt gao đặt ở chính mình trên bờ vai. Phanh, hắn thẳng tắp rơi xuống trên bạch ngọc quảng trường, kháng trụ trên vai trọng áp, lực lượng tất cả đều gỡ đến chân bên dưới. Một cái mười trượng hố to lập tức bạo liệt đi ra. Liền cái này, Tô Ứng hướng phía hắn khinh thường cười một tiếng, không nói hai lời một quyền từ dưới lên trên hung hăng quanh ra. Một tiếng vang thật lớn, cái kia trăm vạn cân đại ấn trực tiếp bị hắn một quyền oanh bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, trăm trượng đao khí, ngàn trượng trường tiên, như bóng với hình, hướng phía Tô Ứng cùng nhau mà đến. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Cái kia rất tượng yêu càng là một trường vánh ra, hướng phía Tô Ứng phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Hắn cũng là thượng cổ dị chủng, thân thể cường hoành đến cực điểm, không thể so với thần vượn thái tử trên lệch bao nhiêu. Giờ phút này ầm vang một phát, khí thế hung mãnh mênh mông, so với vừa mới đại ấn kia cũng không kém chút nào. "Tới tốt lắm." Tô Ứng một tiếng trấn uống, nương theo hai đạo dâng trào gầm hét. Trăm trượng kim long bay ra, trước đem trường tiên cùng đao khí chấn khai. Sau một khắc, thân hình hắn chuyển động, song trưởng giống như triều tịch giống như mãnh liệt đẩy ra. Đùng, một tiếng vang dọn, rất tượng yêu thân hình bị chấn, như bị sét đánh. Màu trắng cùng cương khí kim màu vàng nóng va chạm nhau, mắt trần có thể thấy sóng xung kích tản ra mấy ngàn trượng, quảng trường bạch ngọc mặt đất đều bị ngạnh sinh sinh nhấc lên một tầng. Nặng mấy trăm cân đá bạch ngọc gạch còn chưa rơi xuống, liền bại yêu khí cùng cương khí trong đụng chạm bị rào sát vỡ nát. Oeng, Tô Ứng lòng bàn tay cương khí đột nhiên chấn động, rất tượng yêu lập tức thổ huyết bay ngược. Cùng lúc đó, Tô Ứng biến trưởng thành quyền. Đương 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 hai tiếng. Trường tiên, phi kiếm, cùng đại ấn trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài. Lục đạo luân hồi. Tô Ứng quanh thân cương khí dâng lên cọ rửa, quyền ý giống như núi lớn đem mấy người áp chế. Cùng lúc đó, lục đạo luân hồi quyền lần nữa thi triển, trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm chiêu. Giờ khắc này, phản phất địa ngục ở trong lục đạo luân hồi coi là thật tái hiện cùng thế gian. Phanh, phanh phanh. Từng tiếng bạo hưởng truyền đến, màu đen quyền cương cùng với những cái khác mấy người va chạm, quang mang xen lẫn ở giữa, trận trận sóng xung kích tùy theo sinh ra, hướng bốn phía quét tán. Quảng trường bạch ngọc phiến đá tất cả đều bạo liệt thành một mịn, theo gió lốc phóng lên tận trời. Mà ở sau lưng, đột nhiên một đạo màu xanh bóng sắc quang mang kích xạ mà đến, bay thẳng Tô Ứng cái hốt phóng đi. Vạn phần mạo hiểm ở giữa, Tô Ứng một chỉ điểm ra. Đại Chu Thiên Tinh đấu kiếm khí giống như tinh hà cọ rửa, trực tiếp đem đạo lưu quang kia cọ rửa vỡ nát. Vũ khí càng trách, đã chết càng nhanh, ta hận nhất đánh lén người của ta. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lạnh nhạt vô tình, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại xà yêu kia bên cạnh. Giống như kim thiết đổ bê tông đại thủ nâng lên, rơi xuống. Bá đạo vô song trưởng ấn trực tiếp đập vào phía sau lưng nàng. Phanh. Xà yêu còn chưa kịp kích phát trên người thần bình, tinh quang màu lam ngân hà ở trên người nàng vọt qua. Sau đó, kinh hãi trừng lớn gương mặt, thân hình, âm bạo gió lốc thổi tới, người liền giống như rơi xuống đất bình bạc, băng liệt tứ tán, hóa thành từng sợi huyết yên, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Trên tay thanh kia trường kiếm cũng đã mất đi quan mang, rớt xuống trong hồ lớn. Đáng giận, cùng tiến lên, giết hắn. Sư yêu gầm hét, đại đao trong tay trực tiếp cách mấy trăm trượng hướng phía Tô Ứng chém vào mà đi. Khi một tiếng vang thật lớn, Tô Ứng trực tiếp đem đao cứng nắm, sau đó năm ngón tay dùng sức, chỉ nghe một trận tạch 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 thanh âm truyền đến, trong nháy mắt đem nó vỡ nát. Cùng lúc đó, trường tiên giống như mãng xà trực tiếp quấn quanh ở Tô Ứng trên thân thể, giống như một cái lưới lớn đem nó trói buộc. Siêu siêu siêu. Vâng. Mấy trăm đạo quang mang màu bạc như là trận bao đánh tới, cùng lúc đó, đại ấn kia lần nữa từ hư không hung hăng đè xuống. Liền cái này, Tô Ứng khỏe miệng hiện hiện một tia khinh thường. Quanh người hắn cương khí khẽ động, quần áo lập tức cổ trướng. Bang bang bang. Từng đợt cường cung kích phát thanh âm truyền đến, quấn quanh ở trên người hắn trường tiên lập tức đứt thành từng khúc. Cùng lúc đó, Tô Ứng lại là đấm ra một quyền, có một tiếng tiếng vang, từ bên trên rơi xuống đại ấn bị hung hăng oanh bay rất ra ngoài. Lại là đấm ra một quyền, tam giới nguyên khí pháo những nơi đi qua, mấy trăm đạo ngân quang từng khúc tịch diệt, trực tiếp giữa không trung hóa thành điểm điểm ánh lửa tiêu tán. Sau đó, Tô Ứng vừa xài bước ra, không nói hai lời đấm ra một quyền. A một tiếng hét thảm, đầu tiên là cái kia man nhu yêu bị đánh bay ngược mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, Tô Ứng lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đem trường đao đánh bay, thế như trẻ tre, đánh vào sư yêu lồng ngực. Phúc. Trường đao rời tay bay ra, cả người ngực lom xuống dưới, thân thể chấn động mãnh liệt lấy, bị oanh bắn tới vách hồ núi trong đất. Một đường cuồng thổ tốt mười mấy cân máu tươi. Cùng lúc đó, lại là hai đạo như lưu tinh cương khí từ trời rơi xuống, trực tiếp đem còn lại hai người cũng oanh thổ huyết bay ngược. Năm người liên thủ chi thế, trong nháy mắt bị phá. Một màn này, chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Tốt tốt, tất cả đi xuống đi. Năm người cũng đánh không lại một cái, thật là vô dụng đồ vật. Nhưng vào lúc này, vạn yêu nữ hoàng thanh âm lười biếng từ phía trên truyền đến. Mấy người nghe vậy, mặc dù trong lòng phẫn hận, đáy mắt lửa giận dâng trào, nhưng vẫn là từ từ lui ra. Tô Ứng, ngươi đi lên. Vạn yêu nữ hoàng thanh âm rơi vào Tô Ứng trong tai, hắn không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Mà chân sau tiếp theo điểm, lần nữa trở lại vạn yêu cung bên trong. Chương 251, Tô Ứng đề nghị chương 251, Tô Ứng đề nghị vạn yêu cung bên trong, Tô Ứng lần nữa gặp được phong tình vạn trùng vạn yêu nữ hoàng. Nói thật, hắn luôn cảm giác nương môn này cùng doanh thiên cơ ở giữa có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Nhưng về phần là cái gì, không người biết được. Tô Ứng, ngươi cùng tiên nhi sự tình, ta đều biết. Ngươi là thật tâm yêu nàng a? Vạn yêu nữ hoàng ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Tô Ứng. Mặc dù không có vô cùng cường đại lực các bách, nhưng loại này trưởng bối hỏi thăm vãn bối ngữ khí cùng thân sắc, để Tô Ứng cảm giác mình giống như là tại đối mặt sắp sư tử há mồm mẹ vợ. 80000 không đủ, ít nhất 800000, còn muốn cho đệ đệ xuất tiền cưới lão bà. Là, Tô Ứng sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới bạn yêu nữ hoàng nhẹ gật đầu, dễ dàng như thế liền đồng ý tiên nhi tương lai muốn làm bạn yêu quốc nữ hoàng, thân phận của ngươi còn có chút không đủ, mà lại cũng không phải doanh thiên cơ con riêng. Dạng này, chỉ cần ngươi có thể đột phá võ thánh, ta liền đáp ứng đưa nàng gả cho ngươi. Đến lúc đó toàn bộ bạn yêu quốc đều là ngươi hậu thuẫn. Như thế nào? Không tốt. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, tiên nhi đối với ta mà nói là trong lòng tình cảm chân thành, cũng không phải là xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Võ thánh cũng không phải là cực hạn của ta,
mục tiêu của ta là nhân tiên. Dừng một chút, Tô Ứng tiếp tục nói, Thiên Bằng Vương đột phá yêu thánh, tin tưởng nữ hoàng bệ hạ cũng biết là có người ở sau lưng giở trò, mà theo ta thấy, nữ hoàng bệ hạ sở dĩ không sợ hắn, là bởi vì Thiên Bằng Vương loại này yêu thánh đối với ngươi mà nói căn bản không tính là gì. Đúng không? Hắn lời vừa nói ra, Vạn Yêu nữ hoàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt có chút nheo lại, thản nhiên nói, xem ra ngươi biết còn không ít. Đến cùng là tu thành Vạn Kiếp Bất Diệt Kim Thân người. Đáng tiếc, Doanh Thiên Cơ bế quan không ra, không biết phải chăng là thành công hay là thất bại, chỉ bằng vào một cái cơ vô dạng, không cách nào chống lại. Cho nên đại hạ hậu quả, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nàng tựa hồ còn muốn tiếp tục nữa, cho nên Tô Ứng không có mở miệng, chỉ nghe Vạn Yêu nữ hoàng dừng một chút, thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi là vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài, nhưng đối với ngươi mà nói, thời gian quá dài. Mặc dù không có điểm danh, nhưng Tô Ứng tự nhiên biết nàng ý tứ của những lời này. Đó chính là, tình thế gấp gáp, lưu cho chính mình phát dục thời gian không nhiều lắm. Cái này giống người ta đã mát cấp lục thần trang, mà chính ta mới vừa vận ra vô tận chi lực. Mặc dù cũng có thương tổn, nhưng chênh lệch to lớn, không khác nghiền ép. Nhưng có một câu, Vạn Yêu nữ hoàng nói sai. Trước đây không lâu, ta tại Tây Châu bị hàng cổ ma môn bắt góc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là cho ta hạ một cái lồng, ngay tại nguy cơ vạn phần lúc, ngươi đoán ai tới? Ai? Vạn Yêu nữ hoàng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không phải là Cơ Vô Dạ đi. Hắn thân là trấn phủ ti đại tư chủ, doanh thiên cơ lớn bạn, đương nhiên hẳn là trông nom người một hai. Không. Tô Ứng khẽ lắc đầu, là Thần Võ Đế. Cỏ. Hắn vừa mới nói xong, Vạn Yêu nữ hoàng trực tiếp từ trên hoàng vị ngồi dậy. Nàng thân như lưu quang từ đài cao rơi xuống, trong nháy mắt tại Tô Ứng trước mặt ngừng tụ chi phí thân bộ dáng, cái kia một đôi yêu dị mị hoặc con ngươi phản phất có thể xem thấu thời khắc bình thường, thẳng tới Tô Ứng tâm thần chỗ sâu nhất. Ngươi nói cái gì? Doanh Thiên Cơ. Không sai. Tô Ứng nhẹ gật đầu, bệ hạ 20 năm trước cũng đã là nhân tiền, sở dĩ bế quan không ra, là bởi vì tại cùng ngược ngoại ma môn những con chuột kia dây dưa, bất quá lần trước ta làm mồi nhử, vừa vặn đem tất cả mọi người dẫn dụ đi ra, cho nên bệ hạ trực tiếp xuất hiện, đem bốn tên võ thánh, bao khỏa tiền triều đại chu thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Thiên Tuyệt hết thảy đánh nổ. Còn có một cái chưa từng gặp mặt, nhưng tự xưng là hằng cổ ma môn cựu trưởng lão nhân vật. Ông. Hắn lời vừa nói ra, Vạn Yêu nữ hoàng quanh thân lập tức tuôn ra một cô kích động lòng người hùng manh khí tức. Không phải uy hiếp, mà là kích động. Không sai, chính là kích động. Ta liền biết, hắn làm sao lại thất bại. Vạn Yêu nữ hoàng trở lại chỗ ngồi, tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo vô tận hồi ức, suy nghĩ phảng phất vượt qua thời khắc, tiến về mấy chục vạn dặm bên ngoài đại hạ thánh kinh thành. Rất nhiều năm trước, nàng nữ giả nam trang du lịch đại hạ, đồng thời tham gia năm đó khoa cử khảo thí, quen biết thân là hoàng tử Doanh Thiên Cơ cùng Cơ Vô Dạng. Trừ cái đó ra, còn bền chắc hiện tại Thanh Châu Vương. Bất quá kể một ngàn nói một vạn, nàng bản thân chính là yêu tộc, trên thân gánh vác to lớn trách nhiệm, cho nên cuối cùng vẫn trở về kế thừa nữ hoàng vị trí. 20 năm trước mắt đi qua, tất cả mọi người coi là Doanh Thiên Cơ sống quan thất bại, không nghĩ tới hắn lừa người trong thiên hạ. Cho nên, đây cũng là lá bài tẩy của ta, ta tin tưởng cho dù ta độc thân đến đây, cũng sẽ không có người dám đụng đến ta. Nếu không, ta không tin Vạn Yêu Quốc có thể tiếp nhận nhân tiên chi nộ. Là không thể. Vạn Yêu nữ hoàng lần nữa khôi phục lười biếng bộ dáng, lườm Tô Ứng một chút, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tâm cơ vẫn rất nhiều. Bất quá ngươi lần này tới không đơn thuần là vì Tiên Nhi đi. Không phải. Tô Ứng khẽ lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề, Tiên Nhi chỉ là một cái nho nhỏ thời cơ, ta mục đích thực sự là muốn liên hợp nữ hoàng bệ hạ, giúp ta đại hạ nhìn chúng Tây Châu chi môn, chủ yếu nhất là Như Lai tự cùng Trường Sinh Thiên. Vạn Yêu nữ hoàng tựa ở trên hoàng vị, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đánh lan can, nhìn xem Tô Ứng, thản nhiên nói, tiểu tử, ta mặc dù cùng Doanh Thiên Cơ có chút giao tình, nhưng cũng không phải là ngươi dăm ba câu có thể đả động. Lại nói, ngươi cùng Tiên Nhi hiện tại có thực vô danh, cũng không thể làm Vạn Yêu Quốc phò mã đến xung làm thuyết khách. Không phải nói khách, đại hạ triều đình cũng không có muốn cùng Vạn Yêu Quốc liên hợp ý tứ. Võ thánh, chúng ta có. Nhân tiên, chúng ta có. Hàng cổ ma môn có thể chế tạo võ thánh, có thể chế tạo nhân tiên sao? Rất rõ ràng, cũng không thể. Tô Ứng lắc đầu, mà bệ hạ sự tình, trừ ta, ngươi là cái thứ hai biết đến, cho nên hoàn toàn có thể dùng tới làm một cái lớn nhất đòn sát thủ. Đương nhiên, việc này cũng không phải đối với Vạn Yêu Quốc không có chỗ tốt. Ta trước khi đến ngồi tại Cửu Giao trên xe kéo đã nhìn, trừ thập vạn đại sơn, mà khác vô số ruộng tốt thổ địa vậy mà đều tại hoang vu, mà ta có thể cho Vạn Yêu Quốc cung cấp hạt giống cùng kỹ thuật, để cho các ngươi con dân cũng cùng đại hạ một dạng cơm no áo ấm. Vạn Yêu nữ hoàng nghe vậy, ngồi ở trên hoàng vị có chút trầm âm. Nàng thân là nữ hoàng tự nhiên biết Tô Ứng lời nói kỳ thật. Vạn Yêu Quốc lãnh địa so với đại hạ không nhỏ hơn bao nhiêu, mà lại sản vật phong phú, thổ địa phì nhiêu. Nhưng yêu tộc luôn là vạn loại bá thiên cạnh tự do, thừa hành nhược đục cường thực chính sách. Trông chọn. Đùa giỡn được không? Cái nào đại yêu sẽ nhàn rỗi thí sự không có đi trồng trọt. Đối với yêu tộc trưởng rằng giặc tuổi thọ mà nói, tu luyện chém giết mới là duy nhất chân lý. Cũng bởi vậy, mặc dù Vạn Yêu Quốc sinh linh đông đảo, nhưng ăn không no hoặc là biến thành người khác thức ăn, có khối người. Nhưng bây giờ, Tô Ứng đề ra đề nghị, lại vừa vặn kẹt tại Vạn Yêu nữ hoàng tâm môn phía trên. Cuối cùng, Tô Ứng lại tăng thêm một câu. Trừ cái đó ra, ta lần này vào kinh, cùng hướng triều đình đề nghị, mở ra Tây Châu làm đại hạ cùng Vạn Yêu Quốc mậu dịch tự do khu vực, ở chỗ này, chỉ có công bằng giao dịch, không có thủ địch lẫn nhau chém giết. Vô luận thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược hay là khoáng thạch lương thực chờ chút đều có thể giao dịch. Lời vừa nói ra, có thể rõ ràng nhìn thấy Vạn Yêu nữ hoàng trong ánh mắt một tia rung động. Việc này ta sẽ cân nhắc. Nói xong, Vạn Yêu nữ hoàng phất phất tay, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 252,
đấu chiến thánh pháp trở về Tây Châu chương 252, đấu chiến thánh pháp trở về Tây Châu. Những ngày tiếp theo, Tô Ứng một mực ở tại Vạn Yêu cung bên trong, mỗi ngày không phải cùng Lâm Tiên Nhi du sơn mà thủy, chính là tiếp nhận các đại yêu tộc khiêu chiến. Bất quá thời gian một dài, Tô Ứng cũng cảm thấy có chút dính nhau, thế là trực tiếp phát khởi một cái lôi đài, vô luận bao nhiêu người đều tiếp hết lượt. Cuối cùng, Tô Ứng một người chiến bại 78 danh yêu tộc cao thủ liên thủ, triệt để dương danh toàn bộ Vạn Yêu quốc. Huyền Không Sơn, Vạn Yêu cung, ăn uống no đủ sau, Tô Ứng lau miệng, nhìn trước mắt mỹ thực, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nữ hoàng bệ hạ, hôm nay ta liền muốn rời khỏi, không biết có thể có cái gì lời nhắn nhủ sự tình. Tô Ứng vừa cười vừa nói, không có. Vạn Yêu nữ hoàng lắc đầu, lập tức cười nói, bất quá ngươi nói sự tình, ta sẽ cân nhắc. Nói xong, nàng phủi tay, lập tức mấy tên tiểu hồ yêu thị nữ bưng ba cái khay đi đến. Ngươi cũng coi là đại hạ triều đình lai sứ, vô luận như thế nào, hẳn là tiếp nhận ta lễ vật, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Nàng giơ lên cái cằm tuyết trắng, ba cái khay lập tức bị từng cái xốc lên. Kiện thứ nhất là Long Châu, nửa bước chân long, cũng coi là ta yêu tộc năm đó một vị đại thánh đỉnh phong nhân vật, đáng tiếc cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp. Vạn Yêu nữ hoàng đứng người lên, lại chỉ vào cái khay thứ hai, đây là ta yêu tộc thánh vật nhân sâm quả, phục dụng một viên có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên, cuối cùng một kiện là tiên nhi vì người chọn lựa bảo vật. Tô Ứng nhìn một chút, là một quyển sách, chỉ gặp trên trang tên sách viết mấy cái chữ nhỏ đấu chiến thánh pháp. Pháp này đứng hàng thiên giai đỉnh tiêm, chính là ta yêu tộc thời đại viễn cổ một vị đại thánh còn sót lại, tu luyện đằng sau cùng người giao thủ, có thể dễ như trở bàn tay bộc phát gấp 10 gấp trăm lần sức chiến đấu, có pháp này, thiên hạ chiêu thức hạ bút thành văn, có thể dung hội quan thông. Nghe Vạn Yêu nữ hoàng giới thiệu, Tô Ứng không khỏi tâm thần hơi động một chút. Đấu chiến thánh pháp đích thật là khó lường tuyệt học, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là một loại nào đó thần thông bí thuật, mà lại là hoàn mỹ vô khuyết, có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu bí thuật. Không giống cái gì thiên ma giải thể đại pháp, dùng qua một lần muốn tổn thất tự thân tinh nguyên khí huyết cùng tuổi thọ. Đấu chiến thánh pháp có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết bí thuật. Đa tạ bệ hạ. Tô Ứng đứng dậy, chắp tay thi lễ. Tô Lang, ta ngay tại Vạn Yêu cung chờ ngươi. Lâm Tiên Nhi đứng dậy, ẩn ý đưa tình nhìn xem Tô Ứng, đáy mắt tràn đầy vô tận thần sắc không muốn. Yên tâm, tiếp qua không lâu, ta sẽ đến đón ngươi, vật này ngươi tiếp thân cất kỹ, có bất kỳ nguy hiểm ta liền lập tức biết được. Cho dù vượt qua thiên sơn và thủy, ta cũng tới cứu ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng xuất ra một cái chính mình luyện chế ngọc bội giao cho Lâm Tiên Nhi. Trong đó phong tồn lấy chính mình một đạo chân linh, chỉ cần kích phát, có thể cho chân thân trong nháy mắt giáng lâm. Tiểu tử, không nên bán tốt. Có ta ở đây, Tiên Nhi tại sao có thể có nguy hiểm? Một bên Vạn Yêu nữ hoàng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Đó là tự nhiên. Tô Ứng nhẹ gật đầu, cười nói, các loại bệ hạ nghị thông suốt, có thể tùy thời phái người tiến về Tây Châu trấn phủ ti cho ta biết, đương nhiên, nếu là triều đình phương diện có tin tức, ta cũng sẽ phái người đến đây Vạn Yêu quốc. Vạn Yêu nữ hoàng nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt. Sau đó, Tô Ứng một mực ngốc đến hôm sau trời vừa sáng, cùng Lâm Tiên Nhi hung hăng ân ái một phen, lúc này mới đứng dậy ra Huyền Không Sơn, một đường đi về hướng đông, hướng phía Đại Hạ cương vực phi tốc bước đi. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tô Ứng lần nữa về tới Tây Châu tổng đốc phủ. Ban đêm, ánh trăng như nước, trấn phủ ti chính sảnh. Tô Ứng ngồi tại chủ vị, tay trái tay phải bên dưới nghiêm nghị mà ngồi. Đại nhân, cho đến hôm nay, toàn bộ Tây Châu bốn quận đã triệt để an ổn xuống, tất cả trấn phủ ti nha môn đã toàn bộ bổ sung đầy đủ nhân số. Trừ cái đó ra, khoai lang cùng lương thực hạt giống cũng đã toàn bộ gieo trồng xuống. Dự tính tầm 5-3 tháng sau, Tây Châu lương thực một hạng, thu hoạch liền có thể lật chí ít gấp đôi. Không sai. Hãm trận doanh đâu? Tô Ứng nhấp một miếng trà, gật đầu hỏi. Hãm trận doanh chính là trong tay hắn lớn nhất vương bài, hao phí đại lượng vật lực tài lực, nếu là còn không có phát triển đến có đủ thực lực, vậy thì có chút lúng túng. Bẩm đại nhân, trước mắt hãm trận doanh tổng cộng có 87.000 người. Tất cả mọi người phân phối đại nhân mang đến U Văn Hổ Khải cùng Vũ Lâm Khải, trừ mỗi ngày tại diễn võ trường bên trong huấn luyện, thuộc hạ còn tìm cấm quân luyện binh chi thuật. Hiện tại tu vi thấp nhất đã là tiên thiên cảnh, kẻ cao nhất đã là thiên nguyên cảnh. Tô Ứng nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Nội tâm của hắn đối với hãm trận doanh mục tiêu kỳ vọng là 300. Không, mặc dù trước mắt chỉ có 8 vạn người, nhưng có siêu cấp binh doanh sinh sản khí tại, 300. Không, cũng không phải lời nói vô căn cứ. Chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể toàn bộ sản xuất ra. Lại thêm siêu cấp diễn võ trường, hãm trận doanh thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Chờ đến nhất định giai đoạn, Tô Ứng tin tưởng, cho dù là triều đình tam đại cấm quân mạnh nhất đô thiên cấm quân, hãm trận doanh cũng không chút nào sợ. Trừ cái đó ra, HII tiến đội cũng đạt tới 30,000 số lượng, bất quá trừ áo đen dẫn đầu chủ lực bên ngoài, những người còn lại đã làm ám tử phân bố thiên hạ, chuyên đi thu thập cùng tìm hiểu các loại tình báo. Tô Ứng nghe vậy, không khỏi khẽ lắc đầu, 30,000 có chút thiếu đi, nói cho hắn nhất, tiếp tục gia tăng cường độ, nhất là ám tử, muốn triệt để trải rộng thiên hạ Cửu Châu, những người này quá ít. Cho hắn phát 100 vạn lượng hoàng kim. Là, đại nhân. Cao Thuận chắc tay, vừa cười nói, còn có một tin tức tốt. Tương Tây Tứ Quỷ trước đây không lâu cùng một chỗ đột phá pháp tướng cảnh, đáng tiếc đại nhân không có ở. Cùng một chỗ đột phá. Không sai. Tô Ứng hài lòng nhẹ gật đầu. Tương Tây Tứ Quỷ là sớm nhất cùng hắn thủ hạ. Bây giờ có thể có lần này thành tựu, nội tâm của hắn cũng là cực kỳ mừng rỡ. Sau đó, Cao Thuận tiếp tục báo cáo một chút liên quan tới Tây Châu cùng Thanh Châu sự tình. Tổng thể tới nói, cái này hai châu tại Tô Ứng chỉ hạ, đã tính được là lá quốc thái dân an. Hắn ném đi nhiều tiền như vậy đi bảo, đổi lấy hai châu phồn bình yên ổn độ, còn tính là đáng giá. Thanh Châu ta không chuẩn bị trở về, sáng sớm ngày mai liền tiến về Thánh Kinh, ta cảm giác không lâu hậu thiên bên dưới còn sẽ có đại sự phát sinh, cho nên các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị.
Là, đại nhân.
Tô Ứng gật gật đầu, các loại Cao Thuận rời đi, mới đứng dậy trở lại gian phòng của mình. Tâm niệm vừa động, thuộc tính giới diện lần nữa hiện hiện. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, pháp tướng cảnh viên mãn. Kỹ năng, thôn thiên ma công tầng thứ 7, không thể tăng lên chân long đại thủ ấn viên mãn vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 8, không thể tăng lên đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 6, không thể tăng lên tiên ý tứ tượng quyết viên mãn thần ma cựu biến, không thể tăng lên lục đạo luân hồi quyền tầng thứ 3, không thể tăng lên đại ngũ hành bí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên tam giới nguyên khí pháo, không thể tăng lên đại chu thiên tinh đấu kiếm khí, không thể tăng lên đấu chiến thánh pháp tầng thứ nhất, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị 1576. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thể chất, hỗn nguyên đạo thể. Thiên phú, thiên nhãn không thể tiến hóa. Đấu chiến thánh pháp cần tu luyện giá trị cũng thực sự quá nhiều, trước mắt trên cơ bản không có cái gì có thể tăng lên đồ vật. Đáng tiếc, hàng cổ ma môn những người kia bị thần võ đế giết sạch sành sanh, nếu là có thể giết chết mấy cái võ thánh cấp bậc ma môn cao thủ, chỉ sợ tu luyện giá trị sẽ trực tiếp phá trận. Tô Ứng có chút trầm ngâm, một lát sau, lật tay lại, trực tiếp đem vạn yêu nữ hoàng tạng viên kia Long Châu đem ra. Chương 253, nửa bước võ thánh, tiến về thánh kinh. Chương 253, nửa bước võ thánh, tiến về thánh kinh. Mở hộp ra, chỉ gặp bên trong lặng lặng nằm một viên tròn vo màu vàng nhạt thạch đản, to bằng trứng ngỗng, nhìn cực kỳ phổ thông bình thường. Nhưng là tại hộp mở ra trong nháy mắt, Tô Ứng liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng cường đại ba động. Đồng thời, hoàn toàn thân khí huyết cương khí lao nhanh ra tốc, tựa hồ huyết mạch chỗ sâu tuôn ra một cỗ mãnh liệt thôn vệ dục vọng. Đây chính là Long Châu. Ta thực lực bây giờ đã đạt đến điểm giới hạn, muốn tiến thêm một bước, xem ra chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Nhìn trước mắt Long Châu, Tô Ứng ánh mắt sáng rực. Không chút do dự, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lập tức tản mát ra một cỗ thu lấy chi lực. Màu vàng nhạt thạch đạn chậm lơ lửng tại Tô Ứng trên tay. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, một đạo tam muội chân hỏa trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Giang rắc giang rắc, tương đạo giòn vang truyền đến, chỉ gặp cái kia Long Châu tam muội chân hỏa luyện hóa phía dưới, mặt ngoài bao khỏa ra đá từ từ nứt ra. Lộ ra trong đó màu vàng giống như mật ong nước đường giống như cuồng bạo năng lượng. Ngang giống, ngang giống. Cùng lúc đó, từng đạo đinh thai nhức óc, thẳng tới tâm thần khủng bố long ngâm tại Tô Ứng náo hải băng lên. Lập tức một cỗ vô tận bạo ngược chi khí trong nháy mắt tràn ngập Tô Ứng tâm thần. Hắn chỉ cảm thấy chính mình sắp hóa thành một đạo bay trên trời cự long, cùng thái cổ man hoang ở trong khát máu chém giết. Quả nhiên, cho dù có thể luyện hóa, nếu là hơi không cẩn thận cũng sẽ bị Long Châu ở trong còn sót lại chân long chi linh ảnh hưởng tâm thần. Bất quá đối với ta mà nói, lại căn bản không tính là gì. Luyện hóa cho ta. Sau một khắc, trong mi tâm tiểu kim nhân lập tức tay nắm huyền ảo ấn ký. Ngay sau đó từng đạo như thủy triều lực lượng thần hồn đem cái kia cố bạo ngược không trọn vẹn long hồn chi lực bao khỏa, tùy theo đem nó chậm rãi luyện hóa. Giang giác, lại là một đạo giòn vang truyền đến, Long Châu mặt ngoài ra đã toàn bộ chốc ra. Tại tam muội chân hỏa bảo, một đoàn năng lượng màu vàng kim nhạt tại Tô Ứng lòng bàn tay chậm rãi lưu chuyển. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, há miệng hút vào, cố năng lượng này trực tiếp bị Tô Ứng một ngụm nuốt vào. Long Châu ở trong ẩn chứa vô tận năng lượng của bạo, giờ phút này bị Tô Ứng nuốt vào, lập tức tại thể nội ầm vang bộc phát. Vô cùng cường đại long nguyên chi lực tại Tô Ứng thể nội mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới quanh người hắn cương khí và khí huyết chi lực cũng điên cuồng vận chuyển lại. Ba 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 ba, liên tiếp tiếng vang không ngừng truyền đến, đại chu thiên tinh đấu luyện thần thuật điên cuồng vận chuyển. Huyệt khiếu tại mở rộng, thần linh đang thức tỉnh. 6000, 7000, 8000, 12,000. Khi tất cả huyệt khiếu thần linh chi lực dung nhập tự thân, Tô Ứng chỉ cảm thấy thần hồn của mình cũng tại không gì sánh được cô đọng. Tùy theo từng bước một vượt qua, trực tiếp vượt qua đạo thứ 9 tiên địa chi tiểu. Cũng không biết trải qua bao lâu, thể nội cái kia cố long nguyên chi lực rốt cục toàn bộ luyện hóa. Tô Ứng mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Quả nhiên cường đại, nếu là lại có mấy cái Long Châu, ta chẳng lẽ có thể trực tiếp thành tiểu võ thánh. Tô Ứng trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng biết Long Châu loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là chân long ngưng luyện tinh nguyên chi châu, càng là tuyệt thế bảo vật. Chính mình có thể được đến một viên nửa bước chân long Long Châu, đã là khí vận người tiên. Đạo thứ 9 tiên địa chi tiểu, chín đạo chân linh pháp thân, đáng tiếc thần ma cửu biến còn kém tam biến. Tô Ứng trải nghiệm lấy biến hóa trong cơ thể, chỉ cảm thấy thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ta hiện tại hẳn là một cái nửa bước võ thánh đi. Lại cảm ứng một chút kinh mạch, chỉ gặp trong đó cương khí bình tĩnh chạy xuôi, trừ cô động cái kia 12,000 huyệt khiếu bên ngoài, tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện cương khí tinh thuần, tựa như muốn biến thành trạng thái cố định bình thường, vận chuyển hành tẩu chu thiên bên trong kinh mạch, giống như long du sông ngòi, không thể ngăn cản. Thậm chí mỗi một mai huyệt khiếu bên trong, tựa hồ cũng khoanh chân ngồi một cái bóng người mơ hồ, tay nắm ấn quyết, không ngừng hấp thụ thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí cùng tinh hoa nhật nguyện. Giờ này khắc này, Tô Ứng cương khí chi hùng hồn, giống như vô lượng biển cả, vô cùng mênh mông, lại như tuyên cổ vực sâu, vô cùng vô tận, sâu không lường được. Kinh người hơn chính là, hắn cương khí phẩm chất cực cao, tuyệt thế phi phàm, tại võ thánh phía dưới cũng là nhất đẳng tồn tại, không thua tại bất kỳ một cái nào nửa bước võ thánh. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn huyết đục cùng xương cốt đều lần nữa phát sinh biến hóa. Gân mạch xương cốt giống như là thái cổ thần kim chế tạo, không thể phá bỡ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đứng đấy để tiểu bằng đường đánh, tươi sống mệnh chết hắn, đoán chừng ta cũng không hư hao chút nào. Cương khí hùng hồn vô cùng vô tận, thân thể cường hoành không thể phá bỡ, khí huyết giống như triều tịch, động tĩnh ở giữa giống như biển động bùng phát, quyền ý như trời, động một tí long trời lở đất. Đây đã là sắp thành tiểu võ thánh tiêu chí. Tô Ứng tin tưởng, tiếp qua không lâu, võ thánh đối với mình mà nói, cũng không tính là gì vấn đề quá lớn. mà chỉ cần mình thành tựu võ thánh, tới lúc đó, nhân tiên không ra, trên cơ bản vô địch thiên hạ. Hoa hoa hoa, ngươi trở về vậy mà không nói cho ta. Đại Như Sa xông vào, một thanh bổ nhào vào Tô Ứng trong ngực bắt đầu dính nhau đứng lên. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích. Làm sao có thể mất tích? Tô Ứng cười nhạt một tiếng, sờ lên Đại Như Sa cái chán, đợi chút nữa ta phải vào kinh, chính ngươi trở về thành châu, các loại kinh thành chuyện, liền trở về tìm ngươi. Như thế nào? Ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Đại Như Sa mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Tô Ứng cười lắc đầu, không có khả năng. Ta còn muốn ngươi giúp ta tọa trấn Tây Châu cùng Thanh Châu, ngươi nếu là đi, vậy kế tiếp bạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Tốt tốt, ta đã biết. Khẳng định đi kinh thành tìm ngươi người trong lòng kia, ta biết. Cái gì người trong lòng, ngươi không phải liền là người trong lòng của ta, mấy ngày không có giáo huấn ngươi có chút không lựa lời nói à? Thử, đến a, ai sợ ai? Lập tức, tại một trận yêu kiều cười bên trong, trong căn phòng giường lần nữa lay động kịch liệt đứng lên. Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô Ứng liền dậy thật sớm. Ra Tây Châu trấn phủ thi, tìm đúng phương hướng, trực tiếp phá vỡ không gian một đường đi về hướng đông. Thánh kinh tọa lạc tại Trung Châu, địa vực to lớn có thể so với Tam Châu chi địa, mà còn lại Cửu Châu đều có một đầu thông thiên sông lớn tụ hợp vào thánh kinh, cho nên thánh kinh cũng có người xưng là Cửu Long Thành. Nếu như từ từ đi đường cưỡi xe ngựa, từ Tây Châu đến thánh kinh muốn đi mấy tháng mới có thể đến. Cho dù là Tô Ứng xuyên qua không gian phi hành, cũng bỏ ra trọn vẹn một nửa canh giờ mới đi đến Trung Châu địa vực. Nhưng nơi đây khoảng cách thánh kinh còn có thiên lý chi diêu, tìm cái quầy hàng tùy tiện ăn chút gì, thỏa mãn một chút ăn uống chi dụng, Tô Ứng lúc này mới đứng dậy không nhanh không chậm hướng phía thánh kinh thành đi đến. Mãi cho đến lúc xế chiều, mới khó khăn lắm đi vào thánh kinh thành chỗ Trung Châu bộ vị. Lọt vào trong tầm mắt, ngoài cửa thành, người, thật là nhiều người. Người ta tấp nập, thư sinh tiểu thư, kiếm khách đao khách, tên ăn mày đạo sĩ, hôn tạp tại một đống. Thanh âm huyên náo truyền vào trong tai, đầu ông ông. Tại quảng trường cuối cùng bên trên, một người mặc trấn phủ ti ngân giáp cao tráng đại hán đột nhiên hô, nơi khác khách thường, thư sinh lại nghe cho kỹ, chú ý đảm bảo tài vận, chớ tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ. Nếu có phiền phức, chi bằng tìm trấn phủ ti bộ khoái, hoặc là tuần thành ủy tướng sĩ. Đây hết thảy đều để Tô Ứng có loại thời không rối loạn, giật mình cách một thế hệ ảo giác. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cao tới ngàn trượng tường thành, tựa như một cánh thiên môn màu vàng, vắt ngang giữa thiên địa. Người người nhốn nháo, phóng tầm mắt nhìn tới, tối thiểu mấy vạn đống người tích ở ngoại thành cửa ra vào chuẩn bị vào thành. Từng đống hàng hóa, từng chiếc to lớn vô cùng thuyền hàng đều tại xếp hàng. Tô Ứng nghe thiên nam địa bắc khẩu âm, theo dòng người, chậm rãi lay động đến cửa thành. Ngẩng đầu nhìn lên, thành lâu cao vút trong mây, động cửa thành thâm thúy tối tăm, dài tới ba dặm, tả hữu đều là đứng trang nghiêm lấy uy vũ vệ sĩ, đều là thiên nguyên cảnh võ giả. Không hổ là đại hạ thủ phủ, Cửu Long hội tụ thánh kinh thành. Giao lệ phí vào thành, Tô Ứng đi theo dòng người chậm rãi đi vào, xuyên qua mấy con phố, tùy tiện tìm khách sạn tạm thời ở lại. Các loại chuẩn bị sáng sớm ngày mai lại đi trấn phủ ti đưa tin. Chương 254 thánh kinh kiến thức chương 254 thánh kinh kiến thức một đêm tu luyện, hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng sau khi tỉnh lại đổi thân sạch sẽ quần áo, hỏi đường liền hướng phía trấn phủ ti tổng bộ chậm rãi đi đến. Trấn phủ ti chính là thiên tử thân quân, bất quá khi Tô Ứng nhìn thấy trấn phủ ti nha môn lúc, lập tức khẽ miệng giật một cái. Trong tưởng tượng tráng lệ cũng không có xuất hiện, dương mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có một mảnh ngũ tiến gia trạch viện. Cửa lớn pha tạm, trên đó thỏi đồng nhan sắc chốc ra, hai bên sư tử đã trải qua vô số năm gió táp mưa xa, đã lộ ra cực kỳ cũ nát. Trấn phủ ti trong địa, người kia dừng bước. Tô Ứng vừa mới tới gần cửa lớn, liền bị một tên ánh mắt sắc bén bộ khoái quát bảo ngưng lại. Bản quan Thanh Châu tổng đốc trấn phủ ti chỉ huy sứ Tô Ứng. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng trực tiếp đem lệnh bài của mình đã đánh qua. Hai tên bộ khoái mặt lộ chần chờ, tiếp nhận lệnh bài cẩn thận lật xem, lập tức thần sắc giật mình, liền vội vàng không người chào. Ti chức tham kiến Chu Thiên Tinh quân. Ân, miễn lễ đi. Tô Ứng nhẹ gật đầu, do hỏi, Dương đại nhân có thể ở đây chỗ? Tô đại nhân hỏi là Dương Diễm Dương đại nhân sao? Nàng hôm nay vừa mới trở về, bây giờ ngay tại nội phủ, đại nhân ngài xin mời, ti chức cái này đi thông báo. Đang khi nói chuyện, bộ khoái kia như một làn khói hướng phía bên trong chạy tới, mà Tô Ứng thì theo sát phía sau, cũng tiến vào trấn phủ ti cửa lớn ở trong. Xuyên qua vài tòa đình viện, đi vào nội phủ. Tô Ứng mới rốt cục minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nguyên lai không phải trấn phủ ti nha môn địa phương nhỏ, chỉ là từ bên ngoài nhìn, bởi vì bị chúng quanh kiến trúc che cản ánh mắt, cho nên mới sẽ nhìn nhỏ. Các loại tiến vào bên trong mới phát hiện, vẻn vẹn là một tòa võ tràng, liền so Thanh Châu trấn phủ ti nha môn còn muốn lớn hơn không nhỏ. Khởi bẩm Dương đại nhân, Tô đại nhân đến. Trong thư phòng, Dương Diễm nghe vậy, lập tức đứng dậy, người nói Tô Ứng. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Mau mau cho mời. Đang khi nói chuyện, Dương Diễm cũng đứng dậy đứng lên, vội vàng đi ra ngoài nên đón. Ha ha, mấy ngày không thấy. Dương đại nhân phong thái vẫn như cũ, càng xinh đẹp hơn động lòng người rồi. Nàng còn chưa đi ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến Tô Ứng tiếng cười to. Hừ, miệng lưỡi chân chu, chắc không được Đại Như Sa cái kia tiểu đệ tử có thể rơi vào tay của ngươi. Nợ nang thành thục Dương Diễm trắng Tô Ứng một chút, phất phất tay, các loại bộ khoái kia rời đi, mới cau mày nói, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì? Lúc đầu những người khác tới, nhưng đợi mấy ngày ngươi ngay cả cái bóng người cũng không có xuất hiện. Thứ không dám giấu giếm, ta lúc đầu muốn trực tiếp đến đây thánh kinh, nhưng lâm thời đi một chuyến vạn yêu quốc, cho nên chậm trễ mấy ngày. Dương Diễm đôi mắt đẹp giật mình. Vạn yêu quốc, người đi chỗ kia làm cái gì? Nghe nói Cửu Đại yêu vương Tiên Bằng Vương đã trở thành yêu thánh, cho nên ta đi tìm hiểu tin tức, thuận tiện gặp một phen vạn yêu nữ hoàng. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Dương Diễm nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, ta đại hạ cùng vạn yêu quốc thủ không đợi trời chung, ngươi cũng dám đi vạn yêu quốc, còn gặp vạn yêu nữ hoàng, thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Lắc đầu, Dương Diễm ra hiệu Tô Ứng tòa hạ, lúc này bắt đầu nói cho hắn thuật lên trong khoảng thời gian này thánh kinh chuyện xảy ra. Bởi vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội sắp tại thánh kinh tổ chức, cho nên đại hạ chúng quanh các nước thiên tài võ giả đã lần lượt đến. Trừ cái đó ra, một mực tại Bắc vực tứ hoàng tử cũng đã trở về thánh kinh. Ngươi tại Tây Châu sự tình sớm đã truyền khắp triều chính, nhất là Thanh Châu phủ Thạch gia, ngươi cũng đã biết hiện tại tứ hoàng tử cùng người hoàng tử kia phi hận không thể đưa ngươi lột ra róc xương lăng trì xử tử. Tô Ứng chỗ làm tất cả mọi chuyện sớm đã truyền đến thánh kinh. Trừ Thạch gia, còn có Lưu Quang Sơn loại này ngàn năm tông môn, cộng thêm Tây Châu bốn quận quận thủ cùng cảnh nội thế gia. Việc này truyền đến sau, đơn giản triều chính chấn động. Mà bởi vì chuyện này chỗ thu đến liên lụy quan viên nhiều vô số kể. Trừ ăn bên ngoài, liền ngay cả vị kia trấn Bắc đại tướng quân Thạch Hạo cũng bị cách chức điều tra. Nếu không có tứ hoàng tử chỗ dựa này tại, đoán chừng trốn không thoát một cái lang đang vào tù, khám nhà diệt tộc hậu quả. Trừ cái đó ra, phàm là cùng bị Ngạn Hoa có liên quan quan viên, thế ra, hết thảy bị bắt vào trấn phủ ti đại ngục. Chỉ là trong khoảng thời gian này bị tiêu diệt thế ra liền có vài chục hộ. Mà Tô Ứng, chính là trận này triều chính chấn động thủ phạm. Đều là chết chưa hết tội thôi. Tô Ứng cười lạnh, đối với những người này, hẳn không thể lại giết một nhóm, xét một nhóm. Ai, chẳng biết tại sao ngươi sát tính to lớn như thế. Ngươi làm thành như vậy, lại thêm Lưu Quang Sơn, chết tối thiểu trên bạn người. Dương Diễm mặc dù nói như vậy, nhưng không có mảy may trách cứ Tô Ứng ý tứ. Dù sao so với hiện tại Tô Ứng, trước kia trấn phủ ti sẽ chỉ càng thêm hung tàn. Vô luận là Thạch Gia, Lưu Quang Sơn, hay là Tây Châu tứ đại quận thủ tuần phủ các loại, đều là tự gây nghiệp thì không thể sống. Tô Ứng đem chén trà buông xuống, dừng một chút, ánh mắt lạnh nhạt, Tây Châu đại loạn chính là quần quận dòng lũ, bên trong có tông môn thế gia, ngoài có yêu man dương nghiệt, bọn hắn bất quá là bị thời đại xa luân trực tiếp nghiền ép chí tử thôi. Cái này ngắn ngủi một câu, rơi xuống Dương Diễm trong tai, giống như kinh lôi đất hai, nổ nàng thân thể mềm mại chấn động. Thời đại dòng lũ nàng thì thào nhai nuốt lấy bốn chữ này, trên mặt thần sắc trải qua biến hóa, cuối cùng chỉ còn lại có kẻ nhạt vô vị là tịch, bất đắc dĩ, đúng vậy à, thời đại dòng lũ, quần quần mà đến, người ta cũng chỉ là lôi cuốn tại thời đại dòng lũ bên trong bùn đất bụi bặm thôi. Mới đại hạ đã xuất hiện, thịnh thế sắp giáng lâm. Tại cái này trùng trùng địa điểm, nghiền ép hết thể thiên địa đại thế trước mặt, Thạch gia cùng Lưu Quang Sơn những này nằm nhòi triều đỉnh trên người con địa sâu mọt, cũng nên thời điểm biến mất. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Dương Diễm quanh thân khí thế tản ra, trở nên lười biếng, nửa người tựa tại trên bàn, bạch ngọc tay nhỏ chống cằm, một cặp mắt đào hoa trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Ứng. Ta biết ta đặc biệt anh minh thần võ, tuấn thiếu vô song, mê đảo ngàn vạn mỹ nhân. Nhưng cho dù ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Tô Ứng nghiêm trang nói. Đơn thuần không biết xấu hổ, ngươi coi được là thiên hạ đệ nhất. Dương Diễm lườm hắn một cái, ngáp một cái, ngươi đã đến liền tốt, vừa vặn ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó trấn phủ ti sự tình cùng thường ngày vận chuyển liền giao cho ngươi. Ngươi đi đâu? Tô Ứng nhíu nhíu mày, hỏi. Ta đi bổ mấy ngày mỹ dung cảm giác, ngươi không biết ngươi không đến trước đó có bao nhiêu sự tình. Đúng rồi, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội sắp bắt đầu, trong khoảng thời gian này các quốc gia thiên tài võ giả đều sẽ đến đây, đoán chừng sẽ sinh ra không ít nhiễu loạn, ngươi chú ý một chút. Nói xong, Dương Diễm khoát tay áo, liền trực tiếp đứng dậy hướng phía sau đi đến. Nàng vừa đi một nửa, đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Tô Ứng, cười nói tự nhiên, ti chủ đại nhân nói cũng thực không tồi, da mặt của ngươi không chỉ có thiên hạ đệ nhất, miệng cũng là thiên hạ đệ nhất. Cho nên, mấy cái kia gần nhất tại thánh kinh nhảy tới nhảy lui thằng hề, liền giao cho ngươi đi dọn dẹp một chút. Nói xong, trực tiếp chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Cái gì thằng hề? Tô Ứng nhíu nhíu mày, cảm giác nương môn này có chút không có hảo ý a, khẳng định đem cái gì chuyện khó giải quyết giao cho mình. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo bẩm báo âm thanh. Khởi bẩm Tô đại nhân, tứ hoàng tử đưa tới thiệp mời. Tô Ứng nghe vậy, lập tức hai mắt nhíu lại, hiện lên một tia hàn quang chi sắc. Chương 255, khí vận bạo dạng, thần tượng trấn ngục kình. Chương 255, khí vận bạo dạng, thần tượng trấn ngục kình. Trong đại sảnh, Tô Ứng nhìn xem trong tay thiệp vàng thiệp mời, khóe miệng không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh. Chính mình mới vừa tới đến thánh kinh trấn phủ ti, băng ghế còn không có ngồi ấm chỗ, tứ hoàng tử thiếp mời vậy mà trực tiếp đưa tới. Điều này nói rõ cái gì? Chưa bao giờ cùng mình từng có gặp nhau tứ hoàng tử, dĩ nhiên thẳng đến đang chăm chú chính mình. Tiến Vũ lâu ở đâu? Tô Ứng khép lại thiếp mời, nhìn xem tên bộ khoái kia hỏi. Bẩm đại nhân, khoảng cách trấn phủ ti không xa, tại Long Giang bờ đông. Long Giang là chín đầu nước sông hội tụ thánh kinh ở trong một cái lớn nhất, bởi vì quay chúng quanh cả tòa hoàng cung, cho nên được xưng là Long Giang. Nói cho người tới, bạn quan chắc chắn đúng giờ tiến đến. Là đại nhân. Thiếp mời là buổi tối hôm nay, còn có mấy canh giờ, cho nên Tô Ứng cũng không sốt ruột. Tìm tới gian phòng của mình sau, Tô Ứng ngồi xếp bằng, nhìn một chút thuộc tính của mình giới diện, chuẩn bị tới trước một phát rút thưởng. Dù sao nhiều tiền là, thực sự không được trực tiếp đem Lưu Quang Sơn bảo tàng móc ra. Không rút thưởng chờ lấy sinh nhỏ sao? Hệ thống, cho ta đến 10 tính toán, 5 cái tinh thần bảo xương. Đốt. Một tiếng vang nhỏ, tiêu hao hoàng kim 5 triệu lượng. Lập tức, tại hệ thống trong không gian, đinh 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 rơi xuống 5 cái màu xanh thảm tỏa ra ánh sáng lung linh bảo dương. Phải chăng lập tức mở ra? Mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được siêu cấp công pháp dung hợp phủ. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được thái ất phá giới châu. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được thần võ long bệ 10. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được tức dưỡng. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra tinh thần bảo xương, thu hoạch được
thần tượng trấn ngục đỉnh. Ổ cỏ. Nhìn xem từng cái mở ra tinh thần bảo xương, Tô Ứng trực tiếp trợn mắt hốt hoồm, cây đầy ngây người. Trước bốn chủng bảo vật không nói, mấu chốt là thần tượng trấn ngục đỉnh a. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ thần công tuyệt học. Thần cấp tuyệt học, so sánh thôn tiên ma công vô thượng tồn tại. Không, có lẽ tại ý nào đó tới nói, thần tượng trấn ngục đỉnh so với thôn tiên ma công càng mạnh. Chẳng lẽ ta là khí vận chi tử? Không, ta chính là khí vận chi tử. Thần tượng trấn ngục đỉnh, lại là thần tượng trấn ngục đỉnh. Tô Ứng vừa mừng vừa sợ, đáy mắt tràn đầy không thể tin cùng vẻ khiếp sợ. Thánh kinh không hổ là khí vận hội tụ chi địa, chính mình vừa tới ngày đầu tiên, liền mở ra trong truyền thuyết thần tượng trấn ngục đỉnh. Thần tượng trấn ngục đỉnh chính là vô thượng chúa tể khai sáng khí công, chủ trương nhân thể do vô tận hạt nhỏ tạo thành, nếu là mỗi một khóa hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, thế thiên lực địa, giống lạc tinh thần đều không tại nói xuống. Khí công này kỳ lạ nhất chính là có thể biến hóa ra vô số loại kinh thế thần thông, mỗi một loại đều là có dấu vô tận ảo diệu, làm cho người không khỏi hướng về. Hệ thống, trực tiếp cho ta tu luyện. Đốt. Chúc mừng ký chủ tu luyện thần tượng trấn ngục đỉnh, trước mắt cảnh giới, tầng thứ nhất, có thể tốn hao 1 triệu tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Xin chú ý, do dự công pháp này là vô thượng thần cấp tuyệt học, mỗi tăng lên một tầng, cần thiết tu luyện giá trị gấp bội. 1 triệu. Còn muốn gấp bội? Tô Ứng cảm giác mình đơn giản muốn choáng. Thần tượng trấn ngục đỉnh tổng cộng có tầng 22, nếu là tu luyện tới cuối cùng, phải cần bao nhiêu tu luyện giá trị? Đơn giản không dám tưởng tượng. Ngay tại Tô Ứng suy tư ở giữa, một cỗ mênh mông văn tự cùng hình vẽ liền chuyển tới, tiến vào trong đầu của hắn, rõ ràng là thần tượng trấn ngục kinh pháp môn tu luyện. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, voi lớn chi lực, người một trong thân, 840 triệu hạt nhỏ tạo thành, nếu như thức tỉnh nó tiềm lực, mỗi một viên bi nhỏ đều là voi lớn chi lực, toàn bộ thức tỉnh, so sánh thần tượng, rời sông lớp biển, giống lạc tinh thần, trích nguyệt tu nhật, một ý niệm ân. Tuyệt học này thần tượng trấn ngục kinh vận chuyển một sát na, vậy mà trực tiếp đem Tô Ứng trong đan điền đại chu trời tinh đầu chi lực một mạch toàn bộ thôn phệ. Tùy theo mà đến là một cỗ mới tinh cương khí năng lượng, nhưng trong đó như cũ có chu thiên tinh đầu chi lực. Mà Tô Ứng cảm giác tỉnh 12,000 mai thần linh huyệt khiếu, giờ phút này toàn bộ phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, từng cái giống như huyệt khiếu giống như hạt nhỏ liên tiếp thức tỉnh, trong khoảnh khắc liền siêu việt 12,000, đạt đến 36,000 mai. Đồng thời còn tại điên cuồng gia tăng. Nói cách khác, cái gọi là nhân thể hạt nhỏ, kỳ thật đều có thể tính làm chính mình chứa đựng cương khí huyệt khiếu. Thần võ đế đại chu thiên tinh đấu luyện thần thuật là 48,000 mai, mà ta thần tượng trấn ngục đỉnh lại có 480 triệu cái này, nghĩ đến đây khác nhau một trời một vực số lượng chênh lệch, Tô Ứng chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại. Chớ nói 480 triệu, cho dù thức tỉnh 48 triệu, cái gì võ thánh, cái gì nhân tiên, ở trước mặt mình hết thảy đều là sâu kiến. Mặc dù tu luyện giá trị mỗi một tầng đều muốn gấp bội tăng lên, nhưng ta có thôn thiên ma công loại này nghịch thiên tuyệt học. Một lát sau, khi Tô Ứng thể nội hạt nhỏ thức tỉnh hoàn tất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mặc dù cảnh giới vẫn không có đột phá võ thánh, nhưng thực lực lại so chi lúc trước tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Võ thánh chi quan, cần cựu linh viên mãn, hôn nguyên một thể, trong ngoài hợp nhất, ta cương khí chất lượng, tinh thần lực và khí huyết đều đạt đến võ thánh tiêu chuẩn, hiện tại chỉ kém lâm môn một ước. Một lát sau, Tô Ứng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vô tận tự tin và vẻ mừng rỡ. Có tượng thần trấn ngục đỉnh, tương lai của hắn có thể nói càng thêm rộng lớn vô biên. Chờ mình siêu thoát nhân tiền, liền có thể trực tiếp đi vực ngoại, nhất cử đem hàng cổ ma môn hủy diệt. Phải biết môn công pháp này nguyên chủ nhân cuối cùng thế nhưng là đạt đến sáng thế chúa tể trình độ. Có thể nghĩ tương lai của mình tuyệt đối bừng sáng đường bằng thẳng. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Ứng tiếp tục xem hướng mặt khác bốn kiện bảo vật. Siêu cấp công pháp dung hợp phù có thể sử dụng, dù sao hiện tại chính mình một thân sở học thật sự là có chút phong phú, vẫn là phải tinh giản một phen. Thái ất phá giới châu có thể cho Đông Hoàng Trung thôn vệ đến để thăng thức tỉnh tự thân uy năng. Tức những lời nói trước mắt dựa theo Tô Ứng ý nghĩ, muốn luyện chế thiên địa ngũ hành kỳ, ngũ hành chi sắc đáng bên trong kim thuộc tính. Chính mình có tam muội chân hỏa, sinh mệnh cổ thụ, lại thêm bị thủy chi tinh thay thế nhược thủy, luyện chế thiên địa ngũ hành kỳ vật liệu đã coi là đầy đủ hết. Còn có thần võ long vệ. Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, tâm thần nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức trước mắt xuất hiện 10 đạo quang mang, biến thành 10 tên người mặc huyền kim sắc khôi giáp hộ vệ. Thần võ long vệ, thời cổ thánh hoàng chuyên môn hộ vệ, thực lực cường đại, trung thành không hai, trước mắt cảnh giới, pháp tướng cảnh. Có thể theo ký chủ tu vi tăng lên mà tăng lên. 10 tên thần võ long vệ người mặc giống nhau như lúc hình rồng khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh vô tình con mắt. Bọn hắn mỗi một nhân khí hơi thở cường đại, đều có pháp tướng cảnh tu vi, mà lại chí ít cùng một kiếm sơn không kém nhiều. Chúng ta bái kiến chủ nhân. 10 người cùng nhau vừa quát, trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất. Không sai, không sai. Về sau các ngươi chính là ta chuyên môn hộ vệ. Tô Ứng nhìn xem giống như 10 bảo thai huynh đệ thần võ long vệ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tương Tây tứ quỷ có tương Tây tứ quỷ tác dụng, mà thần võ long vệ thì là trong tay mình mạnh nhất vương bài. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có thể theo tu vi của mình tăng lên mà tăng lên tự thân tu vi, tương lai tiềm lực đơn giản không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, lập tức toàn thân phát ra lốt bốt pháo giống như tiếng vang. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sắp đến tứ hoàng tử thời gian nước định, lúc này đứng dậy mở cửa, hướng phía Yên Vũ lâu đi đến. Chương 256, dự tiệc, bảo hộ lột ra. Chương 256, dự tiệc, bảo hộ lột ra. Ra trấn phủ Ti Nha môn, Tô Ứng dạo bước đi tại có thể 10 chiếc xe ngựa song hành trên đường phố. Nhìn qua trước mắt như nước chảy dòng người, nó phồn hoa trình độ so với châu phủ mạnh gấp trăm lần không chỉ. Bất quá ngẫm lại cũng là, thiên hạ cửu châu khí vận hội tụ ở này, nơi này không chỉ là đại hạ kinh đô, đã từng hay là tiền triều đại chu,
thậm chí sớm hơn lớn càng thời kỳ, đều tại đây định đỉnh thiên hạ. Đáng tiếc vương triều thay đổi, lâu dài người cũng bất quá 800 năm, Giang Sơn còn tại, chỉ bất quá cố nhân chưa từng tồn tại thôi. Tiên Vũ lâu tại Chín Long Giang con đê bên cạnh, bây giờ còn chưa tới náo nhiệt thời gian, trên đó liền treo đầy một vòng đèn lồng đỏ thẫm. Tầng bảy các làm người khác chú ý, thân ở trên đó không chỉ có thể quan sát gần phân nửa thánh kinh, thậm chí cho người ta một loại tay khả trích tinh thần ảo giác. Tô Ứng vừa đi đến cửa miệng, liền nhìn thấy một cái vóc người thẳng tắp thanh niên đang lặng lặng chờ đợi. Nhìn thấy chính mình tới, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính tiến lên. Ti chức Lưu Phong bái kiến Tô đại nhân, tứ gia đã trên lầu hậu, ngài xin mời. Tô Ứng gật gật đầu, lập tức bất động thanh sắc cất bước đi vào. Có thể đến Yên Vũ lâu, đại đa số là thánh kinh ở trong quan to hiển quý hoặc là con em thế gia. Cho dù là lầu 1, cũng không phải người bình thường có thể tới. Mà tứ hoàng tử an bài địa phương ở tầng chót vót. Các loại Tô Ứng đi lên, mới phát hiện toàn bộ lầu 7 đã bị toàn bộ bao xuống. Tô đại nhân, mời vào bên trong. Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy cửa, Tô Ứng cất bước đi vào, chỉ gặp cách đó không xa bàn tròn trước, ngồi một vị sắc mặt tu lãng, lại hơi lệch âm nhu thanh niên nam tử. Hắn người mặc áo bào màu vàng, ngồi ở kia nhất trà, nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, lúc này đứng dậy. Để điện hạ đợi lâu, còn xin thứ tội. Tô Ứng có chút hành lễ. Tứ hoàng tử Doanh Thời có chút chắp tay, cười nói, "Tô đại nhân khách khí, thần mời ngồi." Tô Ứng gật đầu tòa hạ, Doanh Thời tiếp tục nói, "Bản vương đối với Tô đại nhân sự tích sớm đã có nghe thấy, lại một mực hận không thể gặp nhau, hôm nay tùy tiện mời, còn xin Tô đại nhân bỏ qua cho mới lạ." Những lời này nói có thể nói là chân tâm thật ý, tình chân ý thiết. Nhưng mà, không có người tin tưởng. "Ha ha, điện hạ mời, là vi thần phúc phận, làm sao lại để ý?" Tô Ứng ngoài cười nhưng trong không cười, gặp dịp thì chơi trả lời một câu. "Ha ha, điện hạ quá khen." Tô Ứng mỉm cười, hỏi, "Không biết điện hạ tìm ta chuyện gì, ngươi cũng biết, chấn phủ ti bận rộn, mà ta đến đây báo cáo công tác, ngay cả đại tư chủ cũng không có gặp." Tứ hoàng tử Doanh Thời nghe vậy, sắc mặt sững sờ, cười nói, "Bản vương nghe nói Tô đại nhân tại Tây Châu đem phản quân giết không chừa mảnh giáp, thật to chấn phấn ta đại hạ dân tâm, bây giờ phụ hoàng bế quan, thái tử hoàng huynh giám quốc bận rộn, cho nên mời Tô đại nhân đến đây nâng cốc luân hoan. Đương nhiên, bản vương biết Tô đại nhân là vạn người không được một luyện võ thiên tài, cho nên còn có chút trên việc tu luyện sự tình muốn thỉnh giáo." Trong ngay mắt, lại cho Tô đại nhân một kiện đồ vật. Lời vừa nói ra, Tô Ứng lạnh nhạt cười nói, "Điện hạ nói quá lời, thân là thần tử, là bệ hạ phân ưu chính là việc nằm trong phận sự, nghe nói điện hạ cũng là võ đạo kỳ tài, nhược khẳng giao lưu, là của ta chuyện may mắn." Đây đương nhiên là lời khách sáo. Cùng địch nhân giao lưu tự thân đoạt được, đây không phải nói đùa a. Nếu Tô đại nhân rộng lượng như vậy, vậy bản vương cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Đang khi nói chuyện, tứ hoàng tử trực tiếp từ ống tay áo móc ra một cái quyển trục màu vàng giống như đồ vật. "Ai ai ai, không được không được." Tô Ứng xem xét, liền vội vàng khoát tay nói, "Võ đạo giao lưu, vốn chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Tứ hoàng tử thân là hoàng tộc, từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, có thể cùng ngươi giao lưu là của ta chuyện may mắn, mọi người đều biết, ta Tô Ứng làm quan luôn luôn là liêm khiết thanh bạch, không cầm quần chúng một chân một đường. Điện hạ hay là mau mau nhận lấy đi." Doanh Thời gặp qua không biết xấu hổ, nhưng lại như vậy không biết xấu hổ còn là lần đầu tiên gặp. Tô đại nhân hiểu lầm, đây cũng không phải là vàng bạc, mà là những vật khác, ngươi xem xét liền biết. "A, không phải vàng bạc liền tốt. Ai, bản quan bình sinh hận nhất tham ô mục nát hạng người, lợi kiếm trong tay của ta hận không thể nhiều chém giết mấy cái triều đình sâu mọt, nếu không phải vàng bạc, vậy ta liền yên tâm." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng thu hồi trách trời thương dân thần sắc, lúc này đem quyển trục màu vàng tiếp nhận. Triển khai xem xét, chỉ gặp trên đó lại là một môn địa giai thượng phẩm võ kỹ. "Đại nguyên liệt thiên thủ đáng tiếc." Tô Ứng trừng mắt. Nửa ngày, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng, "Môn tuyệt học này quả nhiên không sai, tứ hoàng tử điện hạ, quả nhiên là nâng đỡ a." Doanh Thời nghe vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng, "Đại nguyên liệt thiên thủ là ta từ hoàng thất tàng thư các cố ý cho Tô đại nhân chọn lựa lễ gặp mặt. Mặc dù đứng hàng địa giai thượng phẩm, nhưng đối với ngươi ta mà nói, cũng chỉ là bình thường, bất quá Tô đại nhân lại là có thể chuyển cho bọn thủ hạ. Vô luận Tô Ứng hay là Doanh Thời, căn bản không thiếu thiên giai tuyệt học. Địa giai thượng phẩm tuyệt học đối với hắn người mà nói là bảo vật vô giá, nhưng đối với bọn hắn tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao." Tô Ứng nhíu mày, đem quyển trục để lên bàn, cười nói, "Cho nên tứ hoàng tử có ý tứ là, a ngay nói thật, hôm nay bản vương mời, là đến tiêu trừ giữa ngươi và ta khúc mắc cùng hiểu lầm." "Điện hạ nơi nào lời ấy?" Tô Ứng trực tiếp giả vờ ngây ngốc, "Người ta lần thứ nhất gặp nhau, từ đâu tới hiểu lầm?" Doanh Thời nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không bạch trần. Dù sao tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, đều là trời sinh nghệ thuật biểu diễn nhà. Dừng một chút, Doanh Thời gác lại trong tay chén trà, bóp cổ tay thở dài, "Mọi người đều biết, bản vương cùng Thành Châu Thạch gia chính là quan hệ thông gia, theo lý thuyết, Thạch gia thân là hoàng thân quốc thích, nên có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, bản vương nhìn chấn phủ ti gián điệp tình báo, mới biết được chính mình thật sâu sai, Thạch gia quả nhiên là trừng phạt đúng tội. Bản vương cuộc đời nhất là trọng lượng dòng Tô đại nhân bực này liêm khiết thanh bạch, yêu dân như con vị quan tốt. Cái kia Thạch Ngọc Nhi mặc dù là bản vương phi tử, nhưng cũng sợ bởi vậy làm cho Tô đại nhân đối bản vương sinh ra hiểu lầm, cho nên đặc biệt để giải thích một phen." "Thì ra là thế, điện hạ quá lo." Tô Ứng tự mình nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, "Vi thần được bệ hạ thưởng thức, một đường từ Ninh Dương huyện lệnh lên tới Thanh Châu chấn phủ ti chỉ huy sứ, Tây Châu tổng đốc, cùng chấn phủ ti thiếu ti chủ. Tự nhiên là tận trung cương vị công tác, không dám có chút lời biếng. Đáng tiếc, Thạch gia cấu kết yêu nghiệt, muốn bán bị ngạn hoa, đơn giản tội ác cùng cực. Điện hạ xưa nay trung nghĩa song toàn, ta diệt bọn hắn, đây cũng là cho điện hạ thanh trừ hậu hoạn, nếu không về sau ra thiên đại cái soạn, mất mặt cũng là điện hạ a." "Cầu vật." Doanh Thời nghe vậy, khoe miệng cứng ngắc co rúm, cười nhạt nói, Tô đại nhân lời ấy có lý, đáng tiếc, bản vương quanh năm ở bên ngoài lãnh binh, Bắc vực 3 châu 800 đại quân đều ở bản vương dưới trướng, ngày bình thường quá bận rộn, cho nên mới sẽ đối với cái này có chỗ coi nhẹ. Ai, nếu là bản vương sớm biết, cũng sẽ không để bọn hắn ngộ nhập lạc lối. Đương nhiên, Thạch gia tội ác tày trời, theo luật đáng chém, cho dù Tô đại nhân không xuất thủ, bản vương cũng sẽ trực tiếp đem nó khám nhà diệt tộc. Cho nên nói, vi thần cùng điện hạ phía dưới nơi nào có hiểu lầm. Đơn giản chính là chi âm a. Tô Ứng cười ha ha một tiếng. Nhưng mà trên thực tế, Thạch gia mỗi một năm hơn phân nửa thu nhập đều sẽ đưa đến Thánh Kinh. Vì chính là tứ hoàng tử doanh thời thượng vị, Thạch Ngọc Nhi mẫu nghi thiên hạ, hắn Thạch gia cũng có thể triệt để nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều thành thoảng qua như mây khói. Người tới, mang thức ăn lên. Hôm nay ta muốn cùng Tô đại nhân nâng cốc luân hoàn, không say không về. Lưu Phong gật đầu, thức thời lui ra ngoài. Các loại trong phòng chi còn lại Tô Ứng cùng doanh thời hai người, hắn mới cười nói, nếu hiểu lầm giải trừ, bản vương cũng yên lòng. Trừ cái đó ra, bản vương còn có một cái đại sự, hy vọng Tô đại nhân có thể xuất thủ tương trợ. Chính khi tới, Tô Ứng nghe vậy, bất động thanh sắc cười nói, tứ hoàng tử điện hạ mời nói. Chương 257, lôi kéo, bá hạ tinh huyết. Chương 257, lôi kéo, bá hạ tinh huyết. Thịt rượu bên trên xong, Lưu Phong lần nữa thức thời lui ra ngoài. Đến tận đây, trong phòng liền chỉ còn lại có Tô Ứng cùng doanh thời hai người, chỉ gặp hắn tiện tay bố trí xuống một đạo kết giới, lúc này mới cười nói, trong thiên hạ, trừ Tô đại nhân, không người nào có thể giúp ta. A, tại hạ có thể đến giúp, nhất định dốc hết toàn lực. Tô Ứng miệng đầy đáp ứng. Rất đơn giản. Doanh thời nghiêm nghị nói, bây giờ Thanh Châu cùng Tây Châu đều là Tô đại nhân dưới trướng, cho nên bản vương muốn mời Tô đại nhân đứng ở ta nơi này bên cạnh đến, trợ bản vương một chút sức lực. Cái này Tô Ứng tại chỗ sửng sốt. Hắn là thật không nghĩ tới tứ hoàng tử vậy mà như thế trực tiếp. Tô đại nhân trước đừng có gấp cự tuyệt. Doanh thời thần sắc vô cùng trịnh trọng, ngươi chính là hiếm có nhân tài, lên ngựa bình thiên hạ, xuống ngựa an dân tâm, bản vương hết sức kính trọng đội phụ, thế là vội vội vàng vàng đến đây, chính là xin mời Tô đại nhân vì bản vương phụ tá đắc lực, tương lai cùng một chỗ quản lý thiên hạ, mở thái bình tình thế. Vẽ bánh nướng sao? Cảm giác bánh này đừng nói mấy trăm năm, 1000 năm cũng ăn không được. A, ngươi là không biết, cha ngươi không chỉ có không chết, hoàn thành nhân tiên. Hiện tại mưu phản cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tô Ứng nghe vậy, trong lòng cười lạnh, sắc mặt lạnh nhạt, điện hạ quá khen, trước mắt vi thần chỉ muốn một lòng vì dân, trung tâm báo quốc, chủ yếu nhất là báo đáp bệ hạ thưởng thức tri ân. Tựa hồ sớm đã dự liệu được Tô Ứng sẽ như vậy nói, tứ hoàng tử mặt không đổi sắc, lúc này chắp tay nói, bản vương xem trọng chính là Tô đại nhân điểm này, Tô đại nhân hữu dung hữu nhu, lại có trị thế chi năng, bản vương thực sự không muốn bỏ lỡ. Cho nên, bản vương dự định đem một phần chân quý lễ vật tặng cho Tô đại nhân, lấy đó bản vương thành ý. Nói đi, hắn từ trong tay áo móc ra một cái phát ra thanh quang ngọc hạt. Không hiểu, Tô Ứng giật mình trong lòng. Tại hắn nhìn soi mói, ngọc hạt bị mở ra. Tô Ứng trừng lên mí mắt con, trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là thượng cổ thần thú bá hạ tinh huyết. Hắn lời vừa nói ra, viên kim màu đỏ như máu trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu lập tức tản mát ra một cô vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Trong đó phảng phất coi là thật tận chứa một đầu thời cổ bá hạ. Bá hạ lại tên bí bỉ hí xỉ chính là rồng sinh chín con một trong, có vẻ như rùa mà tốt phụ trọng, có răng, lực đều có thể quăng lên tam sơn ngũ nhạc. Lưng nó cũng phụ lấy bật nặng, tại đa số bia đá, cột đá dưới đáy đài cùng đầu tượng trang trí, thuộc linh cầm thần thú. Ngày đó bằng đại thánh bất quá có thượng cổ kim xí chim đại bàng 1/3 dòng máu, mà bá hạ chí ít có chân long một nửa huyết mạch. Viên này bá hạ tinh huyết một mực phong tồn tại trong bảo khố, về sau phụ hoàng ban cho bản vương, mà ta một mực chân tàng, không có luyện hóa. Nhìn xem Tô Ứng thần sắc, doanh thời tiếp tục nói, viên này bá hạ tinh huyết ẩn chứa vô tận năng lượng, nếu là luyện hóa, không chỉ có thể thu hoạch được bá hạ thân thể, càng có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước, thậm chí có cơ hội cô đọng bá hạ pháp tướng, nắm giữ nó thần lực. Một phần này lễ vật, hoàn toàn chính xác nặng nghề dọa người, so cái gì thần binh tuyệt học còn muốn chân quý. Vô luận để ở nơi đâu, đều là bảo vật khó lường. Đa tạ điện hạ hảo ý, vi thần tâm lĩnh. Nhưng mà Tô Ứng vẫn lắc đầu một cái, trực tiếp tự tuyệt. Hắn lời vừa nói ra, doanh thời đáy mắt lập tức hiện lên một tia không thể phát giác lạnh lùng chi sắc, nhưng trong nháy mắt bị rất tốt che giấu. Cầm doanh thời đồ vật, cho dù Tô Ứng vô tâm, cũng sẽ để người khác biết hắn đã chiến đội tứ hoàng tử. Cái này rõ ràng là một loại không lý trí hành vi. Lại nói, thần võ đế còn tại, cho dù không tại, Tô Ứng lựa chọn cũng là thái tử, mà không phải tứ hoàng tử. Một khi hắn lựa chọn chiến đội, như vậy thì đánh lên tứ hoàng tử nhãn hiệu. Đến lúc đó thần võ đế thấy thế nào? Thái tử thấy thế nào? Doanh Thái Nguyệt lại thế nào nhìn? Mà lại nói trở lại, bá hạ tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng đối với Tô Ứng mà nói cũng không tính cái gì. Phải biết hắn trước đây không lâu mới vừa vận luyện hóa một viên Long Châu. Đã như vậy, vậy bản vương cũng không bắt buộc. Bất quá viên này tinh huyết hay là đưa cho Tô đại nhân, coi như ta đại biểu phụ hoàng khen ngợi Tô đại nhân một lòng vì dân vất vả chi tâm đi. Nói xong, Doanh Thời nhìn cũng không nhìn trên bàn bá hạ tinh huyết, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mà Tô Ứng thì là ngồi tại nguyên chỗ, nhíu mày. Xem ra có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau, cái này tứ hoàng tử hay là có nhất định thủ đoạn. Đồ vật chân quý như thế lại bỏ đi như giày rách, đổi người bình thường tuyệt đối làm không được. Mà lại hắn biết rõ chính mình sẽ không lựa chọn hắn, lại còn lưu lại đồ vật chân quý như thế. Phần tâm tính này đã coi như là cực kỳ khó khăn. Tiên Vũ lâu, mưa phùn liên tục, một cô cực kỳ xe ngựa xa hoa sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi. Doanh Thời ra cửa lớn, có chút dừng chân lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau cao lầu, lập tức đi vào trong đó. Vương gia, tiểu tử này là không phải là không có đáp ứng. Trong xe ngựa, một tên người mặc tăng bào màu xám trung niên và còn sớm đã ở trong đó chờ đợi. Người nói không sai. Tứ hoàng tử Doanh Thời nhẹ gật đầu, sắc mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Cái này rất bình thường, nếu như một viên bá hạ tinh huyết liền có thể tùy tiện khiến cho dao động, loại người này, bản vương thả rằng không cần. Trở về đi. Theo Sa Phu hất lên trường tiền, xe ngựa chậm rãi lái ra, một lát sau, liền dần dần biến mất tại mưa bụi mịt mờ ở trong. Gia Yên Vũ Lâu, Tô Ứng dạo bước tại mênh mông mưa phùn ở trong, ngay tại hắn muốn trở về trấn phủ tí lúc, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một đạo quát nhẹ. Tiểu Súc Sinh, đây cũng là ngươi có thể ăn sao? Tùy theo là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tô Ứng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái cao lớn bạm vỡ đại hán, đang dùng trong tay cây gậy trúc quất lấy nước bùn ở trong tiểu ăn mày. Một bên rút một bên nhục mạ nói cho một dạng đồ vật, dám làm ướt đại gia quần áo, ngươi có biết hay không đại gia thân này quần áo bao nhiêu tiền? Bán đi ngươi cũng đổi không trở về một cái tay áo. Tiểu ăn mày kia bị rút toàn thân vết máu, ánh mắt đáng thương bất lực, nhưng mà trong tay lại nắm chắc một cái bị nước bùn xâm nhiễm màn đầu. Tô Ứng trong lòng hơi động, ánh mắt lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Dừng tay. Hắn lời vừa nói ra, cái kia đại hán hùng tráng lập tức dừng lại theo tiếng trông lại, từ đâu tới cầu vật, cũng dám quản bản đại gia nhàn sự. Nắm chặt xéo đi. Nói xong, lại nâng lên trong tay cây gậy trúc tiếp tục quật trên mặt đất tên ăn mày. Tô Ứng thấy vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một đạo cương khí giống như kích xạ ra mũi tên, phù một tiếng đem nó cổ tay xuyên đấu. Nương theo một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đại hán hùng tráng gắt gao nắm cổ tay của mình. Ngươi đến cùng là ai? Dám làm tổn thương ta, lão tử thế nhưng là trấn phủ Ti Bách Hộ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trấn phủ Ti Bách Hộ. Tô Ứng mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, thân là trấn phủ Ti Bách Hộ, lại ủy thế hiếp người, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, ngươi tên là gì? Tiểu tử thối, ngươi đến cùng là ai? Dám cầm luật pháp triều đình tới dọa bản đại gia. Ta muốn ngươi chết. Đại hán hùng tráng đâu chịu nổi bực này quất đục, trực tiếp rút ra bên hông trường đao, thân hình như hổ báo nhảy ra, hướng phía Tô Ứng chém vào mà đến. Muốn chết. Mắt thấy trường đao mà đến, Tô Ứng đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy theo rũa ra hai ngón tay trực tiếp đem lưới đao nắm. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường đao ứng thanh bẻ gãy. Lập tức hắn nhẹ nhàng hất lên, đoạn nhận như mũi tên rời cung trong nháy mắt đem đại hán bả vai xuyên thấu. Từ giờ trở đi, ngươi bị cắt trước. Cậu vật, dám tập kích mệnh quan triều đình, ngươi có biết đây là khám nhà diệt tộc tội lớn. Vừa mới nói xong, đại hán trực tiếp từ bên hông móc ra một cái lệnh tiễn, trực tiếp kéo ra, nương theo một đạo bén nhọn thanh âm, một đạo màu vàng khói lửa trực tiếp vọt bắn lên không. Nhưng mà Tô Ứng liền đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Một lát sau, góc đường truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ chốc lát, dòng dã một đội 20 tên trấn phủ ti bộ khoái cùng nhau chạy đến. Chương 258, ta là Tô Ứng. Chương 258, ta là Tô Ứng. Không thể không nói, trấn phủ ti hiệu suất chính là nhanh, nhất là thánh kinh thành những này đang làm nhiệm vụ bộ khoái. Ai to gan như vậy, dám tập kích ta trấn phủ ti bộ khoái? Muốn chết sao? Nương theo lấy một đạo gầm thét, một cái thanh niên gầy gò mặt lạnh lấy nhanh chóng mà đến. Khi hắn nhìn thấy cái kia bị Tô Ứng kích thương đại hán hùng tráng, sắc mặt sững sờ, sau đó cau mày nói: "Trương Bách Hộ, ai lớn mật như thế, dám tập kích mệnh quan triều đình? Lưu Bách Xuyên, ngươi có phải hay không mắt mù? Chính là tiểu tử này, lập tức đem hắn bắt, bên trên công xiềng, phế đi võ công của hắn, cho ta ném vào đại lao." Trương Bách Hộ ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Ứng, hung tợn gầm rú đạo. Một bên tiểu ăn mày càng là bị hù toàn thân run rẩy. "Các hạ, dưới chân thiên tử, tập kích trấn phủ ti Bách Hộ, cho dù ngươi lại có chỗ dựa, cũng muốn cùng ta đi trấn phủ ti đại lao đi một chuyến." Lưu Bách Xuyên nhìn xem Tô Ứng, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với Trương Bách Hộ có chút thờ ơ dáng vẻ. Thân là trấn phủ ti Bách Hộ, mệnh quan triều đình, lại ủy thế hiếp người, cố tình vi phạm, nhìn ngươi cũng là trấn phủ ti bộ khoái, chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu? Tô Ứng mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lưu Bách Xuyên nhíu nhíu mày, thầm nghĩ lại là một cái mới vào thánh kinh kẻ lỗ mãng. Trương Bách Hộ phải chăng có tội, lẽ ra phải do ta trấn phủ ti đến thẩm phán, các hạ là ai, chẳng lẽ không sợ trấn phủ ti đại lao sao? Tô Ứng nghe vậy, thần sắc lạnh nhạt không gì sánh được, lườm Trương Bách Xuyên mấy người một chút, phun ra bốn chữ: "Ta là Tô Ứng." "Tô Ứng?" Thanh âm rõ ràng truyền ra phố dài, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. "Tô Ứng?" Nguyên lai hắn chính là trấn phủ ti thiếu ti chủ, danh xưng Chu Thiên Tình quân Tô Ứng. Nghe nói hiện tại hay là Tây Châu tổng đốc. "Không sai." Không biết ai là kinh hô một tiếng, nói ra Tô Ứng thân phận. Lập tức, vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đến, rơi vào Tô Ứng trên thân, phần lớn là hiếu kỳ. Bọn hắn đều muốn biết, vị này triều đình từ từ bay lên tân tinh, đến tuột cùng là người thế nào. Nhưng nhìn mấy lần, phát hiện trừ người dáng dấp anh tuấn không gì sánh được bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng mà Lưu Bách Xuyên cùng tấm kia Bách Hộ nghe vậy, lập tức sắc mặt biến âm trầm không gì sánh được. "Lần này phiền toái, người tên là gì?" Tô Ứng ánh mắt rơi vào Trương Bách Hộ trên thân, nhíu mày hỏi. Về thiếu ti chủ nói, ti chức Dương Trương Dư Giang." "Trương Dư Giang?" Tô Ứng nhẹ gật đầu, lãnh đạm hỏi, "Thân là trấn phủ ti bộ khoái, ngươi hẳn phải biết nhục mạ cấp trên nên xử trí như thế nào đi." "Về, bẩm đại nhân, người không biết không tội, thuộc hạ cũng chưa gặp qua đại nhân." "Ngươi nói không sai, người không biết vô tội, xác thực như vậy. Chỉ bất quá, ngươi vừa rồi bên đường hành hung, đây chính là tội lớn a. Lại thêm ngươi thân là trấn phủ ti bộ đầu, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, nhưng là muốn bị xé nứt mà chết. Cái này, ngươi hẳn phải biết đi." Tô Ứng thâm thẳm phun ra một câu. Trương Dư Giang biến sắc, vội vàng giải thích, "Đại nhân, thuộc hạ vừa rồi tuyệt không có bên đường hành hung. Ý của ngươi là, bản quan mắt mù phải không?" Tô Ứng hừ lạnh một tiếng. ti chức không dám. Hắn chắp tay phía trước, thân thể cung rất thấp rất thấp.
Không, ta nhìn ngươi lá gan rất lớn.
Tô Ứng lạnh lùng cười một tiếng, vẫy vẫy tay, cái kia Lưu Bách Thủy hệ sắc lập tức đi tới, thấp giọng nói, đại nhân có gì phân phó?
Truyền mệnh lệnh của ta, đem Trương Dư Giang ngay tại chỗ cách trước, bắt được ngục, chờ đợi xử lý.
Là.
Lưu Bách Xuyên nghe vậy, buông phóng đầu trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác vui mừng. Tấm này Dư Sông là cấp trên của hắn, mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng ỷ có cái thiên hộ biểu ca, ngày bình thường tại bọn hắn những đầu người này bên trên làm mưa làm gió. Giờ phút này vậy mà đụng phải thiếu ti chủ Tô Ứng trên thân, quả nhiên là đại khoái nhân tâm.
Không, không cần.
Ti chức có mắt không trọng, còn xin thiếu ti chủ thứ tội, thứ tội.
Ti chức về sau cũng không dám nữa.
Thẳng đến lúc này, Trương Dư Giang cũng không lo được cái gì thương thế trên người, trực tiếp dập đầu như dã tỏi, cầu khẩn.
Vừa mới tên ăn mày kia cầu ngươi thời điểm, ngươi cũng làm như không thấy a.
Tô Ứng không nhịn được khoát tay áo, lúc này lướt qua đám người, dần dần biến mất tại khu phố.
Tốt.
Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô to.
Đều nói Tô đại nhân một lòng vì dân, hiện tại xem ra quả là thế.
Không sai, loại này ước hiếp lương thiện, ý thế hiếp người hạng người thực sự nên giết.
Tô đại nhân làm tốt.
Mà Trương Dư Giang thì là vô lực ngồi liệt tại trong nước bùn, rốt cuộc không lo được trên người mình chân quý quần áo, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc.
Hắn biết, đắc tội Tô Ứng, chính mình lần này xem như triệt để xong.
Trở về trấn phủ thi, Tô Ứng ngồi dựa vào đại đường chủ vị bên trên, nghe Lưu Bách Xuyên báo cáo.
Trương Dư Giang biểu ca là thánh kinh trấn phủ ti tứ đại thiên hộ một trong, cho nên ngày bình thường ý thế hiếp người, có thể nói là làm nhiều việc ác. Theo ti trước biết, hắn chỉ là tiểu thiếp liền nạp 13 phòng, mà lại ở lại chính là tam tiến gia sân rộng.
13 phòng.
Tam tiến gia.
Tô Ứng nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày.
Ngay cả hắn cái này thiếu ti chủ bây giờ còn không có mấy cái tiểu thiếp lão bà, hắn chỉ là một tên bách hộ vậy mà nạp 13 phòng.
Đơn giản lẽ nào lại như vậy?
Còn có tam tiến gia sân nhỏ, phải biết tại thánh kinh loại này tấc đất tấc vàng địa phương, tam tiến gia sân nhỏ chỉ ít mấy bạc lượng. Hắn một tên bách hộ mỗi tháng 40 lượng bạc ròng, có tài đức gì ở tam tiến gia sân nhỏ?
Tào Thiên, Hà Đức, Từ Phổ Lâm, La Chính, theo thứ tự là thánh kinh tứ đại thiên hộ, La Chính chính là Trương Dư Giang biểu ca.
Ân, bạn quan biết.
Tô Ứng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lưu Bách Xuyên, từ giờ trở đi, ngươi tiếp nhận vị trí của hắn.
Lưu Bách Xuyên nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là sửng sở, sau đó vui mừng quá đỗi, trực tiếp quỳ rạp trên đất, đa tạ thiếu ti chủ đại nhân.
Ti trước sông pha khói lửa, không chối từ.
Lưu Bách Xuyên tổ thượng là biên quân, dựa vào cùng yêu man đại chiến lập xuống quân công mới tiến vào trấn phủ thi.
Cha nó khi còn sống chính là bách hộ, về sau ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bỏ mình, theo lý thuyết thừa kế nghiệp cha, cái này bách hộ vị trí hẳn là Lưu Bách Xuyên mới đối.
Mà ở thánh kinh đám người này trong mắt, hắn bất quá là nông thôn đến lớp người quê mùa, không có tiền không có thế, lại thêm không có chỗ dựa.
Cho nên bách hộ vị trí trực tiếp bị Tu Hú chiếm tổ chính khách, rơi vào Trương Dư Giang trên thân.
"Tốt, ngươi tạm thời xuống dưới, sáng sớm ngày mai tới gặp ta."
"Là, đại nhân."
Ti chức cáo lui.
Lưu Bách Xuyên sau khi đi, Tô Ứng ấn mở hệ thống, đem góc nhặt đánh dấu đến một vừa rơi xuống thực.
Đáng tiếc, cũng không có đánh dấu cái gì làm chính mình cảm thấy hứng thú bảo vật.
Lúc này trở lại gian phòng của mình ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Trước mắt mà nói, thần tượng trấn ngục kình mới là hắn chủ tu công pháp, cùng thôn thiên ma công có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một lần tu luyện đều hoặc nhiều hoặc ít thức tỉnh từng mai thần tượng chi lực.
Tô Ứng tin tưởng, tiếp qua không lâu, các loại đột phá võ thánh, tới lúc đó, nhân tiên cung già, mình mới là chân chính vô địch thiên hạ.
840 triệu thần tượng chi lực mới tính đại thành, mà tượng chi chủ loại, biến hóa ngàn vạn, voi lớn là ấu, hóa thành long tượng là xanh, hóa thành nguyên tượng là trắng, hóa thành thần tượng.
Là vì đại thành.
Đáng tiếc, ta còn kém xa lắm đâu.
Lắc đầu, Tô Ứng tiếp tục tu luyện, toàn bộ tâm thần đều triệt để đắm chìm tại thần tượng trấn ngục tình huyền ảo ở trong.
Chương 259, Chấn Tà Đại Ngục chương 259, Chấn Tà Đại Ngục cùng lúc đó, Thánh Kinh thành Nam, một tòa cực kỳ xa hoa trạch viện ở trong.
Một tên người mặc hoa lệ quần áo mỹ phụ nhân bước lên mưa to bước nhanh đến.
Vừa vào cửa, liền lớn tiếng kêu rên thúc thích, "Biểu ca, ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ Dư Giang a biểu ca."
Trong thư phòng, đang tu luyện Lã Chính ngay vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày.
Hắn vừa mới đứng dậy, người mỹ phụ kia liền trực tiếp vào, một tay lấy nó ôm lấy, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Biểu ca, hôm nay Dư Giang một mực không có trở về, ta còn tưởng rằng hắn lại đang bên ngoài uống hoa tửu, thế là phái người đi nghe ngóng mới biết được, hắn lại bị người bắt vào trấn phủ ti đại lao."
"Cái gì?
Trấn phủ ti đại lao?
Người xác định?"
Lã Chính cho là mình là nghe lầm.
"Nói đùa cái gì?
Đường đường trấn phủ ti bách hộ, chỉ có hắn bắt người khác, người nào dám bắt hắn nhập đại lao?"
"Xác định, vạn phần xác định.
Nghe nói thứ đáng chết này là đắc tội một cái gọi Tô Ứng người."
Mỹ phụ nhân kia chính là Trương Dư Giang vợ cả, tên là Lưu Yến, mặc dù chừng 30 tuổi, lại bảo dưỡng vô cùng tốt, trên thân tản mát ra một cỗ thành thục nợ nang khí chất.
"Tô Ứng?"
Lã Chính khẽ nhíu mày, cố gắng nghĩ lại lấy thánh kinh ở trong tên là Tô Ứng người công tử ca.
Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt trừng lớn đứng tại chỗ, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
"Cái gì?
Ngươi nói cái gì? Đắc tội là ai?"
Lưu Yến nhếch miệng, có chút không vui nói, "Tô Ứng a,
thế nào biểu ca, tiểu tử này là lai lịch gì, không biết Dư Giang là của ngài người sao?
Theo ta thấy biểu ca ngươi bây giờ liền đem người này bắt lại, nghiêm hình tra tấn, sau đó xét nhà."
"Đừng."
Nàng vừa mới nói xong, bên mặt liền bị hung hăng quất một cái tát.
Cả người nhất thời kêu thảm ngã nhào trên đất, nàng bưng bít lấy mặt mình, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lã Chính.
"Biểu ca, ngươi tại sao đánh ta?" Lã Chính nghe vậy, xoa xoa trong tay phấn lót, mặt không chút thay đổi nói, vì sao đánh ngươi? Lão tử hiện tại giết dư giang na cậu vật tâm đều có. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Tô Ứng. Ngươi mẹ nó biết hắn là ai sao? Dám nói khoác mà không biết ngượng muốn xét nhà của hắn. Điên rồi ngươi là? Hắn là ai? Nhìn thấy Lã Chính bộ dáng này, Lưu Yến cổ họng nhấp nhô, có chút không xác định hỏi. Hừ, Tô Ứng chính là Tây Châu tổng đốc, trấn phủ ti chỉ huy sứ, cộng thêm trấn phủ ti thiếu ti chủ, Hào Chu Thiên Tinh Quân. Thiên nhân một dạng tồn tại, ngươi chỉ là một con kiến hôi, cũng dám đắc tội hắn. Chán sống rồi. Lưu Yến toàn thân chấn động, lúc này leo đến Lã Chính bên cạnh, lôi kéo góc áo của hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn dư giang cứ thế mà chết đi a. Chết tốt nhất. Tiết kiệm cuối cùng liên lụy lão tử. Không, không cần a. Biểu ca, van cầu ngươi mau cứu dư giang, mau cứu hắn. Nếu là hắn chết, nhà chúng ta chủ cột nhưng là không còn a. Lưu Yến không ngừng cầu khẩn. Lã Chính nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nửa ngày mới thở dài, cúi đầu nhìn trên mặt đất Lưu Yến. Khi hắn ánh mắt rơi vào Lưu Yến cổ áo mảng lớn tuyết trắng lúc, lập tức khí huyết một trận dâng lên. Lúc này thản nhiên nói trở lại, dư giang cũng là biểu đệ của ta, hắn bây giờ bị đánh vào đại lao, ta cũng không thể làm như không thấy, bất quá hắn đắc tội dù sao cũng là thiếu ti chủ đại nhân, dạng này, ta ngày mai đi cầu tình, nói vài lời hữu ích. Đa tạ biểu ca, đa tạ biểu ca. Lưu Yến nghe vậy, lúc này thần sắc đại hỉ. Nàng đang muốn đứng dậy, chỉ gặp Lã Chính đại thủ lập tức rơi vào trên trán của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Lưu Yến không hiểu ngẩng đầu, chỉ gặp Lã Chính khỏe miệng hiện hiện một tia không hiểu ý cười, "Yến Nhi, ta nghe nói, ngươi ngoài miệng công phu rất cao minh à?" Lưu Yến nghe vậy, lúc đầu bị quất một cái tát bên mặt biến đỏ bừng rát. Nàng tự nhiên biết Lã Chính ý tứ, lúc này cúi đầu gật đầu, tiếng như muỗi bo ve, "Biểu ca, cũng không chỉ à. Ha ha, vậy ta đêm nay cần phải hảo hảo thử một chút." Đại nhân lại nhìn, nơi này chính là trấn phủ ti đại lao, lại gọi trấn tà đại ngục. Hôm sau trời vừa sáng, tại Lưu Bách Xuyên dẫn đầu xuống, Tô Ứng bắt đầu ở trấn phủ ti bên trong đi lại tham quan đứng lên. Thuận ngón tay hắn phương hướng mà đi, chỉ gặp trấn phủ ti đại lao chỉ có một cái đầu hổ cửa lớn, tình cảnh bên trong lại là thấy không rõ. Vì sao xây ở dưới mặt đất? Tô Ứng có chút không hiểu hỏi. Bẩm đại nhân, đại lao này là tiền triều Đại Chu thành lập trấn ma đại ngục, về sau thái tổ thành lập trấn phủ ti, liền làm trấn phủ ti đại lao, hết thảy có dưới mặt đất tầng 7, 4 tầng chức giam giữ đều là khâm phạm của triều đình, cuối cùng 3 tầng giam giữ thì là các loại cường hành yêu ma. Yêu ma? Tô Ứng nghe vậy, lập tức hứng thú. Đi vào xem. Hắn thân là thiếu ti chủ, toàn bộ trấn phủ ti đều có thể đi đến, thế là trực tiếp xuyên qua 4 tầng trước, đi tới tầng thứ 5 giam giữ yêu ma chi địa. Vừa tiến vào trong, lập tức một cỗ túc sát chi khí ẩm vang đánh tới, trong đó ẩn chứa yêu ma chi khí cơ hồ có thể vặn bẹo người khác tâm thần. Bởi vì là xây ở dưới mặt đất, cho nên nơi đây tối tăm không mặt trời, chỉ có trên lối đi nhỏ vài ngọn đèn lửa tại yêu ma chi khí cọ rửa bên dưới không ngừng chập chờn, phảng phất có thể tùy thời dập tắt. Nơi này không có người trấn giữ sao? Tô Ứng nhìn một vòng, mặc dù có không ít hung tàn đại yêu, nhưng trên cơ bản đã phế không sai biệt lắm. Trên người có dùng đồ vật toàn bộ bị vơ vét đi, mà bọn hắn sở dĩ còn chưa chết, là bởi vì trên người giá trị còn có thể tiếp tục nghiền ép. Bẩm đại nhân, đại ngục tổng cộng có 18 vị pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, cho nên chỉ cần tiến đến phạm nhân cùng yêu ma, cơ hồ không có thể đào thoát đi ra. Lưu Bách Xuyên ở một bên giải thích nói, hắn tu vi không cao, chỉ có thông huyền cảnh, giờ phút này nếu không có Tô Ứng đứng ở một bên, tâm thần đã sớm bị ảnh hưởng đến. Hống 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 hống. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa nhà tù đột nhiên truyền đến một đạo thê lương gầm thét, Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này nhìn về phía trước, chỉ gặp một đầu bị 9 cái lớn bằng bắp đuổi xiềng xích xuyên thấu yêu ma chính khàn giọng gầm thét. Kẻ này đầu sinh 2 chân, 4 tay, trên thân sinh trưởng 7 cá giống như lân phiến, móng vuốt thon dài, mặt như nghiêm khắc quỷ nhất giống như. "Tiểu tử, ta chính là 4 tay ma thần, thả ta ra ngoài, bản tôn cho ngươi thiên đại tạo hóa." Thanh âm ù ù, giống như lôi đỉnh của quận, cho dù bị xuyên qua toàn thân huyết nhục xương cốt, trên thân uy thế vẫn như cô khủng bố dọa người. Tên này từng trong vòng một đêm nuốt 36-10 người, về sau bị trấn phủ ti cao thủ bắt, mỗi nửa năm lấy một lần tinh huyết, bất quá gần nhất đã đạt tới điểm giới hạn, muốn lại lấy chỉ cần 10 năm sau. Lưu Bách Xuyên nhìn xem trong tay sổ, đối với Tô Ứng giải thích nói, đã như vậy, còn sống cũng là lãng phí không khí. Vừa mới nói xong, Tô Ứng cười lạnh, con ngón đúng ra, một đạo tinh hà kiếm khí trực tiếp bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia 4 tay ma thần đầu bắn nổ. "Đốt, chúc mừng ký chủ chém giết 4 tay ma thần, thu hoạch được tu luyện giá trị 3000 điểm." Quả nhiên hữu hiệu. Nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở, Tô Ứng mừng rỡ trong lòng, tùy theo bất động thanh sắc tiếp tục đi đến phía trước. Một đường đi qua, Lưu Bách Xuyên từng cái giảng giải giam giữ yêu ma lai lịch, chỉ cần giá trị không lớn, hết thảy bị Tô Ứng giải quyết. Ngắn ngủi một lát, hắn liền thu được mười mấy vạn tu luyện giá trị. "Lớn đại nhân, phía dưới là tầng thứ 7, ti trước tu vi không tốt, liền không xứng ngài đi xuống." Đến tầng thứ 6, Lưu Bách Xuyên trên thân đã kết một tầng tuyết trắng băng tinh, cả người hai tay ôm vai, run rẩy không ngừng. "Ngươi rất không tệ, bản quan từ trước đối với yêu ma thống hận đến cực điểm, cho nên trên cơ bản đều là gặp một cái giết một cái. Dạng này, ngươi đi ra ngoài trước, tầng thứ 7 bản quan chính mình đi xem một chút." Vỗ vỗ Lưu Bách Xuyên bả vai, một đạo cương khí tiến vào thân thể của hắn, nhất thời làm nó khôi phục như lúc ban đầu. "Cái kia, vậy đại nhân coi chừng." Tô Ứng gật gật đầu, tiếp nhận Lưu Bách Xuyên trong tay sổ, lúc này dạo chơi đi bảo. Chương 260, Hắc Nguyệt Giáng Lâm Chi Bí. Chương 260, Hắc Nguyệt Giáng Lâm Chi Bí. Hô hô hô. Vừa tiến vào trấn tà đại ngục tầng thứ 7, lập tức một cỗ thấu xương âm phong đập vào mặt đánh tới. Tô Ứng Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tầng thứ 7 không gian cực lớn, giống như là một cái dưới đất thế giới bình thường. Mấy trăm cái thạch đại bị từng cái chia cắt, dùng tinh thần tinh thiết chế tạo lồng giam, trên đó khắc lấy tiền triều còn sót lại phù văn. Trên mỗi một bệ đá đều giam giữ lấy một đầu yêu ma. Những yêu ma khí tức này cường đại, tùy tiện thả ra một cái đều có thể tạo thành di thiên đại họa. Hùng hục, một đầu người khoác khôi giáp, đầu sinh bốn góc như ma đang lượm to như trung đồng con mắt nhìn chằm chằm Tô Ứng. "Tiểu tử, mới tới?" Như ma theo dõi hắn, ồ ồ hỏi. "Đúng a." Tô Ứng cười nhạt một tiếng. "Chúng ta làm giao dịch như thế nào?" Tô Ứng nhíu nhíu mày, nhiều hứng thú mà hỏi, "Giao dịch gì?" "Đem vật này đưa đến bạn yêu quốc, ta chuyển cho ngươi một môn tiên giai tuyệt học." Đang khi nói chuyện, Như ma có chút không kịp chờ đợi đem trong ngực một viên lớn chừng quả đấm hạt châu móc ra. "Đây là cái gì?" "Ngươi không cần quản đây là cái gì, chỉ cần ngươi đưa đến, ta liền chuyển cho ngươi một đạo tiên giai tuyệt học." "Như thế nào?" "Không hứng thú." Tô Ứng lắc đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Như ma thấy vậy, đem hạt châu thu hồi, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Ứng bóng lưng, không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Tô Ứng lại đi tới một tòa trước bệ đá, chỉ gặp nơi này giam giữ chính là một con chuột. Đứng thẳng người lên chừng ba trượng, toàn thân che kín chuột túi giống như cường tráng cơ bắp, khí tức cường hành, so với vừa mới con trâu kia mà không kém chút nào. "Tiểu tử, muốn hay không làm giao dịch?" "Không làm." Tô Ứng lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Hắn từng bước thạch đài nhìn lại, đủ loại khí tức cường hành yêu ma đều bị giam giữ ở đây, thậm chí còn có vài đầu vực ngoại tới tà thần. Từng cái khí tức quỷ dị âm tà, để cho người ta chùn bước. "Kiệt tiệt, tiểu tử, không cùng ta làm giao dịch, đợi lao tử ra ngoài, cái thứ nhất liền ăn ngươi đầu." Nói chuyện chính là một cái toàn thân đen kịt, như dịch nhờn bình thường, trong miệng che kín như chủy thủ giống như sâm bạch răng yêu ma. Một đôi trắng bệnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Ứng, trong miệng phát ra âm lãnh cười quái dị. "Ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Thả ta ra ngoài, các loại vùng thế giới này luôn hãm, bản tôn bảo đảm ngươi một con đường sống." "Ha ha." Tô Ứng lắc đầu bật cười, "Ngươi bây giờ đều tự lo không xong, còn muốn bảo đảm ta? Tù nhân liền muốn có tù nhân giác ngộ, không cần suốt ngày nằm mơ." "Tiểu tử, ngươi không tin?" Cái kia màu đen yêu ma nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, cười lạnh nói, "Tiếp qua không lâu, Hắc Nguyệt giáng lâm, vùng thế giới này liền sẽ triệt để trở thành yêu ma nhạc viên, địa ngục tịch thổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể tránh thoát được sao?" "Hắc Nguyệt giáng lâm?" "Cái gì là Hắc Nguyệt giáng lâm?" Tô Ứng trong lòng hơi động, nhíu mày hỏi. "Kiệt tiệt, ngươi mặc dù có thể đến tầng thứ 7, nhưng xem ra cũng không hiểu biết thế giới này sâu nhất bí mật." Cái kia màu đen yêu ma tiếp tục mê hoặc nói, "Cách mỗi 30,000 năm, vùng thế giới này liền có một lần Hắc Nguyệt giáng lâm, tới lúc đó toàn bộ các ngươi đều sẽ trở thành chúng ta yêu ma đồ ăn. Bản tôn sở dĩ đi vào thế giới này, chính là 3 vạn năm trước ta thông qua Hắc Nguyệt đến đây, mà bản tôn bất quá là một cái giò xét lô, thậm chí là tộc ta ở trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Lần này, tộc ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem sâu kiến này giống như tiểu thế giới triệt để phá diệt." Tô Ứng trong lòng hơi động, lúc này hỏi, "A, ngươi cũng là Huyền Thiên đại thế giới thổ dân sinh vật, ngươi biết Huyền Thiên đại thế giới?" Cái kia màu đen yêu ma nghe vậy, thân hình lập tức tiến lên, đang muốn bắt lấy tinh thần tinh thiết chỗ rèn đúc hàng rào, chỉ gặp trên đó lập tức bắn ra một đạo cuồng bạo lôi điện, đem nó hoành ngao ngao thét lên. "Đáng giận, đáng giận. Chờ bản tôn ra ngoài, nhất định phải ăn mười. Không không không, không đồng nhất mấy triệu nhân phương có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ta đương nhiên biết, nghe nói Huyền Thiên đại thế giới có một cái hàng cổ ma môn, không biết ngươi nhưng có biết?" Tô Ứng không nhanh không chậm đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Kỳ thật, ta chính là hàng cổ ma môn phái tới vùng thế giới này người, các loại Hắc Nguyệt giáng lâm, ta hàng cổ ma môn cũng sẽ giáng lâm đến nơi đây. Bất quá ta tựa hồ chưa thấy qua ngươi chủng tộc này." "Kiệt tiệt, tiểu tử, không nên là ta. Trên người ngươi không có chút nào Huyền Thiên đại thế giới khí tức, làm sao có thể là hàng cổ ma môn người?" Màu đen yêu ma mặt mũi tràn đầy không tin. "Vậy ngươi không tin tính toán, dù sao hiện tại Bắc vực cực quan chi địa đã dâng lên một tòa hàng cổ ma môn, sau đó không lâu, sư môn ta ở trong trưởng bối liền sẽ giáng lâm vùng thế giới này thu hoạch hết thảy." Tô Ứng lắc đầu, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Cái kia màu đen yêu ma thấy hắn như thế quả quyết, ánh mắt tràn đầy chần chờ vẻ do dự, một lát sau, hắn cắn răng một cái, nói thẳng, "Ta chính là Huyền Thiên đại thế giới địa ngục ma thần ở trong nọc độc ma thần." "Địa ngục ma thần?" Tô Ứng nhíu nhíu mày, giả bộ không hiểu. "Hừ, nhìn tiểu tử ngươi cũng không nhiều lắm, đương nhiên không biết ta địa ngục ma thần cùng bố." Nói đến chỗ này, màu đen yêu ma trong ngữ khí tràn đầy vẻ ngạo nhiên, "Địa ngục ma thần có 3000 loại, phân bố cùng Huyền Thiên đại thế giới ở trong, ta nọc độc ma thần bộ tộc chính là xếp hạng thứ nhất 1867 cao quý tồn tại." "Liên cái này?" Tô Ứng lắc đầu, cười lạnh nói, "Nhưng ta sư môn ở trong trưởng bối rõ ràng nói chỉ cần hàng cổ ma môn giáng lâm, có thể tới đến đây phương thế giới, làm sao đến trong miệng ngươi chính là Hắc Nguyệt giáng lâm? Ngươi sư môn những phế vật kia biết cái dám gì?" Nói đến chỗ này, nọc độc ma thần lập tức tức giận gầm hết lên, "Hắc Nguyệt chính là địa ngục ở trong ma lực nguồn suối, chỉ cần Hắc Nguyệt giáng lâm, vùng thế giới này hết thảy đều muốn bị chuyển hóa làm địa ngục ma thần." Tô Ứng nghe vậy, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiếp tục hỏi, "Xem ra các ngươi địa ngục ma thần thực lực rất mạnh a." "Hừ, đó là tự nhiên." Nọc độc ma thần ngữ khí ngạo nghễ đến cực điểm, "Ta địa ngục ma thần thiên phú dị bẩm, vừa ra đời chính là võ thánh. Chỉ cần tại dài rằng giặc sống lâu không chết từ từ trưởng thành, liền có thể." Hắn còn muốn nói tiếp, lại đột nhiên kịp phản ứng, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi căn bản không phải hằng cổ ma môn người, ngươi đang bẫy ta." Tô Ứng nghe vậy, không khỏi nhếch miệng, "Ai bảo ngươi ngu xuẩn như thế?" "Đáng giận, đáng giận. Thiên sát tiểu tử, chờ bản tôn ra ngoài, cái thứ nhất liền đưa ngươi đầu ăn." Không để ý đến Nọc Độc Ma Thần tức giận gào thét, Tô Ứng tiếp tục đi đến phía trước. Một lát sau, khi hắn đi vào tầng thứ 7 cuối cùng, chỉ gặp nơi này chỉ có 3 cái thạch đài. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trên bệ đá này phân biệt giam giữ 2 nam 1 nữ. Một nam một nữ đã hấp hối, còn có một cái ở Trần Đại Hán hùng tráng chính ngồi xếp bằng. Cho dù bị cấm chế làm hao mòn vô số năm, khí tức vẫn như cũ không gì sánh được cường hành. Có thể nghĩ, tu vi của người này đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Tô Ứng trong lòng hơi động, có chút lật xem trong tay sổ, chỉ gặp trên đó cẩn thận giới thiệu nói: Bá Thiên Ma Tôn. Chương 261, tầng thứ 7, Bá Thiên Ma Tôn chương 261, tầng thứ 7, Bá Thiên Ma Tôn. Tô Ứng thanh âm vừa ra, cái kia khoanh chân mà ngồi đại hán hùng tráng lập tức chậm rãi mở mắt. Trong ngay mắt, trên bệ đá cấm chế bị kích hoạt. Từng mảnh ngũ thải hà quang mênh mông như khói. Đạo cấm chế này hiển nhiên so mặt khác càng thêm lợi hại, đem địa phương kia quấy thành một mảnh hỗn độn, lờ mờ không chịu nổi. Khủng bố như thế cấm chế vậy mà không cách nào đem nó ma diệt, có thể nghĩ tu vi của người này khủng bố đến cực điểm. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu được bản tôn, ta liền ban cho các ngươi vô tận tài phú, vô tận vinh hoa. Đạo cấm chế kia bên trong truyền tới một thâm trầm thanh âm. Ngươi cũng là huyền thiên đại thế giới địa ngục ma thần. Tô Ứng ngẩng đầu hỏi. Không sai. Bản tọa Bá Thiên Ma Tôn. Ngươi vừa mới cùng Nọc Độc cái thằng kia đối thoại ta nghe được, hắn chỉ là một con kiến hôi thôi. Đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nói như vậy, ngươi mạnh hơn hắn. Đó là tự nhiên, bản tọa vừa hàng lâm đến các ngươi thế giới này, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng cũng là nhân tiên. Về phần hắn, bất quá chỉ là võ thánh thôi. Mà lại đã nhiều năm như vậy, bản tọa vẫn như cũng là võ thánh, mà hắn, ha ha. Bá Thiên Ma Tôn lườm xa xa Nọc Độc một chút, trong ánh mắt tràn đầy bệ nghệ cùng kinh thường. Nguyên lai là cao nhân tiền bối a. Tô Ứng nghe chút, lập tức hứng thú, lúc này hỏi, tiền bối kia có thể hay không vì ta giảng giải một phen huyền thiên đại thế giới cố sự? Có thể, bất quá ngươi muốn trước thả ta ra ngoài. Bá Thiên Ma Tôn nhẹ gật đầu, nói ra điều kiện của mình. Không tính nói, dù sao ta cũng chỉ là tiến đến nhìn xem, loại địa phương này, lần sau lại đến nói không chừng chính là mấy trăm năm sau. Tô Ứng lắc đầu, không chút do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Bá Thiên Ma Tôn thấy hắn như thế quả quyết, lập tức gấp, giận dữ hét, tiểu tử, bản tôn ta khác không có, có là rộng lượng tài phú cùng bảo vật, chỉ cần ngươi cứu ta, những này liền toàn bộ đều là ngươi. Có cái nào chỗ tốt? Tô Ứng nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, linh đan, công pháp, hay là pháp bảo? Bá Thiên Ma Tôn trầm mặc một lát, khàn giọng nói, ta bị vây ở nơi đây gần 1000 năm, trên người linh đan cùng linh thạch sớm đã hao hết sạch, về phần công pháp, lại là không thích hợp ngươi tu luyện. Pháp bảo a, ta nguyên bản có mấy món, bất quá tại trước đây không lâu bị một cái hôn chướng nữ ma hết thảy lừa gạt đi. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, không khỏi có chút hãi nhiên. Cái này Bá Thiên Ma Tôn vây ở nơi đây gần 1000 năm, 1000 năm thời gian lại còn chưa đem nó ma diệt, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, vậy hắn tu vi đến đáng sợ bao nhiêu? Phải biết chấn tà đại ngục tầng thứ 7 giam giữ đều là khoáng cổ tuyệt kim ma đạo cự phách, càng là chỗ sâu, cấm chế uy năng liền càng là cường đại. Người này bị vây ở trung tâm trong cấm chế ngàn năm lâu còn có thể còn sống đến bây giờ, có thể thấy được tu vi cùng thực lực của hắn, thế tất đến bọn hắn khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng. Nói như vậy, tiền bối ngươi không có gì cả. Đã như vậy, vậy vãn bối cáo từ trước. Tô Ứng có chút thất vọng, lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi. Ta có thể cho ngươi mặt khác bảo vật. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng căn bản cũng không để ý tới, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Bá Thiên Ma Tôn thấy vậy, lập tức hoảng hốt bộ nói, chậm. Bản tôn mặc dù bây giờ không có gì cả, nhưng ta còn có một cái chỗ tốt cực lớn, bản tọa chính là Bá Thiên Ma Tôn, ta có một chỗ đạo tràng, bên trong có ta suốt đời cất giữ, chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, những bảo vật kia liền toàn bộ đều là ngươi, mà lại ta sẽ còn thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi trên đời cao thâm nhất tuyệt học. Hắn hướng dẫn từng bước, cười to nói, ngươi trở thành bản tọa đồ đệ, có thể nói là dưới một người trên vạn vạn người. Trừ ta ra, bản tọa còn có 6 cái huynh đệ, chúng ta mỗi người tại Trung Thiên Ma Vực đều trưởng quản 3-5 cái quốc gia, cộng lại chính là 20-30 cái, đến lúc đó vô số mỹ nữ mặc cho ngươi hưởng dụng, vô số tài phú mặc cho ngươi phung phí, điều kiện này như thế nào? Tô Ứng lắc đầu nói, không hứng thú. Bá Thiên Ma Tôn gặp Tô Ứng có chơi, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn đang muốn mở miệng, liền nghe Tô Ứng tiếp tục hỏi, ngươi không phải địa ngục ma môn, Trung Thiên Ma Vực ở nơi nào? Ừ, bản tôn dĩ nhiên không phải những cái kia tạp giao sinh vật. Trung Thiên Ma Vực ở vào huyền thiên đại thế giới cùng địa ngục ở giữa chỗ giao giới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, bản tôn cũng là nhân tộc, chỉ bất quá bởi vì Trung Thiên Ma Vực tuyên cổ liền bị địa ngục ma khí xâm nhiễm, dần dà chúng ta cũng chậm chậm chuyển hóa. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, bản tôn còn có 6 cái huynh đệ, theo thứ tự là Vô Tận Ma Tôn, Vong Tình Ma Tôn, Bạch Cốt Ma Tôn, Thất Sát Tham Lang cùng Phá Quân Ma Tôn. Huynh đệ của ta 7 người tại Trung Thiên Ma Vực uy danh hiển hách, chính là gần với Trung Thiên Ma Vực ma hoàng tồn tại. Bá Thiên Ma Tôn đang khi nói chuyện, thần sắc ngạo nghễ. Chán, nếu gác lại mạnh như vậy, tại sao lại bị vây ở nơi đây ngàn năm? Tô Ứng hỏi chính mình nội tâm nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn thu hoạch vùng thế giới này? Phi, chúng ta làm sao lại cùng những cái kia tiểu nhân hèn hạ không khác nhau chút nào? Ta Trung Thiên Ma Vực so với Huyền Thiên Đại Thế Giới không hề yếu, ta tới đây chính là tìm kiếm ta Trung Thiên Ma Vực một kiện trí bảo, đáng tiếc bị một cái tiểu nhân hèn hạ an toán, cuối cùng bị vây ở nơi đây, trọn vẹn 1000 năm. Về phần Trung Thiên Ma Vực, bản tôn đã nói, chúng ta mặc dù là nhân loại, lại không phải đồng loại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tổ tiên của chúng ta mặc dù cũng là loài người, bất quá cũng là bị Huyền Thiên Đại Địa trục xuất đi ra tu sĩ nhân tộc. Hắn nói những này Tô Ứng tự nhiên hoàn toàn không biết. Bá Thiên Ma Tôn, ngươi muốn ta cứu ngươi cũng không phải không thể. Tô Ứng không nóng lòng hướng Bá Thiên Ma Tôn bị nhốt địa phương đi đến, mà là trầm giọng nói, "Bất quá, ta có chỗ tốt gì?" Bá Thiên Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử ngươi giọng điệu, cùng trước đây không lâu gạt ta bảo vật tiểu nữ bị, quả thực là một cái đức hạnh, đều không phải là đồ tốt." Hắn trầm ngâm một lát, thực sự tìm không thấy đem ra được đồ vật, cả giận nói, "Đại tôn ta thân không vật dư thừa, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Cùng lắm thì lao tử đi cho ngươi cất tới. Ban đầu là ai lừa gạt đi ngươi bảo vật?" Tô Ứng nghĩ, trực tiếp hỏi, "Có thể đi vào trấn Tà Đại Ngục tầng thứ 7 tuyệt không phải kẻ vớ vẩn." Nói chuyện ở đây, Bá Thiên Ma Tôn lập tức giận tí mặt, nghiến răng nghiến lợi, tiểu nương bị kia toàn thân áo đen, từ bên ngoài đi tới, xinh mặc dù xinh đẹp như hoa, lại vô cùng giàu hoạt. Lúc đó ta cầu nàng cứu ta, người này liền bắt chẹt ta bản mệnh chi bảo. Đáng hận nhất chính là, nàng được bảo bối của ta, không những không cứu ta, còn đem phía ngoài cấm chế lần nữa ra cố. Mãi mãi, suýt nữa làm tức chết ta. Tô Ứng, a đúng rồi, tiểu nương bị này gọi Doanh Thái Nguyệt. Đáng giận a. Chờ bản tôn ra ngoài, nhất định phải đem nó lột ra róc xương, để tiết mối hận trong lòng ta. Doanh Thái Nguyệt. Tô Ứng nghe vậy, khóe miệng lập tức co lại. Không nghĩ tới ngày bình thường nhìn cao lạnh không gì sánh được Doanh Thái Nguyệt lại còn có nghịch ngợm như vậy một mặt. "Tốt ta, bất quá ta còn có một vấn đề. Nếu ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi còn muốn thai họa vùng thế giới này làm sao bây giờ?" Đánh rắm. Bản tôn mất tích 1000 năm, chỉ sợ ta mấy huynh đệ kia sớm đã vội vã không nhịn nổi, cho nên ta muốn lập tức trở về Trung Thiên Ma vực. "Vậy ngươi như thế nào tiến vào Trung Thiên Ma vực?" "Đương nhiên là từ lưỡng giới chi môn. Nơi đó không chỉ có thể tiến vào Trung Thiên Ma vực, còn có thể tiến vào Huyền Không Đối." "Đồ chó hoang, ngươi lôi kéo ta lời nói." Bá Thiên Ma Tôn đột nhiên kịp phản ứng, con mắt trừng lớn như trâu, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử, các ngươi nhân tộc quả nhiên không có một đồ tốt, đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Huyền Thiên đại thế giới đúng không?" Đa tạ tiền bối cáo chi, Tô Ứng cười ha ha một tiếng, không nói hai lời quay người liền đi, chỉ để lại sau lưng giận mắng không ngớt, phẫn nộ đến cực điểm Bá Thiên Ma Tôn. Chương 262, một quyền thất bại. Chương 262, một quyền thất bại. Đối với Bá Thiên Ma Tôn uy hiếp, Tô Ứng tự nhiên căn bản không có để ở trong lòng. Ra trấn Tà Đại Ngục, hắn đi thẳng tới trấn phủ Ti Tàng Thư Các. Nơi này mặc dù so ra kém hoàng cung đại nội tàng thư các, nhưng cũng coi là bao hàm toàn diện, tàng thư vô số. Thiếu ti chủ thân phận có thể tùy ý quan sát toàn bộ tàng thư các, cho nên Tô Ứng đi thẳng tới tầng cao nhất, tuần tra một phen, mới phát hiện lượng giới chi môn tồn tại. Trong truyền thuyết đại hạ chỗ phương thế giới này chính là thời đại viễn cổ huyền thiên đại thế giới phá toái đằng sau chia ra một cái tiểu thế giới. Mà thế giới nhỏ như thế này còn có vô số, đơn giản không thể tính toán. Bây giờ huyền thiên đại thế giới cũng bất quá là thời đại viễn cổ huyền thiên đại thế giới 1/3 lớn nhỏ. Về phần lượng giới chi môn, nghe nói chính là thiên địa chi tiểu bờ bên kia cuối cùng, chỉ có nhân tiên có thể thấy được. Thông qua lượng giới chi môn, liền có thể tiến vào huyền thiên đại thế giới. Không đúng. Nếu Ba Thiên Ma Tôn đều biết lượng giới chi môn tồn tại, chẳng lẽ những cái kia địa ngục ma thần cùng hàng cổ ma môn không biết? Tô Ứng liếc nhìn quyển sách trên tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đã có lượng giới chi môn tồn tại, hàng cổ ma môn đám người kia vì sao còn muốn tốn sức thiên tân vạn khổ đem hàng cổ ma môn hư ảnh triệu mà tới? Trực tiếp từ lượng giới chi môn vượt qua mà đến chẳng phải là tốt hơn? Xem ra bí mật này hay là phải hỏi Bá Thiên Ma Tôn. Bất quá lao tiểu tử này trước bị Tam công chúa hố một thanh, lại bị ta sáo lộ một thanh, muốn lại từ trong miệng hắn lời nói khách sáo đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Tô Ứng lắc đầu, đem sách trả về chỗ cũ, mới ra tàng thư các, Lưu Bách Xuyên liền vội khó dằn nổi chạy tới. "Đại nhân, bên ngoài xảy ra chuyện." Một cái danh xưng doanh quốc thứ nhất võ giả người kêu gào đại hạ không ngời, ngay tại Chu Tức Đại Nhai khiêu chiến các phương võ giả. Chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thiên tài, cũng dám ở ta đại hạ kêu gào. Phía trước dẫn đường, Tô Ứng nhíu nhíu mày, lúc này đi theo Lưu Bách Xuyên đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Thánh Kinh, Chu Tước Đại Nhai, Cửu Long cạnh bờ sông, giờ phút này đã đứng đầy người. Trong đám người, một cái vóc người thấp bé, bên hông cài lấy loan đao, bờ môi có một vệt ria mép thanh niên chính phách lối không gì sánh được hướng phía bốn phía kêu gào. Chẳng lẽ đại hạ không có người sao? Chỉ là mấy cái phế vật cũng dám tới khiêu chiến ta, quả nhiên là không biết sống chết. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, ta đại hạ nhân tài đông đúc, cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngươi một cái uy quốc tiểu ma cả đông cũng dám đến ta đại hạ làm cản. Quả nhiên là không biết mùi vị. Chính là, đừng nói là ngươi, cho dù là ngươi uy quốc cao thủ mạnh nhất đến đây, cũng không phải ta đại hạ cao thủ hợp lại chi địch. Hừ, cầu vật. Đám người lòng đầy căm phẫn, nhưng mà cái này doanh quốc thanh niên sát thực lợi hại, tu vi cao thâm mặt chắc, liên tiếp bại ba tên đại hạ võ giả. Các ngươi đại hạ người sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi sao? Lúc này mới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, ta doanh châu thượng quốc được mời mà đến, là muốn kiến thức đại hạ công phu thật tuyệt học, mà không phải nghe các ngươi công phu miệng. Khoe miệng của hắn hiện hiện một tia cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, nếu như đại hạ đều là loại tiêu chuẩn này, vậy lần này võ đạo hội quán quân có thể trực tiếp cho ta đại sư mình. Ngay cả ta cũng không là đối thủ, ngay cả cùng đại sư minh của ta giao thủ tư cách đều không có. Làm càn. Đáng giận. Đang lúc đám người vô cùng phẫn nộ thời điểm, xa xa góc đường đột nhiên truyền đến từng đợt cộc 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 tiếng vó ngựa. Đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp trên lưng ngựa, một tên người mặc áo lam thanh niên chính cưỡi ngựa mà đến. Cả người hắn nhìn hăng hái, lộ ra không gì sánh được thong dong thoải mái, tựa như một khi nhìn hết Trường An hoa quan trạng nguyên. Chen chúc dòng người, tự động phân ra một con đường, quan tới từng đạo chấn kinh ánh mắt kinh ngạc. A, người này là nhà nào thiên tài? Thiếu niên này là ai? Không biết. Nhưng xem ra cũng không đơn giản, chẳng lẽ cũng là tới khiêu chiến cái này Quy Điển Tứ Lang? Nhìn hắn bộ dáng thực sự quá trẻ tuổi, chỉ sợ không phải tên chó chết này đối thủ. Vậy ai biết? "Ai, ta đại hạ cao thủ đều đi đâu?" Quy Điển Thứ Lang cũng nhìn về phía cưỡi ngựa mà đến Tô Ứng. Hai người ánh mắt đối mặt, tựa hồ có thể va chạm giá hỏa hoa bình thường. Hắn tay trái không tự chủ đặt ở bên hông thái đao phía trên, chuẩn bị tùy thời nhất kích tất sát. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng vó ngựa chậm rãi truyền đến, đám người tách ra, Tô Ứng đi vào đám người trước mặt, nhìn chằm chằm Quy Điển Thứ Lang, nhàn nhạt mở miệng. "Chỉ là viên đạn chi quốc, cũng dám ở ta đại hạ làm cản, võ đạo hội còn chưa bắt đầu, lại tại thánh kinh trọng địa tụ chúng náo sự, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi là người phương nào? Dám giáo huấn ta?" Quy Điển Thứ Lang nhìn xem Tô Ứng, phẫn nộ quát: "Ta chính là đại hạ trấn phủ ti, Tô Ứng." "Hoa." Hắn lời vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao khẽ động. Nguyên lai vị này chính là danh khắp thiên hạ Tô Ứng Tô đại nhân. Người xưng xét nhà Tôn giả, thêm tiền cư sĩ chính là người này. Nghe nói Lưu Quang Sơn, bao khỏa thạch gia cùng Tây Châu đẳng bên trong rất nhiều tông môn thế gia đều là vị này Tô đại nhân một tay tiêu diệt. Quy Điển Thứ Lang nghe vậy, thần sắc biến đổi. Hắn tự nhiên cũng nghe qua Tô Ứng tên tuổi, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà như thế tuổi trẻ. Quy Điển Thứ Lang đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem đem chính mình đầu ngọn gió toàn bộ cướp đi Tô Ứng. "Tô Ứng, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta đại sư huynh một trận chiến, chỉ bất quá, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Nhớ kỹ, ta chính là Doanh Châu giống." Không đợi hắn nói xong, Tô Ứng bỗng nhiên há miệng, phát ra một tiếng giống to. "Phanh phanh 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 phanh." Mắt Trần có thể thấy sóng âm truyền ra, trong nháy mắt, bốn phía lầu các cửa sổ thủy tinh nổ tung, không biết bao nhiêu bàn bên trên chén cuộn ly rượu bật lên đến, nổ tung thành mảnh vỡ. Cuồng phong bốn quyển, thổi bay đầy trời lá liễu. Dân chúng vây xem vội vàng che lốt hai, sắc mặt có chút thống khổ, chấn kinh. Kim Cương Sư Tử hống. Quy Điển Thứ Lang lập tức sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy ông một tiếng, đầu nổ vang, vội vàng bận khởi toàn thân cương khí ngăn cản được sóng âm. Cả người giống như là bị 10 chiếc xe ngựa va chạm, thân thể lập tức bay ngược, sau khi hạ xuống miệng phun máu tươi. Đợi cho sóng âm tan đi, trên lưng ngựa Tô Ứng mới nhàn nhạt mở miệng, không có ý tứ. "Chỉ bằng ngươi, một cái nhỏ thẻ kéo mét, còn chưa xứng để cho ta nhớ kỹ ngươi danh tự." Nghe nói như thế, bốn phía một mảnh ầm vang cười to. "Đáng giận, ngươi đây là đánh lén." Ầm vang, hắn ngón cái bẩy một cái, thái đao lập tức ra khỏi vỏ. Một đạo sắc bén không gì sánh được đao khí giống như thủy triều trong nháy mắt cắt chém mà đến. Tô Ứng bô lưng ngựa, cả người trong nháy mắt rơi vào ngựa trước mặt. Cái kia đạo sắc bén đến cực điểm đao khí trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Răng rắc, một tiếng vang dọn, đao khí bị đánh nát bấy, phát ra thanh âm thanh thúy. "Ngươi!" Quy Điển Thứ Lang thấy vậy, lập tức sắc mặt giật mình, hai tay cầm đao, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, "Ta một đao này, tên là Sắt Thần Chém." Vừa mới nói xong, dưới chân phố dài chấn động. Thái đao nâng lên, tùy theo rơi xuống. Nương theo một đạo như cơn lốc tiếng vang, mấy trăm đạo sắc bén không gì sánh được đao khí như cuồng phong bạo vũ hướng phía Tô Ứng mà đến. Lạnh thấu xương rét lạnh đao quang, chém ra dài hơn một trượng đao mang màu xanh, phá không thẳng chém giết đến. Đương 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 đương. Mấy trăm đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, đao khí tại Tô Ứng trên thân nổ nát vụn. Nhưng mà, Tô Ứng mức như kim trùng, không núp nhích tí nào. Ngay cả một cọng tóc gáy đều không có rung động. Làm sao có thể? Quy Điển Thứ Lang nắm lấy đao, con ngươi trợn to, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Tô Ứng. Loẹt loẹt. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng thanh âm nhàn nhạt tại Quy Điển Thứ Lang vang lên bên tai. Sau một khắc, một đạo giống như kim thiết đổ bê tông nắm đấm tại Quy Điển Thứ Lang trong mắt phóng đại, lập tức trùng điệp rơi vào trước ngực của hắn. Nương theo một đạo trầm đụng, Quy Điển Thứ Lang quanh thân cương khí trong nháy mắt sụp đổ, cả người miệng phun máu tươi bay ngược, đem cách đó không xa trên mặt sông một ngôi lầu thuyền trong nháy mắt đụng vỡ nát. Soát. Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn trong nháy mắt rơi xuống, hắn kiểm tra một phen Quy Điển Thứ Lang, lập tức sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, vậy mà hạ tử thủ." Chương 263, bản quan chỉ cần hơi xuất thủ. Chương 263, bản quan chỉ cần hơi xuất thủ. Thanh niên này người mặc áo đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, hoàn toàn không giống như là Doanh Châu bộ kia thấp bé bộ dáng. Hắn kiểm tra một phen Quy Điển Thứ Lang, lập tức hung tợn nhìn chằm chằm Tô Ứng. "Võ giả giao đấu, hẳn là điểm đến là dừng, các ngươi đại hạ đã là như thế đại khách sao?" Hắn lời vừa nói ra, Tô Ứng còn chưa mở miệng, người chung quanh liền triệt để ngồi không yên. "Ta ném mẹ ngươi, rõ ràng là ngươi sư đệ cháu con rùa kia không phải thứ gì, chính là thật sự là không biết xấu hổ a. Hiện tại biết sách cái gọi là đạo đại khách. Ta đại hạ mênh mông đại quốc, đạo đại khách là cho có lễ phép khách nhân, mà không phải cho các ngươi những này cuồng vọng cầu vật." Phạm nhiều người tức giận. Thanh niên áo đen nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Lần này sở dĩ để Quy Điển Thứ Lang trước đi ra, cũng là vì chèn ép một phen đại hạ võ giả khí diễm. Đồng thời vì sau đó không lâu võ đạo đại hội cho mình tạo thế. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà hoàn toàn ngược lại. Vừa rồi tên phế vật kia toàn lực xuất thủ, chẳng lẽ mắt chó của ngươi không nhìn thấy sao? Lúc này, Tô Ứng nhàn nhạt mở miệng, "Bản quan tự tu luyện có thành tựu đến nay, cùng ngươi luận võ, ngươi không chết thì là ta vong. Đáng tiếc, ngươi tên phế vật kia sư đệ ngay cả ta một quyền đều gánh không được, không biết ngươi có phải hay không giống như hắn, cũng là phế vật." "Cái gì gọi là phế lối? Cái này kêu là phế lối." Giờ này khắc này, thánh kinh bách tính không gì sánh được trong lòng thoải mái, tựa như trời rất nóng nhảy vào nước đá trong ao. Thanh niên áo đen nghe vậy, cho Quy Điển Thứ Lang ăn vào một viên đan dược. Tùy theo sắc mặt không gì sánh được âm trầm chậm rãi hướng phía Tô Ứng đi đến, "Ta biết, ngươi đã thương sư đệ ta là muốn cho ta phẫn nộ, là muốn cho ta càng cường đại hơn áp lực tâm lý, ảnh hưởng ta phát huy. Nhưng là, ngươi nghĩ sai." Tô Ứng nghe vậy, lập tức nhíu mày. Nửa ngày, mới méo một chút đầu, nhìn xem thanh niên áo đen, khó hiểu nói: "Ngươi cũng xứng?" Soát. Lời vừa nói ra, thanh niên áo đen lập tức biến sắc. Người muốn chết. Vừa mới nói xong, quanh người hắn hắc quang bùng lên, dưới chân một chút, cả người giống như thiểm điện trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi vào Tô Ứng bên người. Tùy theo chập ngón tay như kiếm, hướng phía Tô Ứng cái cổ điểm tới. Một chỉ này kiếm khí kích phát, lập tức đâm rách hư không, sắc bén không gì sánh được cương khí, để chu vi xem bách tính làn da đều dâng lên từng tia nhói nhói. Theo bản năng nhịn không được lui lại mấy trăm trượng có hơn. Đốt. Nhưng mà Tô Ứng chỉ là đứng tại chỗ sừng sững bất động. Đợi thanh niên áo đen ngón tay sắp đến lúc, hắn cong ngón đúng ra, trực tiếp điểm ở tại trên cổ tay. Một tiếng vang dọn, thanh niên áo đen quanh thân cương khí lập tức run rẩy. Hắn biến sắc, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Còn chưa dừng lại, liền lần nữa biến mất ở trong hư không. A, cái thằng chó này tại sao lại biến mất không thấy? Đây là doanh châu bí thuật, gọi là cái gì nhỉ? Nhất thuật. Tựa như là, các ngươi nói Tô đại nhân có thể là đối thủ của hắn sao? Ta thế nào cảm giác Tô đại nhân một mặt ngưng trọng đâu? Ngưng ni mã. Tô đại nhân đó là một mặt bình tĩnh. Bốn phía bách tính nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem trận này mấy năm khó gặp một lần đại chiến. Nhất là đối phương hay là doanh châu võ giả. Phải biết tại Đại Chu những năm cuối, doanh quốc thừa dịp thiên hạ đại loạn, phái ra đại quân từng đi vào duyên hải cướp bóc đốt giết. Cho dù qua đi mấy trăm năm, một đoạn này máu lịch sử cũng sẽ không quên. Cho nên bọn hắn hận không thể Tô Ứng đem thanh niên mặc áo đen này cho hung hăng đập chết. Ba, ba ba ba. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng bốn phía hư không đột nhiên hiện hiện từng đợt như nước gợn gợn sóng run run. Tùy theo, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến. Gió chi luyện ngục. Sau một khắc, hư không bắt đầu bạo động. Từng đạo đen như mực đao khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Ứng mãnh liệt đánh tới. Loẹt loẹt. Tô Ứng cười lạnh, một tay quắng ở đưa tay, một tay nhẹ nhàng nâng lên. Tùy theo, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Linh tê kiếm ba. Trong chốc lát, lấy Tô Ứng làm trung tâm, dập dờn ra điểm điểm gợn sóng, giống như là nước gợn sóng truyền văng ra. Phản phất như rất yếu đuối, nhưng là chạm đến gió chi đao khí trong chốc lát, kiếm ba lập tức cuồng bạo ra, giống như là ngàn trượng màu trắng sóng lớn tại cuộn cuộn, long giang mặt hồ phát ra ù ù nổ rung trời. Tất cả gió chi đao khí trong nháy mắt bị chấn tán loạn. Liền ngay cả thanh niên áo đen càng là trực tiếp lật ngược lấy bay ra ngoài, thối lui ra khỏi đường kính 40 mét tự tròn. Mà kiếm khí gợn sóng những nơi đi qua, hư không giống như là bị đun sôi bắt đầu, trực tiếp bắt đầu sôi trào lên. Mặt đất bị ngạnh sinh sinh nhấc lên một tầng, tất cả phiến đá chấn bay vào giữa không trung, tùy theo tại kiếm ba dập dờn bên trong hóa thành một miệng. Có chút ý tứ, lần này ta sẽ không lưu thủ. Thanh niên áo đen mắt lộ ra tinh quang, thân hình lóe lên, lần nữa xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. Cùng lúc đó, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thái đao. Đao quang xẹt qua, lập tức một đạo trường đao mấy chục trượng tuyết trắng đao khí giống như dải lụa hướng phía Tô Ứng vào đầu rơi xuống. Khi Tô Ứng thấy vậy, vẫn như cũ đứng tại sừng sững bất động. Hắn khẽ ngẩng đầu, nắm đấm tại cương khí màu đen bọc vào, oanh bạo không khí, bạo lực như điện, trong nháy mắt cùng tuyết trắng đao khí đụng vào nhau. Nương theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, đao khí lập tức sụp đổ. Thanh niên áo đen ánh mắt ngưng tụ, trong tay thái đao giống như mưa to gió lớn. Thân hình trong nháy mắt biến ảo, trong chớp mắt liền có vài chục đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Ứng chém vào mà đi. Mỗi một kích rơi xuống, đều là mấy chục trượng tuyết trắng đao khí quá chậm. Mấy trăm chiêu qua đi, Tô Ứng khẽ lắc đầu. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt học. Vừa mới nói xong, Tô Ứng rơi chân một bước, thân thể phảng phất vượt qua thiên nhai hải giác, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên áo đen trước mặt. Nắm đấm màu đen nhanh như thiểm điện, trực tiếp tại thanh niên áo đen trong con mắt phi tốc phóng đại. Người sau thấy vậy, biến sắc, liền tranh thủ trường đao dọc tại trước mặt. Cách. Nắm đấm màu đen hung hăng đánh vào trên trường đao, thân đao cuốn lượn, cuồng bạo không gì sánh được kình khí trực tiếp rơi vào thanh niên áo đen trước ngực. Một tiếng hồng trung nổ đùng, tuôn ra từng vòng chấn động sóng xung kích, đánh út về phía bốn phía. Thanh niên áo đen như là lọt vào tinh thần công kích, ở bang kích xạ ra ngoài, tại nửa đường một cái xoay người, một gối giảm sóc rơi xuống đất. Quay một chút, tại mũi chân của hắn, to lớn vết dạng nổ tung, tựa như mạng nhện bình thường khuyết tán tứ phương, trong nháy mắt lan tràn đến tứ phương tả hữu tiểu lâu trên vách tường. Đợi cho khói bụi rơi xuống, thanh niên áo đen đứng thẳng chỗ cứng rắn phiến đá đã vỡ thành một mịn, nổ ra một cái một thước sâu cái hố nhỏ. Hắn nắm trường đao cánh tay run nhẹ nhẹ, từng tia máu tươi từ hổ khẩu thuận thân đao rơi xuống. Chỉ là thật đơn giản một quyền, không có chút nào hoa lệ chiêu thức, vậy mà để hắn suýt nữa ngăn không được. Ta không tin. Hắn lần nữa gầm thét, đáy mắt tách ra giống như hỏa diễm điên cuồng qua mang, quanh thân hắc khí phun trào, thân hình giống như quỷ mị hướng phía Tô Ứng lần nữa phóng đi. Đương 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 đương. Từng đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, mắt trần có thể thấy cương khí va chạm truyền khắp bốn phía. Trong chớp mắt, hai người liền va chạm giao thủ mấy trăm chiêu. Vô số tàn ảnh sẽ qua, vô số đao khí tại bắn ra vỡ vụn. Khi đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn, một bóng người giống như hỏa pháo bị oanh bay rất ra ngoài. Khanh khanh khanh. Trường đao cắm ở mặt đất, một mực trượt lui mấy trăm trượng, thanh niên áo đen vừa rồi mượn nhờ mặt đất lực lượng ngừng thân hình. Ngươi đến cùng là tu vi gì? Ta rõ ràng là pháp tướng cảnh. Ta là pháp tướng cảnh. Thanh niên áo đen quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy máu, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Tô Ứng lạnh nhạt theo dõi hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ta nói, bản quan chỉ cần hơi xuất thủ, cũng đã là cảnh giới này cực hạn. Ngươi, không được. Phúc. Lời vừa nói ra, thanh niên áo đen lập tức chỉ cảm thấy ngực một im lìm, một ngụm nịch huyết phun ra, cả người trực tiếp bất tỉnh đi.